Chương 59, trở về quỹ đạo chương 59, trở về quỹ đạo sau cuộc gặp với Mendes, Tùng trở về lại quỹ đạo luyện tập của chính mình. Cậu cũng chưa thông báo với Hạ Kệ Cổ về việc mình tìm một người đại diện mới, một phần vì mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, một phần vì cậu còn muốn giữ kín đến phút giây cuối cùng, lỡ có vấn đề gì xảy ra bất ngờ thì cũng không cần phải đính chính lại. Ông Hạ Kệ Cổ không hề biết rằng, không hề có bất kỳ tin tức gì dò dỉ ra, học trò cưng của ông đã bị bắt cóc lên thuyền giặc. Mặc dù chưa hề tiếp xúc với Mendes, nhưng bản thân ông cũng như hầu hết các huấn luyện viên, những người đại diện tựa như bọn ma cà rồng, luôn luôn tìm cách hút máu của câu lạc bộ và mang tiền về cho thân chủ mình. Mối quan tâm hiện tại của ông đang là việc giữ vững thành tích của đội U19 và cạnh tranh vị trí huấn luyện viên của đội 1. Do đó, ông càng lúc càng tăng nặng các bài tập của đội U19 với mỹ danh vì muốn tốt cho bọn trẻ. Đám nhóc kêu than khắp trời, nhưng vẫn không mảy may lay động được ý chí sắt đá của ông. Trong đám trẻ này, thê thảm nhất vẫn là Vệ Lệ và Godinho. Ngoài thời gian huấn luyện toàn đội, tụi nó còn phải buổi tiếp tùng huấn luyện thêm để tăng độ ăn ý trên sân mặc cho sự kháng nghị yếu ớt của Vệ Lệ rằng nó còn chưa vào được sân một phút nào hết. Godinho thì kiên quyết phục tùng điều lệnh của Tùng, như cách nó nói với Vệ Lệ lúc không có mặt Tùng ở đó không còn cách nào, ai có thể kiến tạo cho tôi, bắt tôi gọi là bậy bạ cũng được thời gian đơn điệu nhưng thú vị này trải qua nhanh chóng. Vòng thứ 3 của giải thanh niên Bồ Đào Nha đã đến. Tùng vẫn được có mặt trong đội hình xuất phát, đối thủ lần này là U19 Nạ Sĩ Ấn Độ, cũng là một đội mạnh khi đội 1 của họ cũng đang tranh đoạt vẽ thăng hạng lên giải ngoại hạng Bồ Đào Nha khi đang đứng ở vị trí thứ nhì của giải hạng nhất. Nói cái tên Nạ Sĩ Ấn Độ chắc hẳn không có nhiều người biết đến, nhưng đây chính là một trong những câu lạc bộ đầu tiên mà Cristiano Ronaldo chơi bóng trước khi chuyển nhượng sang Sporting Lisbon với giá 1.500 bảng Anh. Đây được xem như một trong những hợp đồng thành công nhất từ trước tới nay của Sporting Lisbon. Được tiếp đón đối thủ trên sân nhà, ngay trước sự cổ động của không ít khán giả. Khác với trận đấu đầu tiên, trận thứ hai này được nhiều người quan tâm hơn hẳn, bởi danh tiếng của đối thủ cũng như thành tích hai chiến thắng liên tiếp của đội trẻ Bờ Lẹ Nèn Xét. Trên khán đài, ở một góc nhìn rất ổn định, có hai thân ảnh đứng cạnh nhau. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ thể thao trông khá phúc hậu, bên cạnh là một thân ảnh thon thả nhưng nóng bỏng, dáng người cao ráo. Cô đeo một cặp kính đen to che phần lớn gương mặt, nhưng vẫn có thể phân biệt được rằng cô cũng sở hữu một gương mặt đẹp đậm chất phương Tây. Cô liếc nhìn số áo 30 trong trang phục xanh đậm đặc trưng của Bờ Lẹ Nèn Xét, liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nói nhỏ: Manuel, ông có biết tại sao cha tôi lại bắt tôi đến theo dõi một thằng nhóc đội U19 không? Cậu ta có tiếng tăm gì đâu cơ chứ? Giọt gì nổ Manuel, với tư cách là người hợp tác lâu năm với Mendes, tôi cười nói mạ gì xả thân ái, Mendes tự nhiên có chính kiến của ông ấy. Đây cũng là điều không thể nào không làm được. Đây là công việc thường ngày của tôi. Chỉ có điều lần này có thêm cháu đi theo thôi. Ông liếc nhìn cậu nhóc châu Á trên sân bóng, nhìn lại tư liệu vừa thu thập được tung mèn, đến từ Việt Nam, đã ở vị trí tiền vệ phòng ngự, am hiểu kỹ thuật, phòng ngự, chuyền bóng, chạy chỗ. Có một tuyệt kỹ chuyên xa. Ý thức phòng thủ tốt, thể lực tốt. Cần quan sát thêm để đưa ra nhận xét tốt hơn đối với công ty Lệ Tỷ Phút, phương châm chính là lựa chọn tinh anh, tha thiếu chứ không chọn đầu. Do đó, trước khi ký kết hợp đồng môi giới, Mendes và các cộng sự, trong đó có Manuel, đều theo dõi sát sao tình huống của cầu thủ, trước khi đưa ra phương án hợp đồng. Thế nhưng, kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, chưa bao giờ Manuel thấy một tư liệu thái quá đến mức này. Ông thậm chí không có đủ kiên nhẫn để nhìn tiếp lần nữa. Thay vào đó, ông đưa mắt nhìn về phía sân bóng và theo dõi. Bất chợt, ông bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Manuel vội chỉ cho Marisa Mendes. Chỉ thấy cách đó không xa, ở một góc khán đài cao, có một thân ảnh không thể quen thuộc hơn với giọt gì nổ Manuel. Ông quay người lại nói nhỏ với Marisa là phỉ cụ dễ đồ, tên hói này đến đây làm gì nhỉ? Hắn ta không đi tìm kiếm cầu thủ ở cấp bậc thấp, lại chạy đến đây xem U19 đã làm gì? Chẳng lẽ hắn xem trọng ai ở Nạ Si Ấn Độ? Mạ Dị Xạ nheo mắt lại, nhìn kỹ hướng nhìn của Phi Gù Dệ Đồ. Rõ ràng, ông ta đang theo dõi đội hình U19 của Bờ Lẹ Nèn Xét. Mạ Dị Xạ thắc mắc nhìn về phía Manuel, nhận lại một cái lắc đầu. Rõ ràng, trong đội hình U19 Bờ Lẹ Nèn Xét không có cái tên nào đáng giá để một vị phụ trách tuyển trạch tại Lisbon có thể đến để theo dõi cả, trừ khí. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng sự kinh dị, sau đó đồng loạt nhìn về phía số 30. Rõ ràng, ánh mắt của Phi Gù Dệ Đồ cũng đang đưa về hướng đó. Thu hồi sự khinh thường, Manuel bắt đầu chăm chú quan sát quá trình khởi động của cầu thủ số 30. Ông bắt gặp một tình huống vô cùng quái dị, rõ ràng tư liệu nói cậu ta mới có 15 tuổi, nhưng nhìn thể hình của cậu ta, rõ ràng không hề kém cạnh những cầu thủ thanh niên 19 tuổi. Đồng thời, ông quan sát thấy, mặc dù đội hình phòng ngự của Bờ Lẹ Nèn Xét có một cầu thủ đội trưởng, nhưng có vẻ như thủ lĩnh thực sự của hàng phòng ngự lại là thằng nhóc số 30 này. Hình ảnh quái dị này được ông ghi chú rất kỹ lưỡng. Một bên Mạ Dị Xạ cũng chăm chú theo dõi biểu hiện của Tùng. Một phần vì yêu cầu công việc, một phần vì gương mặt điển trai đậm chất phương Đông của cậu. Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu được vang lên, cuối cùng thì Manuel cũng hiểu vì sao Mendes lại đề cao cậu nhóc này đến vậy. Cái này có vẻ khá oan uổng cho Mendes, bởi ông cũng chưa từng biết đến khả năng của Tùng. Tư liệu của cậu ông cũng chỉ vừa mới xem qua, cũng không có quá nhiều đánh giá. Ông chỉ yêu thích Tùng ở sự tự tin, một sự tự tin xuất phát thật sự từ việc tin tưởng vào thực lực bản thân mình. Toàn bộ trận đấu, Tùng đóng góp 12 pha cản phá, 3 đường kiến tạo trong đó 2 đường kiến tạo trực tiếp tạo bàn thắng cho Godinho. Một đường kiến tạo bước đầu khi đưa bóng cực kỳ dễ dàng cho Amazo ở cánh phải chọc khe cho mù hệ đồ ghi bàn. Theo thống kê riêng của Manuel, trong cả trận đấu, cậu nhóc này chạy phải đến gần 8 km, một con số không hề nhỏ so với một trận đấu của giải U19. Thành quả là hầu hết các đường lên bóng của Nạ Sĩ Ẩn Nổ đều bị cậu phá giải ngay từ trong trứng nước, thậm chí cả trận, Nạ Sĩ Ẩn Nổ còn không có nổi một cơ hội nguy hiểm nào uy hiếp khung thành của thủ môn Tito. Manuel kinh dị nhìn về phía Mạ Dị Xạ, bất chợt thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào số 30 này mà không để ý đến ông. Ông liếc mắt một cách quái dị, thằng hắng một tiếng rồi nói bớt lại bộ dáng mê trai của con đi, Mạ Dị Xạ, cậu nhóc này mới 15 tuổi thôi, trong khi con đã hơn 20 rồi. Tha cho con người ta đi, Mạ Dị Xạ không để ý đến Manuel, nói trận đấu này chẳng có gì hấp dẫn cả, trên lệch quá lớn. Đối thủ hầu như không hề có sức phản kháng gì cả. Manuel cười cười, nói nhỏ không phải là không có sức phản kháng, có điều là cậu nhóc số 30 đó đã giết chết hàng tấn công của Nạ Sĩ Ẩn Nổ mà thôi. Nói rồi, ông đi ngược vào trong, sau đó lấy ra một đĩa CD ghi hình rồi nói tiếp, tốt rồi, chúng ta đã có tư liệu rồi, về báo tin cho Mendes thôi. Tôi cảm giác lần này chúng ta câu được một con cá lớn rồi. Tốt hơn hết là không nên để tên phỉ cụ dễ đổ đó biết chúng ta đang ở đây, sẽ có phiền phức lớn đó. Nói rồi nhanh chân ra ngoài. Mạ Dị Xạ quyến luyến nhìn thân ảnh trên sân, lắc đầu rời đi. Vì cụ dễ đồ không hề biết, một cơn mưa báo sắp sửa bùng lên ở bờ lẹ nền xét. Ông chỉ phấn khởi nhìn trong tay tư liệu vừa thu thập được, cảm giác vô cùng hài lòng. Màn trình diễn hôm nay của Tùng không hề có một khuyết điểm nào. Hai bàn kiến tạo đóng góp cho chiến thắng 4-0 và những pha cản phá kịp thời của cậu ta khiến hàng phòng ngự của bờ lẹ nền xét trở nên chắn chắn hơn rất nhiều. Đây có lẽ là tin vui lớn nhất cho Carlos, ông đang rất đau đầu vì giữa trận của đội một trở nên vô hại rõ rệt kể từ khi thanh lý hợp hai đồng tên lão tướng và rước về hai ngôi sao, nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì. Chiến thắng đầu tiên trước Vitória Fenker không hề khẳng định được sự ổn định của đội 1, mà lại bộc lộ thêm nhiều nhược điểm hơn nữa. Nếu không khắc phục kịp thời, quyết tâm trụ hạng năm nay của bờ lẹ nẹn sẽ có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển mất thôi. Ngoài hai nhóm người đang chú ý đến Tùng, thì người có hứng thú lớn nhất với cậu hiện tại chính là huấn luyện viên Rổ Cả Nọ Vít. Người ta thường nói, người hiểu ta nhất không phải là bạn của ta, mà là kẻ thù của ta. Mặc dù trước đó, Rổ Cả Nọ Vít cũng đã có được tình báo của Tùng, đồng thời mật thiết yêu cầu toàn thể đội hình phải chú ý đến số 30 bên bờ lẹ nẹn sẽ, nhưng màn trình diễn của cậu vẫn làm ông chấn kinh tột độ. Thậm chí, ngay lập tức, ông liên hệ ngay về trụ sở của Nạ Sĩ Ẩn Nổ ở quần đảo Ma Ấy Dạ, yêu cầu tìm hiểu ngay về Tùng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào mua bằng được cậu về. Ông có dự cảm, nếu lần này không chiêu mộ được Tùng, cậu lập tức sẽ bay cao và bay xa, vượt ngoài tầm với của một đội bóng nhỏ như Nạ Sĩ Ẩn Nổ. Tùng không hề biết, màn trình diễn của mình đã gây nên hứng thú đến không ít người. Cậu bắt đầu đi bộ dọc khán đài, vừa đi vừa cúi đầu cảm ơn các khán giả đã cổ vũ mình. Khán giả hôm nay cũng rất bất ngờ khi thấy một cầu thủ châu Á trong đội hình chính thức, lại có một màn trình diễn xuất sắc đến như vậy. Họ không tiếc lời đưa cho cậu những tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí một số cổ động viên nữ còn gửi tặng cậu những nụ hôn gió làm cậu dở khóc dở cười. Mọi người đều kỳ vọng lần này, bờ lẹ nẹn sẽ đánh vỡ được sự lũng đoạn của Benfica và Sporting Lisbon ở giải thanh niên năm nay. Tuy nhiên, họ không thể ngờ đến, một làn sóng lớn mang tên bờ lẹ nẹn sẽ sắp sửa quật khởi mạnh mẽ và càn quét tất cả những gì cản trở họ đi đến trước vô địch. Chưa xong còn tiếp. Chương 60, đội 1, trên lệch chương 60, đội 1, trên lệch sau trận đấu với Nạ Sĩ Ẩn Nổ, đội U19 bờ lẹ nẹn sẽ có được 6 ngày nghỉ trước khi đi đến sẽ tuyển án để hội ngộ với U19 vì tổ gì ạ Fan Club trong lượt thi đấu thứ tư. Mặc dù bản thân giải thanh niên cũng chỉ là nối rèn luyện các cầu thủ trẻ, nhưng những biểu hiện xuất sắc của U19 bờ lẹ nẹn sẽ vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các đội bóng còn lại. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Tung Nguyện. Không chỉ đơn giản được nhắc đến, biểu hiện hai trận vừa qua của Tùng khiến không ít câu lạc bộ cảm thấy hứng thú, đặc biệt khi biết được tin tình báo rằng Tùng vẫn còn là hợp đồng đào tạo, chứ chưa hề ký kết hợp đồng chuyên nghiệp. Cũng may, hiện Tùng vẫn đang sống khép kín trong khuôn viên của khu đào tạo, nếu không, cửa phòng cậu không biết sẽ bị đạp phá biết bao nhiêu lần. Một ngày sau khi kết thúc trận thi đấu, cả Tùng và Vệ Lệ đều vô cùng phấn khởi đi đến sân bóng hẹ tạ đi ô do rẻ sẻ lò. Mặc dù ngày nào cũng đê ỉn gần đây, nhưng để đến và xem một trận bóng chuyên nghiệp giải ngoại hạng thì đây là lần đầu tiên, bởi đội thanh niên chỉ thi đấu ở sân tổng hợp nhỏ ở bên cạnh. Đứng nhìn dòng người nhộn nhịp đi vào các cửa xung quanh khán đài, hai đứa vô cùng phấn khởi. Cả hai đời, đây là lần đầu tiên Tùng có dịp đi vào một sân bóng lớn để theo dõi trực tiếp một trận bóng đá ở một giải đấu lớn như giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Hôm nay, đội một mở lẹ nẹn sẽ chào đón AKTMKOAF. Nếu xét về duyên phận, cả hai đội đều khá tương đồng. Tình hình tài chính không ổn định, cầu thủ tốt bị ba câu lạc bộ lớn lũng đoạn, cộng thêm hệ thống đào tạo trẻ chưa đạt được như yêu cầu, dẫn đến mùa giải trước, hai đội đều xếp ở vị trí cuối bảng, cũng may mắn vì hành vi gian lận của Diệu Vincenter dẫn đến án phạt xuống hạng trực tiếp, nếu không, rất có thể một trong hai đội sẽ phải ngậm ngùi chia tay giải ngoại hạng, đồng nghĩa với lạc hậu so với các đội bóng khác một bước giải. Sang mùa giải năm nay, mặc dù không có nhiều tài chính, cả bờ lẹ nẹn sẹt và ạ cả kẻ mà cả OAF đều cắn răng chi thêm tiền để chiêu mộ những tay hào thủ nhằm hoàn thiện đội hình và tranh đoạt thứ tự tốt hơn, song cũng chưa thể hiện được kết quả. Bản thân bờ lẹ nẹn sẹt vẫn chưa cải thiện được tiền đến giữa, trong khi ạ cả kẻ mà cả OAF thì hàng tấn công đang gặp vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến hiện nay, tính luôn 10 trận giao hữu, hiệu suất ghi bàn của ạ cả kẻ mà cả OAF vẫn chỉ đạt ở con số 0.3, tức là cả 10 trận mới chỉ có 3 bàn thắng. Ngụp lặn trong vấn đề là vậy, nhưng dù tệ hại đến mức nào, cả hai đội cũng đều là đội bóng lâu năm của giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, xét về thực lực chung cũng không hề kém cạnh nhau. Do đó, ngay từ những giây phút đầu tiên, cả hai đội đều cống hiến những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật. Phải nói, mặc dù Bờ Gia Diu từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nhưng xét riêng về mặt bóng đá, phong cách của Bồ Đào Nha chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi Bờ Gia Diu, có lẽ là do số lượng cầu thủ Bờ Gia Diu có mặt ở giải Bồ Đào Nha quá nhiều. Mặc dù vẫn chú trọng về thể lực và sức mạnh, nhưng những cầu thủ thiên về lối đá kỹ thuật vẫn rất được ưa chuộng ở các câu lạc bộ thuộc Bồ Đào Nha. Điển hình là AKP-MKOAF. Mặc dù hàng công không nổi bật và hiệu suất không cao, nhưng họ vẫn áp dụng đội hình tấn công 3-5-2 với mục tiêu khống chế giữa trận nhằm làm chủ tình huống. Trái ngược lại, huấn luyện viên Rổ Xẻ Cụ Sẩy Rổ vẫn lựa chọn đội hình quen thuộc 4-4-2 với sự có mặt của tiền vệ Xì Lạt vừa được mua về từ họ Wolverhampton. Mặc dù đến từ một đội bóng của giải ngoại hạng Anh, nhưng do đã đá ở giải Bồ Đào Nha khi trực thuộc đội bóng Mạ Ủy Tỷ Mộ vào năm ngoái dưới dạng cho mượn, nên sự hòa nhập của Xì Lạt vẫn tốt hơn rất nhiều so với Mạ Nợ Sổ, cũng được mua về từ Mạ Ủy Tỷ Mộ nhưng hiện tại vẫn chưa hòa nhập được với đội bóng mới, hiện vẫn ngồi trên ghế dự bị. Mở đầu trận đấu, cả hai đội đều cống hiến những màn trình diễn kỹ thuật đặc sắc với những pha qua người và dê dắt bóng. Tuy nhiên, hiệu suất của cả hai đội đều không cao, có lẽ cả hai đều hiểu mỗi một điểm có được đều vô cùng quý giá, nên không dám mắc sai lầm. Do đó, mặc dù có nhiều tình huống tấn công và phô diễn kỹ thuật, nhưng hầu hết đều không mang lại thành quả gì. Xì Lạt ở bờ lẽ nền xẹt mặc dù đang lãnh trọng trách tiền vệ kiến tạo, nhưng có lẽ do sự ăn ý của cả đội chưa được đầy đủ, cho nên mặc dù đã cố gắng liên kết với hàng công, nhưng những tình huống đưa bóng lên đều không đạt được kết quả. Đổi lại, việc đưa bóng một cách vô tội và vô tình làm giảm sự kiên nhẫn của hai tiền đạo, đặc biệt là tiền đạo Nido Costa. Anh ta liên tục hò hét về phía đồng đội, làm sắc mặt của Xì Lạt vô cùng khó coi. Nido Costa xuất thân từ lò đào tạo Otto, sau khi đá một mùa cho Otto năm 2002-2003, do không thể nào cạnh tranh được với những cái tên nổi tiếng như Hendo, Bộ Tỷ Gạ hay Lợi Lầy, những cái tên đã tạo nên cơn địa chấn vào mùa giải 2003-2004. Sau đó, được chuyển đến đá ở Derby County thuộc giải Championship. Từ đó, với sự thi đấu ngoan cường của giải hạng nhất Anh đã định hình nên phong cách đá bóng hiện tại của Costa mạnh mẽ và đầy bạo lực, khác biệt rõ ràng với những cầu thủ tiền đạo kỹ thuật hay tốc độ thường thấy nhất của giải Bồ Đào Nha. Sự hiện diện của Costa ở hàng tấn công là một uy hiếp rất lớn với đối thủ, nhưng rõ ràng, dàn tiền vệ của Bờ Lẽ Nẹn sẽ không thể làm nên trò chống gì, đồng thời cũng khóa chết luôn sự uy hiếp của Costa. Tấn công không có kết quả, Bờ Lẽ Nẹn sẽ nhanh chóng bị bắt bài và phải trả giá. Phút thứ 26, lợi dụng sai lầm trong đột phá của tiền vệ cánh trái Amorim, Roberto mở dùm bên phía AKP-MKOAF nhanh chóng tăng tốc vượt lên, lợi dụng sơ hở của trung vệ Rolando, nhanh chóng chọc khe cho tiền đạo Di Anão. Chỉ bằng một cú sút góc gần, Di Anão đã nhanh chóng đánh bại thủ môn Cổ Tỷ Nhạ và mở tỷ số cho AKP-MKOAF. Trên khán đài nhanh chóng tụ tập lên tiếng hò hét phản đối của cổ động viên Bờ Lẽ Nẹn Sẹt khi Di Anão ăn mừng bàn thắng ngay trước mắt của họ. Sắc mặt của huấn luyện viên lẫn cầu thủ của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt đều hết sức khó coi. Sai lầm đáng tiếc này có thể sẽ tạo nên thất bại đầu tiên của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt năm nay. Trải qua pha mất bóng không thể nào tai hại hơn đó, Bờ Lẽ Nẹn Sẹt liên tục tràn lên tấn công. AKP-MKOAF thì nhanh chóng biến đổi đội hình từ 3-5-2 sang 5-3-2 với sự lùi sâu phòng ngự của hai tiền vệ cánh. Điều này vô hình trung bóp chết ngay lập tức các đòn tấn công từ hai cánh của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt, trong khi hiệu quả từ những đường chuyền bắt nguồn từ trung lộ của Xì Lạt là không có. Bình luận viên của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt liên tục thở dài với cách triển khai bóng bất lực của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt, khán giả thì liên tục phát ra những tiếng la ó biểu thị sự bất mãn của mình dành cho các cầu thủ và huấn luyện viên Rổ Xẻ Cụ Sẩy Rổ. Riêng huấn luyện viên, ông liên tục đi lại trên đường biên, hò hét chỉ huy nhưng có vẻ hiệu quả là không có. Cả trận đấu được mô tả là một sự bất lực trong tấn công và sự ngoan cường trong phòng thủ của hai đội. Kết thúc trận đấu, Bờ Lẽ Nẹn Sẹt nhận lãnh trận thua đầu tiên của mùa giải với tỷ số tối thiểu 1-0. Cả trận đấu, Tùng và Vệ Lệ đều rất chăm chú theo dõi diễn biến. Tùng cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch giữa đội thanh niên và đội 1. Nói thế nào nhỉ, nếu đội thanh niên là một chiếc xe tay ga cũ kỹ thì đội 1 là một chiếc siêu xe tốc độ cao. Ngay cả Tùng, nếu không có thời gian hợp luyện, chưa chắc đã có thể trụ vững được một hiệp, thậm chí còn không kịp đi theo tiết tấu thi đấu của toàn đội nữa. Ngay trước khi nhận được bàn thua, Tùng cũng đã chú ý đến lỗ hổng bên hàng phòng ngự của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt. Quả nhiên, AKP-MKOAF đã nhanh chóng khai thác sự sơ hở này và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Vừa đi về với Pele, Tùng vừa hồi tưởng lại các pha đi bóng và tiết tấu thi đấu của đội 1, thầm nghĩ cần phải tăng tốc quá trình rèn luyện của mình, thậm chí còn cần phải tăng tốc nhịp điệu thi đấu trong đội thanh niên để thích ứng tốt nhất khi có cơ hội được đá ở đội 1. Nói là làm, Tùng nhanh chóng lôi kéo Pele và liên hệ ngay gỗ đỉ nổ để cùng tăng cường tập luyện. Ngồi ở ngoài sân, nhìn bóng lưng điên cuồng luyện tập dừng bóng từ máy bắn của Tùng, gỗ đỉ nổ hết sức nghi hoặc, hỏi Pele ai kích thích mà cậu ta huấn luyện điên cuồng đến thế. Vệ Lệ cười nói hôm qua chúng tôi vừa đi xem trận đá giữa chúng ta và AKP-MKOAF. Quả thật, đội một thi đấu với tiết tấu quá nhanh. Tôi thì chắc chắn không theo kịp rồi đó, nhưng còn cậu ta thì chưa chắc. Có lẽ trận thua vừa rồi đã kích thích cậu ta thì phải. Vệ Lệ cười cười trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn Tùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 61, quan tâm chương 61, quan tâm trận thua đầu tiên của Bờ Lẽ Nẹn Sẹt như giọt nước tràn ly, làm vụn vỡ lòng tin của ban lãnh đạo với huấn luyện viên Rổ Xẻ Cụ Sẩy Rổ. Ngay sau đó, họ quyết định sa thải ông và đưa Roger Zers của đội B lên làm huấn luyện viên tạm thời trước khi có lựa chọn tốt hơn. Điều này kéo theo việc ông Hạ Kệ Cổ phải đôn lên để dẫn dắt đội B Bờ Lẽ Nẹn Sẹt đang thi đấu khá tốt ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha. Bất đắc dĩ, ông phải triệu tập hội nghị và trao quyền huấn luyện lại cho Rui Roger, đồng thời mang theo mẹ ấy lên đội B để bổ sung vị trí của Phi Gặt đang bị chấn thương. Rui Roger cuối cùng cũng phải nguyện được dẫn dắt đội U19. Bản thân ông cũng vẫn giữ nguyên đội hình như cũ, chỉ có điều kéo Amazo về lại vị trí tiền vệ phòng ngự, để lệ thì được thoại nguyện đá ở vị trí tiền vệ cánh phải vốn thuộc về Amazo. Sau đó, ông quay đầu sang nhìn Tùng, trịnh trọng nói còn vị trí của mẹ ấy, tôi sẽ để cho Tung Nguyện đảm nhận. Cậu ấy sẽ là cầu nối giữa hệ thống phòng ngự và tấn công của chúng ta. Mọi người phải lưu ý và phối hợp cho tốt. Chúng ta còn 3 ngày nữa để huấn luyện đội hình này, trước khi có mặt ở sẽ tuyệt ạn để đá cùng với U19 Victoria Fan Club. Trong lúc toàn đội U19 bờ lẹ nẹn xét gấp rút chuẩn bị chiến đấu, thì ở xa nơi thành phố Porto hoa lệ, trong văn phòng của một trong những thế lực mới nổi của làng Túc Cầu. Trong văn phòng lúc này, Mendes đang theo dõi hình ảnh thu được từ trận đấu giữa U19 bờ lẹ nẹn xét và U19 nạ xì ẩn ồ, trọng điểm là cầu thủ số 30. Trong ánh mắt của ông Sen lẫn sự kinh ngạc và vui mừng, như vừa bắt được một món đồ thú vị. Sau khi xem hết video, ông trầm ngâm một chốc, rồi quay sang hỏi Manuel ông thấy sao. Manuel trầm ngâm một chút, mới trả lời lại tôi mới chỉ xem cậu ta có một trận thôi, không thể đánh giá được nhiều. Nhưng cậu nhóc này có tiềm năng lắm, ít nhất, trong toàn bộ dàn cầu thủ của bờ lẹ nẹn xét, cậu ta là người tích cực nhất. Còn muốn kết luận đúng đắn nhất, cần chờ tôi theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa. Mendes nhíu chân mày, nhìn lại tư liệu của Tùng, sau đó nói cần phải nhanh chóng kết luận. Cuối tháng này là cậu ta đã đủ tuổi ký kết hợp đồng rồi. Nếu tài năng của cậu ta là thật sự, chúng ta cần phải nhanh chóng liên hệ cậu ta. Mặc dù tôi có mối liên hệ với cậu ta thông qua đồ mì ngột dô sở, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội, chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ một tài năng. Điều này sẽ khiến chúng ta rất bị động. Hiện tại sự cạnh tranh của chúng ta với dô sở vậy gạ càng lúc càng kịch liệt. Không thể để ông ta hất tay trên được. Manuel cũng gật gù nói được rồi, tôi sẽ gửi báo cáo cho ông về cậu ta, và chúng ta có thể quyết định ký kết chỉ sau 2 trận nữa. Đầu tháng 10, tôi nghĩ chúng ta có thể đón tiếp thêm một tài năng mới rồi. Mendes cười cười không trả lời, ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ gì. Trụ sở của Nạ Sĩ Ân Ồ, quần đảo Mạ ấy dạng huấn luyện viên trưởng đội U19 Nạ Sĩ Ân Ồ, dù cả nọ vịt đang mặt đỏ tía thai, trận mắt nhìn người đối diện. Ở đó ngồi một chàng thanh niên, gương mặt đầy kiêu ngạo cũng đang trận mắt lại nhìn ông. Dù cả nọ vịt lặp lại một lần nữa cầu thủ số 30 của bờ lẹ nẹn xét rất có tiềm năng, hiện tại chúng ta có thể dễ dàng mua tới, chỉ với một mức giá thấp. Nếu chỉ để vài trận nữa, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào có được cậu ta. Bộ cậu quên chuyện của Cristiano Ronaldo rồi hả, ông tức giận gầm lên. Phía đối diện, José Alves, mặc dù không phải là người chuyên dò tìm cầu thủ, nhưng cậu ta lại có một địa vị khác, con trai của chủ tịch câu lạc bộ Nạ Sĩ Ẩn Nộ Rui Alves. Lúc này, Alves buồn cười nói này, Cristiano Ronaldo chỉ có một mà thôi. Ông đừng nghĩ ai cũng có thể đánh đồng với cậu ta. Chỉ là một cầu thủ châu Á mà thôi. Ông đừng dùng cậu ta ra làm lá chắn để che giấu đi thất bại của mình nữa, hắn ta nói với lời lẽ vô cùng kinh thường. Zoka nọ bị tức điên lên, nhưng cũng đành bất lực. Chủ quản việc chuyển nhượng của câu lạc bộ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ông cũng không còn cách nào khác. Buông ra lời nói cuối cùng cậu sẽ phải hối hận rồi bỏ đi trong bất lực. Roger Alves cười cười không thèm để ý đến. Ngoài Nạ Sĩ Ẩn Nộ ra, các đội bóng khác lại vô cùng hiếu kỳ về Tùng, sẵn sàng liên hệ với bờ lẹ nẹn xét để thông qua việc chuyển nhượng, nhưng tất cả đều bị cắt lốt cho bác bỏ. Ông cũng thật cao hứng vì khả năng của Tùng, nhưng trong lòng cũng cực kỳ bất an. Bởi không chỉ ông mà tất cả mọi người đều biết, hợp đồng của Tùng với bờ lẹ nẹn xét chỉ là hợp đồng đào tạo, không hề có bất cứ ràng buộc gì. Chỉ cần xử lý xong chi phí đào tạo đã bỏ ra cho Tùng trong suốt thời gian qua là có thể thẳng tay đào Tùng về câu lạc bộ khác mà không có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Vì Cú Dệ Đồ cũng như ngồi trên chảo nóng. Ông liên tục nhìn về phía Cắt Lốt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại như có nỗi niềm không thể giải bày. Thấy bộ dáng này của Phi Cú Dệ Đồ, Cắt Lốt giận dữ hết sức có gì thì cứ nói, sao mà cứ ấp á ấp đúng thế kia. Phi Cú Dệ Đồ do dự chốc lát, rồi nói nhỏ tôi vừa nhận được thông tin, hôm trước trong trận với Nạ Sĩ Ẩn Ổ, trên khán đài có hai người đến theo dõi ông ấp đúng một chút. Rồi chợt nhỏ giọng nói là tên Manuel kia. Cắt Lốt bỗng cảm thấy tim siết chặt, ánh mắt trừng trừng nhìn Phi Cú Dệ Đồ, lớn tiếng nói tên Manuel kia, ông đừng nói với tôi là tên hói đi theo tên ma cà rồng kia nhé. Giọng ông càng lúc càng lớn, đến nỗi những người ở văn phòng xung quanh quay lại nhìn về phía này, sắc mặt quái dị. Không biết ai lại lớn gan đến chọc ghẹo tổng thanh tra thế kia. Phi Cú Dệ Đồ không dám nói tiếp, chỉ gật nhẹ đầu. Ai mà nghĩ tới cái tên ma cà rồng kia nhạy tin tức thế chứ. Bên này Tùng vừa mới thể hiện tốt được một trận đấu, hôm sau thì đã thấy tên kia xuất hiện rồi, mà còn cắt cử ra lão già Manuel này nữa chứ. Cắt Lốt tức giận vô bản, lớn tiếng mắng tại sao tới bây giờ ông mới nói cho tôi biết. Hả? Ông có biết tên ma cà rồng kia đáng sợ tới mức nào hay không? Đống chốc, Cắt Lốt đứng xứng lại, đột ngột thở một hơi thật dài, vẻ mặt chán trường mà ngồi xuống hình như cậu nhóc kia chưa có người đại diện đúng không? Phi Cú Dệ Đồ vẻ mặt đau khổ nói đúng như vậy, nếu không có gì thay đổi, đầu tháng sau chúng ta cần ký kết hợp đồng thanh vấn với cậu ta. Nếu không may, chúng ta có lẽ sẽ phải đối đầu với tên kia. Phi Cú Dệ Đồ chán trường nói. Cắt Lốt khó chịu ngồi xuống, tức giận vứt hết mấy tờ báo giá mua Tùng của Lũ Lệ Tạ Nổ và Victoria Fan Club, nói với Phỉ Cụ Dễ Đồ chuyện này cũng không thể nào thay đổi được, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là hết sức cố gắng giữ lại cậu ta bằng mọi giá. Tôi sẽ nói chuyện với Mạ Kê Cổ. Còn cậu, tiếp tục đến và theo dõi tiến bộ của cậu nhóc kia, báo cáo hàng ngày cho tôi, rõ chưa? Sau khi Tống Phỉ Cụ Dễ Đồ ra khỏi văn phòng, Cắt Lốt không kịp chờ đợi mà bấm lấy điện thoại của Mạ Kê Cổ. Đầu dây bên kia, Mạ Kê Cổ bắt máy với giọng mệt mỏi. Đội B mặc dù đã khá ổn định, nhưng mỗi một huấn luyện viên sẽ có cách thức xử lý khác nhau. Do đó, mặc dù là tiếp quản không quá khó khăn, nhưng nó cũng hao phí khá nhiều tinh lực của ông. Ông hỏi nhỏ lão già, có việc gì mà gọi tôi chế vậy? Cắt Lốt không chần chờ mà đi thẳng vào vấn đề học trò cưng của cậu bị để mắt tới rồi, cậu còn không lo lắng gì hay sao? Mạ Kệ Cổ cười nhạo báng tại sao tôi phải lo. Người nên lo là ông mới đúng. Tùng có đi đến đâu thì mãi mãi vẫn là học trò của tôi, còn cậu ấy mà rời khỏi đây thì ông sẽ đánh mất một ngôi sao mới. Carlos vẻ mặt ngạc nhiên, cậu biết rồi hả? Bà kệ cổ đương nhiên nói, ông có biết mấy hôm nay tôi đã nhận bao nhiêu cuộc gọi hay không? Không chỉ mình Lũ Lệ Tạ Nổ hay Nạ Sĩ Ẩn Nổ để mắt tới Tùng, một số đội bóng hạng 2, hạng 3 cũng đang tìm hiểu thông tin về cậu ấy đấy. Còn vụ việc của Mendes, ông đã biết rồi chứ? Carlos hỏi dồn dập. Đương nhiên, Domingos đã nói với tôi rồi. Lão giả kia mặc dù không được tử tế cho lắm, nhưng ánh mắt thì không thành vấn đề. Bà kệ cổ nói với giọng điệu mai pha chút tự hào. Vấn đề nghiêm trọng đấy, bà kệ cổ, lão già kia thế nào cũng xúi dục Tùng náo loạn lên cho mà xem. Một trong số vấn đề khiến tôi không có thiện cảm với cầu thủ châu Á, chính là họ không hiểu được thực lực và vị trí của mình ở đâu, Carlos nói với giọng tức giận. Yên tâm đi, bạn già. Tôi đã đào tạo cậu ấy hơn nửa năm nay rồi, tôi hiểu cậu ấy hơn ông nhiều. Tùng là người rất có chính kiến, không để bị rắc mũi đi đâu. Cậu ấy có quy hoạch nghề nghiệp rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta đầy đủ thành ý, cho cậu ấy đầy đủ sự tôn trọng, cậu ấy sẽ đền đáp cho ông xứng đáng, bà kệ cổ ngự khí khẳng định, không tiếc lời tán dương học trò cưng của mình. Carlos thở dài, chỉ mong là như thế. Có lẽ tôi cần phải xem xét kỹ lại vấn đề này rồi. Bà kệ cổ nói đó là việc của ông, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng tôi đảm bảo với ông, Tùng sẽ không vì một vài nghìn euro mà rời bỏ bờ lẹ nẹn xe đâu, trừ khi đầu góc của ông bị lừa đá mà bán cậu ấy đi sớm thôi. Carlos tức giận nói đầu góc của ông mới bị lừa đá đó. Tốt rồi, ông nói vậy thì tôi yên tâm rồi, cúp máy xong, Carlos nhìn ra khu phức hợp luyện tập. Tại đây, ông sững sờ khi nhìn thấy một thân ảnh vẫn đang miệt mài luyện tập dừng bóng với máy bắn bóng vẫn nhả liên tục. Thân ảnh cao to của cậu bé người châu Á này ông vẫn thấy hàng ngày, nhưng hôm nay lại có vẻ dị thường lạ lẫm. Chưa xong còn tiếp. Chương 62, vị trí mới chương 62, vị trí mới Pelé, nhanh lên, nhanh chân lên nữa á mà rổ, bọc lót, có hiểu không? Cậu tính làm người bù nhìn phía sau Tùng hạ. Alves, sau trận đấu hàng phòng thủ của cậu chạy 10 vòng sân tập cho tôi. Đừng nghĩ là tôi không biết các cậu đang nghĩ gì. Đừng tưởng có Tùng đứng chắn trước mặt là các cậu có thể dễ dàng lơ là, có hiểu chưa? Tùng, tôi cần cậu chăm chú hơn vào tấn công, chuyện phòng thủ cứ để ả mạ rộ và Alves lo. Bọn chúng mà không làm được, tôi sẽ cho bọn chúng biết Đông Hoa như thế nào. Hồng tiếng gầm giận dữ của Rui Jorge vang vọng khắp sân vận động. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ sau trận đấu với Nạ Si Ấn Độ. Ngày mai cả đội sẽ di chuyển đến quận Sệ Tuyển và làm khách trên sân của Victoria Fan Club trong trận đấu của vòng thứ tư giải thanh niên Bồ Đào Nha. Chiến thuật mới của Rui Jorge được diễn luyện hết sức bài bản. Tùng, Tế Lệ và Gỗ Đi Nô được trọng dụng và dựng lên tạo thành một trục liên kết tấn công mới, bổ sung thêm cho cánh trái của Mugedo. Trong một lần gọi điện thoại cho Bạ Kệ Cổ, Jorge ra sức ca ngợi thật đúng là ngon bụng. Tùng thích nghi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhanh đến mức không ngờ. Việc đưa mẹ ấy lên đội B là một quyết định vô cùng chính xác của ông. Bạ Kệ Cổ à, Bạ Kệ Cổ lúc này cũng gật gù tỏ ra đồng ý, nói với Jorge cậu phải mật thiết chú ý tình trạng của Tùng, tạo điều kiện để cậu ấy phát huy tối đa. Mấy trận vừa qua cũng đã khẳng định được trình độ của cậu ấy rồi, cứ mạnh dạn mà sử dụng, sẽ không bị bất kỳ ai trong đội nói ra nói vào đâu. Rui Jorge cũng gật gù đồng ý, màn thể hiện của Tùng đã chinh phục toàn bộ đội bóng. Thậm chí cả Amazo, người trước đây cũng đã từng không thoải mái lắm với Tùng khi đang cạnh tranh vị trí giữa trận, cũng không thể không chấp nhận một điều rằng, thực lực của Tùng hơn xa cậu ta. Trận đấu của vòng thứ tư được tổ chức trên sân vận động chính của Victoria Fan Club, với sức chứa hơn 18.000 người. Mặc dù chỉ là trận đấu của đội U19, nhưng khán giả trên sân vẫn đến rất đông để cổ vũ cho đội tuyển trẻ của họ. Cũng khá may mắn, bởi chỉ số tinh thần của Tùng luôn nằm ở mức cao, tương đương với cầu thủ chuyên gia, nên bản thân của cậu không hề bị ngập trước sự hò hét và cổ vũ của đội nhà. Thậm chí, về một mặt nào đó, nhiệt huyết trong cậu còn sôi sục hơn bao giờ hết. Hôm nay, Rui Jorge lựa chọn đội hình 4-1-3-2, với Á Mạ Rồ làm tiền vệ phòng ngự, Tung Nguyện làm tiền vệ trung tâm, hai cánh có Diniz và Pelé, trên cùng là Mugedo và Gỗ Đi Nổ đá lệch về phía bên phải. Trong khi đó, Victoria Fan Club quyết định sử dụng đội hình 3-5-2 với quyết tâm giành phần thắng ở khu vực giữa trận. Ngay từ khi tiếng còi bắt đầu trận đấu cất lên, trong sự cổ vũ của rất đông khán giả đội nhà, Victoria Fan Club tràn lên tấn công. Nhận thấy sự điên cuồng của đội chủ nhà, Tung bắt đầu chơi lùi về sâu hơn, hỗ trợ Á Mạ Rồ tổ chức đánh chặn ở giữa trận. Phút thứ 5, từ một pha băng lên thoát khỏi sự kèm cặp của Pelé, Pablo David, tiền vệ cánh trái của Victoria tung một đường chuyền lên cho vị trí của tiền đạo bờ Juno Lodz. Tung ngay lập tức xuất hiện và ngăn chặn sự xâm nhập của đối phương, đồng thời nhanh chóng chỉ huy hàng phòng ngự tiến hành di động nhằm khóa chặt những khoảng trống. Đây là một trong những bài học mà cậu đúc kết được từ bài giảng chiến thuật của thầy Bạ Kệ Cổ, nó được phức tạp hóa lên từ việc chạy chỗ, bọc lót và thay đổi vị trí trong phòng thủ khu vực. Nguyên nhân chủ yếu khiến chiến thuật này không áp dụng được là không có người thật sự là hoạch tâm của cả đội để mọi người có thể di chuyển xung quanh điểm tựa này và khóa kín được khu vực di chuyển của đối phương, điều này đòi hỏi sự phán đoán và tầm nhìn của mỗi cầu thủ. Tuy nhiên Tùng lại tìm được phương án phù hợp hơn. Được sự đồng ý của Rui Jorge, Tùng cùng với Amazo và hàng phòng ngự đã diễn luyện chiến thuật này rất nhiều lần, với việc toàn bộ hệ thống phòng ngự, bao gồm cả Amazo, sẽ di chuyển theo bước chân của Tùng. Bởi bản thân có bản đồ dạ đã trong đầu, cậu dễ dàng nhận thấy được hướng di chuyển và hướng chuyền bóng của đối phương, đồng thời thấy rõ cả những lỗ hổng trong phòng ngự của đội nhà. Chỉ cần Tùng di chuyển đúng vị trí, hệ thống phòng ngự phía sau cũng di động theo và bổ sung cũng như khóa kín hết con đường tiến công của đối thủ. Chiến thuật này được diễn luyện rất nhiều lần và hiện chúng cũng đã khá hoàn thiện. Đó cũng là lý do vì sao Rui Jorge lựa chọn đội hình này để thi đấu bờ Juno Lodz, mặc dù không phải là một tiền đạo ngôi sao, nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, nên dĩ nhiên cậu ta biết được việc chế tạo hệ thống phòng thủ khu vực dựa trên điểm tựa hạch tâm là khó khăn đến mức nào, vì nó đòi hỏi cần có một sự ăn ý nhất định, cộng với một chỉ huy phòng ngự có cái nhìn xuất sắc. Chỉ cần một bước di chuyển sai lầm, hệ thống phòng thủ này sẽ tan rã ngay lập tức. Nhận thấy không có cơ hội xuyên qua hàng phòng ngự của Bờ Lẹ Đèn Sét, Bờ Juno lột quyết định chuyển ngược về lại cho giữa trận của mình là Mạ Tị ạ. Còn cậu quyết định xâm nhập sâu hơn để tìm kiếm lỗ hổng. Ở bên ngoài, huấn luyện viên Rui Roger hài lòng gật gật đầu, đồng thời la lớn căn dặn toàn đội phải tập trung chú ý rõ ràng, biểu hiện của hàng phòng ngự khiến ông rất yên lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã trải qua hơn 20 phút thi đấu, quyền cầm bóng của Vitória Fanclub vẫn vượt trội hơn Bờ Lẹ Đèn Sét. Bản thân Tùng cũng chủ động nhường lại giữa sân cho đối phương, tiến hành phòng ngự một cách bài bản nhằm vô hiệu hóa các đòn tấn công của Bờ Juno Lột. Cũng rất may mắn, giữa trận của Vitória Fanclub không có tầm nhìn và một đường chuyển xa biến thái như Tùng. Người ta thường nói, công lâu không thắng tất nhiên sẽ bị sai lầm. Việc điên cuồng bức cướp bóng giữa trận và tấn công liên tục khiến thể năng của các cầu thủ giữa trận Vitória Fanclub hạ thấp nhanh chóng, rõ ràng có thể nhận thấy được tốc độ của Bờ Juno Lột và Mạ Thị ạ, với tư cách là đầu mối chính cho mũi tiến công của Vitória Fanclub, đống chốc trở nên chậm chạp hơn. Ánh mắt Tùng lóe lên vẻ khác lạ, đồng thời liếc mắt về phía Pelé, nháy hai lần ra hiệu. Pelé hiểu ý, nhìn về Godinho, cũng nháy mắt hai lần. Godinho có vẻ hiểu ra gì đó, gật gật đầu. Sự mờ ám của bộ ba này không qua mắt được Rui Roger. Ông vẻ mặt nghi hoặc nhìn về ba đứa, không biết tụi nhóc này tính bày trò gì nữa. Hai phút sau, ông đã có được lời giải đáp. Phút thứ 30, trong một tình huống băng lên cướp bóng, bóng bị mất từ chân của Diniz, bị Marco Di Art nhanh chân cướp bóng trước. Ngay lập tức, Di Art thực hiện một đường chuyền ngắn cho Mạ Tỷ A mà không hề thấy rằng, một bóng áo màu xanh ngọc đang chậm chậm đến gần, rồi bỗng nhiên tăng tốc chắn ngay trước bóng. Đó chính là số 30, Tung Nguyện, người mà huấn luyện viên cổ ẻn hổ của U19 Vitória Fanclub dặn đi dặn lại toàn đội phải chú ý mất thiết. Mạ Tỷ A và Di Art quá bất ngờ, đội vàng không kịp chuẩn bị, đều nhào về phía Tùng Hồng Trang đoạt lại bóng. Bằng một cú trích bóng, Tùng ngay lập tức hóa thân thành một cơn gió bay thẳng về phần sân đối phương. Hàng phòng ngự của Vitória bỗng chốc bị náo loạn. Họ tiến hành dâng lên hòng khóa kín đường di chuyển của Tùng. Ngay lập tức, Tùng chuyền bóng cho Vệ Lệ đang tăng tốc ở cánh phải. Hàng thủ Vitória ngay lập tức bị thu hút bởi thân ảnh đang phóng đi nhanh chóng của Vệ Lệ, nhưng Mạ Sắt thì hoảng hồn hết sức, vội la lên cẩn thận số 30 nhưng đã quá muộn. Bóng vừa đến chân của Vệ Lệ, cậu không hề dừng bóng, ngay lập tức đệm bóng về phía trung lộ. Tại đây, Tùng vừa hay có mặt, nhận được bóng, chọc khe vô cùng ẩn nấp dành cho gỗ đi nổ cũng đang băng lên từ cánh phải. Không phụ sự kỳ vọng, gỗ đi nổ nhận bóng, sút thẳng về góc xa khung thành. Thủ môn xét rồi nhào về phía bóng nhưng không kịp chạm vào thì bóng đã đi thẳng vào lưới. Một không dành cho Bờ Lẹ Đèn Sét. Ngoài sân bóng, Rui Roger sắc mặt vô cùng quái dị. Đánh chết ông cũng không tin rằng cử động trước đó của ba thằng nhóc này không liên quan đến màn phối hợp ăn ý vừa rồi. Có thể nói, đây là một mẫu hình phòng ngự phản công kinh điển, khi bóng chỉ qua đúng 3 lần chạm trước khi được sút thẳng vào lưới. Đồng thời, tiết tấu của pha bóng này vô cùng nhanh chóng, làm cho hàng phòng thủ của Vitória bị động chịu đòn. Rui Roger vui vẻ vỗ tay với đám cầu thủ dự bị, vừa la lớn cổ vũ toàn đội. Trái ngược với sự cao hứng của Roger, sắc mặt của ông cổ ẻn hổ vô cùng khó coi. Đã dặn đi dặn lại phải chú ý số 30, vậy mà cả đám chỉ biết lao vào tấn công, không hề có một sự đối phó nào với cậu ta cả. Ông cũng không nghĩ lại, với đội hình tấn công này, một khi đã được nhường quyền kiểm soát bóng, thì với tâm tính của đám nhóc U19, còn ai quan tâm tới việc kèm cặp đối phương nữa. Trong đầu chúng chỉ có một từ tấn công và tấn công, để rồi phải trả giá nhanh chóng bằng pha phối hợp cực nhanh và hiệu quả vừa rồi. Mạ Sắt, với tư cách là tiền vệ kiến tạo giữa trận, cảm thấy sâu sắc bất lực trước sự phòng thủ ngoan cường của Bờ Lẹ Đèn Sét, đồng thời cậu cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao lúc đầu huấn luyện viên lại bảo toàn đội phải chú ý số 30 bên kia, trong khi quả thật cậu ta phòng thủ rất tốt, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thế nhưng, sau pha phối hợp kinh điển này, cậu đã hiểu lý do vì sao, nhưng lúc này cái giá phải trả lại là quá đắt. Khán giả trên sân mặc dù rất khó chịu khi đội nhà bị thua một bàn, nhưng vẫn rất cho mặt mũi mà vỗ tay tán thưởng cho pha lập công đẹp mắt vừa rồi. Trên khán đài, Manuel lật sang quyển số, đánh 5 ngôi sao vào phần tốc độ và kỹ thuật, vừa ghi vừa cảm khái không ngờ, thay đổi vị trí của cậu ta lại mang đến bất ngờ như vậy. Vừa không tiếc thể lực hỗ trợ đánh chặn phòng ngự, vừa phán đoán tốt để cắt bóng ngay khi đối phương có dấu hiệu lơ là, vừa có tốc độ tốt để phản công nhanh. Quả thật là một tiền vệ trời sinh. Nhận xét này cũng tương tự vang lên trong đầu của Phỉ Gù Dê Đồ, khi ông hí hoáy ghi chép thông tin, mắt thì không ngừng đảo quanh khán đài để tìm kiếm những thân ảnh quen thuộc mà ông không hề muốn chạm mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 63, 4 thắng liên tiếp, đầu bảng chương 63, 4 thắng liên tiếp, đầu bảng. Tâm trạng của Phỉ Gù Dê Đồ không cao hứng được bao lâu, thì đã bắt gặp thân ảnh của Manuel đang chăm chú nhìn về sân bóng. Sắc mặt của ông càng lúc càng khó coi khi còn bắt gặp thân ảnh của Carlos Jai Beiro, chủ quản đội Vitória, tổ vừa Eli ổn tợ dậy ra, huấn luyện viên thể lực của đội U19 Sporting Lisbon, Renato Paiva, trợ lý huấn luyện viên của U19 Benfica. Khá lắm, mặc dù không phải là đám tuyển trạch viên, nhưng có cần phải phái đến nhiều người thăm dò tình báo đến thế không? Mà còn nữa, cả đám các người ánh mắt nóng bỏng nhìn về cầu thủ số 30 của chúng tôi là ý gì đây? Vì cú dễ đồ càng lúc càng cảm giác chẳng lành. Ông nội liên hệ với Carlos và báo cáo tình hình tại đây. Trái ngược với vẻ lo lắng của Phỉ Gù Dê Đồ, Carlos trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Ông trấn an người cộng sự của mình, bảo rằng tất cả mọi chuyện ông sẽ xử lý. Phỉ Gù Dê Đồ mới thoáng chút yên tâm và theo dõi tiếp tục các diễn biến của trận đấu. Dù bị ghi bàn từ rất sớm, nhưng các cầu thủ U19 Vitória vẫn không tỏ ra nhục chí, điên cuồng vượt lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Điều này khiến hàng phòng thủ của Bờ Lẹ Nện Sét trở nên chật vật hơn hẳn, và tệ nạn của hệ thống phòng ngự vừa mới diễn tập này bộc lộ rõ ràng. Bruno Lodi liên tục di chuyển ở giữa sân, lôi kéo sự chú ý của Amazo, làm cậu phân tâm rõ rệt. Lợi dụng sự phân tâm đó, phút thứ 40, Mạ Tỷ Ạ có một pha bứt tốc, phối hợp hai qua một với Đi Ạ thoát khỏi sự kèm cặp của Tùng. Đúng ra lúc này, Amazo sẽ có mặt ngay sau lưng Tùng, nhưng sắc mặt của Tùng đông dưng trầm xuống. Amazo bị bước di chuyển của Lodi làm phân tâm, rơi khỏi vị trí bọc lót của mình. Không còn cách nào khác, Tùng bắt buộc phải bứt tốc đuổi theo Mạ Tỷ Ạ. Thấy vậy, Mạ Tỷ Ạ không hề tham bóng mà trực tiếp thực hiện một cú treo bóng vào vòng cấm địa. Lúc ngay lập tức tìm được điểm rơi, hất văng Amazo, sau đó đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Vitória. Đám cầu thủ Vitória reo hò vang dội trước những tràng vỗ tay của khán giả đội nhà. Tùng cao mài nhìn đồng đội của mình ở phía sau, cả đám đều có vẻ sa sút tinh thần. Nhất là Amazo, người gây ra sơ hở cho hàng phòng ngự khi không bọc lót kịp thời, dẫn đến đường chuyển thành bàn của Mạ Tỷ Ạ. Trông Amazo có vẻ khá sốc, thậm chí cậu còn cúi gục mặt trước tiếng la hét của Rui Jorge ở đường biên. Sau khi phát tiết xong, Jorge chau mày nhìn vào sân bóng. Rõ ràng, sự phối hợp của hàng phòng ngự vẫn cần củng cố, nhất là sự ăn ý giữa Amazo và Tùng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1. Trong phòng thay đồ, Rui Jorge nổi cơn thịnh nộ, mắng không chừa manh giáp đối với toàn bộ hàng phòng ngự, đặc biệt là Amazo. Trông cậu ta có vẻ khá sốc, cúi gầm mặt không nói lời nào. Rui Jorge nhắc lại chiến thuật phòng ngự này của chúng ta, đòi hỏi các cậu phải ăn ý với nhau, di chuyển cùng một lượt. Chỉ cần một mắt xích sai lầm, hệ thống này của chúng ta sẽ bị phá bỡ. Tôi không muốn phải to tiếng với bất kỳ ai vào 45 phút sau nữa. Tỉnh táo lại và vào sân đi sang hiệp 2, rõ ràng sức tấn công của Vitória bị chậm lại rất nhiều, một phần vì thể lực không cho phép, một phần vì sợ hãi đòn phản công nhanh bất ngờ của Tùng. Thế vậy, Tùng cũng tiến hành ép lên trên nhằm gây sức ép cho đối thủ, giảm tải cho hệ thống phòng ngự bên dưới. Phút thứ 50, nhận được đường chuyền từ Amazo, Tùng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện các mũi tiến công của bờ lẹn nẹn xét là Muhedo và gỗ đi nổ đều bị khóa chặt, nhưng bất ngờ là bản thân cậu cũng chỉ có mỗi Mạ Tỷ Ạ tiến lên kèm cặp. Vừa tựa thân về phía Mạ Tỷ Ạ để bảo vệ bóng, vừa liếc mắt nhìn trên bản đồ. Thật sự, không ai tiến lên hỗ trợ cho tiền vệ trung tâm cầu Vitória cả. Có lẽ họ không coi trọng khả năng đột phá của Tùng. Thấy vậy, khóe miệng của Tùng nhếch lên khinh thường, tôi phải không? Được thôi. Nói rồi, cậu nhanh chóng đẩy bóng về phía trước, sau đó dùng chân trái kéo về, hất bóng qua đầu, tiếp đến là một cú xoay người, tiếp và dốc bóng tốc độ về phía trước. Mạ Tỷ Ạ tuy là người trong cuộc, nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi Tùng xoay người vượt qua được, cậu ta mới giật mình, vội vàng quay người đuổi theo. Nhưng tốc độ của cậu ta còn lâu mới sánh kịp đứa con của gió. Như một làn gió màu xanh ngọc, Tùng nhanh chóng di chuyển đến vòng cấm của Vitória. Đến lúc này, hàng phòng ngự của Vitória mới hoàn hồn lại. Vội vàng di chuyển lên khóa kín góc sút của Tùng. Thế nhưng, họ đã bỏ quên một người. Muhedo đang rất phiền phức vì bị tờ giấy dạ dính sát người. Đột nhiên, cậu trông thấy vẻ mặt thất thần của đối thủ, đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp một thân ảnh đang dùng tốc độ khủng khiếp di chuyển đến vòng cấm. Ngay lập tức, Muhedo khởi động, vượt qua tờ giấy dạ. Mặc dù dùng hết biện pháp, Paulino cũng không thể níu kéo được một con trâu đực với thể trọng 90kg băng băng về phía trước. Ngay khi Muhedo khởi động, một đường chọc khe cực kỳ ảo diệu, xuyên háng của trung vệ Rodri đi thẳng đến trước mặt của Muhedo, lúc này đã vượt qua tờ giấy dạ nửa người. Thủ môn Sergio nhìn qua trọng tài biên, nhưng không hề có biệt vị. Thấy vậy, cậu ta nhanh chân chạy lên trước muốn tắt bóng, nhưng Muhedo nhanh chân hơn. Chỉ với một cú lốc nhẹ, quả bóng nhanh chóng vượt qua đầu của thủ môn Vitória, đi thẳng vào lưới. 2-1 dành cho bờ lẹ nẹn xét. Khán giả hiện trường ngay cả người, không thiếu người còn đưa tay bụm miệng, vẻ mặt khó tin. Pha làm bàn khó khăn ở chỗ tốc độ di chuyển của Tùng vượt qua sự phản ứng của hàng thủ, cộng với sự phản ứng nhanh chóng của Muhedo. Pha chọc khe của Tùng phá hủy toàn bộ hàng phòng ngự của Vitória. Không ít khán giả vỗ tay thật lớn dành cho màn trình diễn vừa rồi của số 30 bên phía bờ lẹ nẹn xét. Tập thể Vitória fan cờ lấp trầm mặc nhìn Muhedo phi tốc ở đường biên, chạy đến ôm chầm lấy Tùng. Cả đám đều không thể tin được pha ghi bàn khó tin vừa rồi. Tốc độ đột phá của Tùng khiến hàng phòng thủ Vitória không kịp chuẩn bị, mới xảy ra tình trạng không kịp phòng bị. Với lại, thể năng của bọn họ cũng không chống đỡ nổi khi sử dụng trận hình áp bức giữa sân như hiện tại. Nói cho cùng, chúng cũng chỉ là đội U19 mà thôi. Rui Jorge bên sân thở dài, tâm lý bất an cũng giảm đi một nửa. Ông liên tục nhắc nhở các cầu thủ của mình tập trung hơn, cố gắng giữ vững vị trí phòng thủ. Quả nhiên, Vitória fan cờ lấp tràn lên tấn công dồn dập, mong muốn gỡ lại bàn thắng bất ngờ vừa rồi, nhưng gặp phải sự chống cự ngoan cường của Tùng và đồng đội. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này giữa trận của Vitória không ép lên quá cao, chỉ sử dụng Mạ Tỷ Ạ và Lodi làm trục tiến công chính, còn lại đều chú ý kèm cặp Tùng. Thế nhưng, chính sự quá chú ý của đối phương dành cho Tùng, dẫn đến đó lại là cơ hội cho Pelé. Phút 65, từ một đường đột phá giữa sân của Mạ Tỷ Ạ vượt qua Pelé, nhưng không kịp chuẩn bị đưa bóng về phía trước, đã gặp ngay Tùng bọc lót và chặn ngay hướng đi của cậu ta. Mạ Tỷ Ạ còn chưa kịp điều chỉnh bóng, đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, ngã ngoài xuống đất. Tùng, sau khi thực hiện cú lơi hái tử thần lấy bóng từ chân của Mạ Tỷ Ạ, cấp tốc dựng đứng người dậy, đồng thời chuyển ngay bóng cho Vệ Lệ. Lợi dụng tốc độ của mình, Vệ Lệ nhanh chóng đi bóng ở hành lang cánh phải. Hướng chú ý của hàng phòng thủ Vitória bị lôi kéo về ba trục tấn công chính là Godinho, Muhedo và Vệ Lệ, mà quên mất một tên sát thủ cũng đang băng băng chạy lên, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả Vệ Lệ. Liếc mắt thấy số 30 quen thuộc đang di chuyển cực nhanh chóng về trước vòng cấm, Vệ Lệ không hề do dự, thực hiện một pha căng ngang. Bóng di chuyển với tốc độ nhanh chóng về phía trung lộ. Mạ Tỷ Ạ trong lúc chạy về hỗ trợ phòng ngự đã thấy thân ảnh của Tùng đang dần tiếp cận bóng. Cậu la lên sợ hãi, nhưng tiếng la ấy không hề gây ảnh hưởng đến Tùng. Không hề dừng bóng, Tùng nhanh chóng đưa chân thực hiện một cú vô ly cực mạnh. Bóng đi thẳng về cầu môn, va vào xà ngang rồi đi thẳng vào lưới. Thậm chí thủ môn Sergio còn không kịp phản ứng, chỉ đứng chân chân nhìn hàng phòng ngự của mình đang bị lôi kéo về hướng của Godino. 3-1 dành cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Vệ Lệ cười lớn chạy lại vô vô vai Tùng, nói to cậu sút giống bạ tỷ sụ tạ quá. Tùng cũng cười lớn ôm lấy thằng bạn chí cốt, vô vai cậu chuyển cũng tuyệt lắm, có được một trình độ của tôi rồi đó. Vệ Lệ đứng chân chân nhìn Tùng, nụ cười cứng lại trên mặt, đường chuyền đó của nó mặc dù còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng mà sao, quá đáng lắm rồi. Tùng cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Vệ Lệ, ô cổ nó lôi về phần sân của mình. Mạ tỷ ạ khó chịu, phân đua với trọng tài chính về tình huống trước khi Tùng có được bàn thắng. Đáng lẽ lúc đó ông phải thổi phạt với Tùng rồi. Trọng tài chính khó chịu khoát khoát tay, biểu thị ông nhìn rất rõ ràng. Tùng soát trúng bóng trước khi va chạm với Mạ tỷ ạ, nên không hề có phạm lỗi ở đây. Bởi vậy mới thấy rõ, tuyệt kỹ này của Tùng đáng sợ đến mức nào. Sĩ khí đội U19 Victoria bị đả kích nghiêm trọng sau pha ghi bàn của Tùng. Mãi từ đó về sau, trận đấu diễn ra một cách bình thản hơn trong tiếng la ó của cổ động viên đội nhà. Kết quả chung cuộc, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có chiến thắng thứ tư liên tiếp, xếp đầu bảng xếp hạng với 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại lên đến 12, bỏ lại Sporting Lisbon và Benfica ở phía sau. Tùng ngồi dưới đất, duỗi chân để làm giãn cơ bắp. Trận đấu này cậu di chuyển nhiều và tập trung hơn để có thể vừa theo dõi diễn biến toàn sân bóng trên bản đồ ở trong đầu, vừa phải nắm bắt tình hình thực tế ở trên sân, lại còn phải chỉ huy hàng phòng ngự di chuyển. Thế nhưng, Tùng lại cảm thấy dị thường thoải mái. Có lẽ, đây được gọi là cảm giác thành tựu mà người ta hay nói. Manuel đứng dậy, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía số 30 trong màu áo xanh ngọc như nhìn một viên chân chính ngọc lục bảo, chỉ cần một chút mài giũa và có được một người bạn tốt, nhất định sẽ lóe sáng mù mắt mọi người. Ông không chờ được để báo cáo lại với Mendes. Vốn ông tính toán còn cần chờ thêm 3-4 trận đấu nữa mới có thể kết luận. Nhưng với biểu hiện hôm nay của Tùng, ông dám chắc, sau trận đấu này, Tùng sẽ quật khởi trở thành một ngôi sao trẻ được mọi người săn đón chưa xong còn tiếp. Chương 64, tiến cấp, hối hận chương 64, tiến cấp, hối hận rui rót gờ khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần. Rõ ràng chiến thuật của mình hoàn hảo đến là vậy, chính xác đến là vậy, mà đám nhóc này ngoài Tùng ra không đứa nào thấu hiểu nổi cốt lõi vấn đề. Đứa nào đứa nấy cứ như cái đầu gỗ, không hề hiểu được vị trí chạy và bọc lót là cái quỷ gì. Nếu có bất kỳ ai trong đội huấn luyện của Barcelona có mặt trên sân bóng lúc này, thế nào cũng hiểu được điều mà Rui Rotger đang hướng tới là gì. Đó chính là hoạch tâm nội dung của chiến thuật làm nên dở giảm tim với cú ăn sáu lịch sử trong tương lai, tỷ trải tạ cả. Đúng như cái tên của nó, tỷ trải tạ cả hướng tới việc chuyển và chạy, yêu cầu có sự phối hợp ăn ý của toàn đội, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Bằng cách di chuyển này, sẽ tạo nên một hàng chắn phòng ngự khu vực, luôn di chuyển và bổ trợ những khoảng trống khi bóng nằm trong chân đối phương, nhưng điều này đòi hỏi sự ăn ý của toàn đội. Nhưng hệ thống của Rui Rotger đang xây dựng hiện tại lại đi ngược lại, với việc giao phần chỉ huy phòng ngự cho Tùng, lợi dụng tầm nhìn và khả năng kiểm soát toàn cục của cậu để toàn bộ hệ thống phòng ngự di chuyển theo Tùng, đảm bảo vị trí phòng ngự và lấp kín các khoảng trống. Thế nhưng, với độ ăn ý không đủ, cậu với việc hầu hết các cầu thủ phòng ngự đều chưa thấm nhuần được chiến thuật này, mới dẫn đến bàn thua trong trận vừa rồi. Rui Rotger có lòng muốn cải thiện tình trạng này, khi yêu cầu tất cả các thành viên huấn luyện hệ thống phòng ngự này ngay trong ngày kế tiếp sau chiến thắng với Victoria Fan Club. Cả đám than trời trách đất, nhưng cũng không hề lay chuyển được ý chí của huấn luyện viên. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện được, các cầu thủ phòng ngự đôi khi vẫn bị phân tâm, dẫn đến không đi kịp tiết tấu của Tùng ở phía trên. Mặc dù rõ ràng hệ thống phòng ngự này vẫn có hiệu quả hơn lối đá đánh chặn như trước, nhưng vẫn chưa đạt được như mong muốn. Rui Rotger bực tức nói với bạ kệ của hệ thống này, lúc trước chúng ta đã suy nghĩ tới rồi, vì ngại phòng thay đổi có lời oán giận nên không áp dụng được, giờ mẹ ấy lên đội B rồi, Tùng được trọng dụng hơn, cũng đưa ra đầy đủ thực lực thuyết phục mọi người, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Tôi cũng thật sự hết cách rồi, Rui Rotger oán giận nói. Bạ kệ cô hỏi kỹ lưỡng diễn biến, rồi thở dài nói không có cách nào khác, cầu thủ chúng ta không phải là cái máy, không thể nào áp dụng chiến thuật mà không hề có sai lầm nào được. Điều này còn cần một khoảng thời gian nữa để đám cầu thủ tin tưởng Tùng hơn, chịu làm theo bước tiến của cậu ấy, khi đó chiến thuật này của cậu mới đạt được hiệu quả. Với lại, cậu cũng đừng quá trông mong về nó, chiến thuật này chỉ đạt được mục tiêu nếu chênh lệch giữa hai đội là không quá lớn. Nếu không, dù có phòng thủ được cũng không thể nào tránh khỏi bị đột phá. Rui Rotger trầm ngâm gật đầu đồng ý, đương nhiên hỏi lại vậy, ông dự tính khi nào đưa Tùng lên đội B? Hạ Kệ cô cười cười, ý vị sâu xa hỏi làm sao? Cậu nỡ bỏ hả? Rui Rotger cười khổ nói điều này không có cách nào. Cả đội B và đội 1 đều đang có vấn đề, trong khi nơi có thể giải quyết vấn đề lại nằm ở đội thanh niên, ông nói tôi làm sao có thể từ chối ông được chứ? Hạ Kệ cổ cười lớn nói cậu yên tâm, ít nhất là nửa mùa giải đầu cậu vẫn có Tùng trong đội hình, cái này tôi có thể cam đoan với cậu. Còn vụ chuyển nhượng thì sao? Miếng mồi ngon như Tùng không lẽ các đội khác không để ý? Rui Rotger có vẻ lo lắng. Dù đang chỉ huy ở sân bóng, nhưng những thông tin bên lề ông vẫn nghe đến. Trong đó có rất nhiều câu chuyện liên quan đến các đội bóng khác đã bắt đầu tiếp xúc câu lạc bộ để hỏi mua Tùng. Hạ Kệ cổ tự tin nói chỉ cần Bờ Lẹ Nẹn sẽ không quá đáng với Tùng, cậu ấy có thể ở lại ít nhất là đến hết năm sau, điều này cậu cứ yên tâm. Còn tương lai thì cậu cũng hiểu rồi đó. Chúng ta chỉ là một đội bóng nhỏ nhoi ở Lisbon mà thôi, bạ kệ cổ nói với giọng chua chát xen lẫn bất lực. Rui Rotger trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Thấp thoáng trên sân tập, một thân ảnh đang ra sức tập luyện, bất chấp hiện tại trời đã tối. Trong ký túc xá, Tùng khẽ vuốt mái tóc ướt nhẹp, vừa lắc đầu. Quãng thời gian này, Tùng thay đổi vị trí đá mới, đồng thời trong mỗi trận đấu tập hay đấu chính, cậu đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy, điểm kinh nghiệm của cậu tăng lên nhanh chóng, hiện nay đã đạt được đầy đủ điểm để có thể lên cấp tiếp theo. Tùng không chờ đợi được mà nằm trên giường, tâm trí chìm vào hệ thống. Cậu đã tích lũy đủ điểm để tiến lên một cấp độ mới. Năng lực đầu tiên đạt được cấp ngôi sao của cậu cuối cùng cũng đến. Tùng vui vẻ nói hệ thống, toàn bộ thêm đầy năng lực kiểm soát tích, đã xác nhận, thêm toàn bộ vào năng lực kiểm soát. Chúc mừng chủ nhân, điểm thuộc tính đầy đủ, xin chúc mừng chủ nhân đã đạt đến cấp độ ngôi sao, tiền bệ, mong chủ nhân cố gắng hơn trên con đường trở thành siêu sao toàn cầu. Họ tên chủ nhân, Nguyễn Thanh Tùng tuổi, 15 vị trí, tiền vệ đa năng chiều cao, 177cm cân nặng, 69kg năng lực tấn công, dứt điểm 60, chạy chỗ 60, lực sút 60, tốc độ 60, góc sút 6, góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kỹ thuật đá phạt, năng lực phòng ngự, cắt bóng 60, chùi bóng 60, phán đoán 60, kèm người 60, chặt bóng 60 năng lực kiểm soát, kỹ thuật 80, dê bóng 80, chuyền ngắn 80, chuyền dài 80, tầm nhìn 100 năng lực thân thể lực 60, thể hình 60, sức bật 60, cân bằng 60, tinh thần 89. Kỹ năng, đã học qua là không quên được, bất khả xâm phạm, thân thể sắt thép, siêu cấp dự phán, đứa con của gió. Điểm thuộc tính còn lại, không điểm cấp độ hiện tại, cấp ngôi sao, tiền vệ, điều kiện lên cấp, tất cả các hạng thuộc tính năng lực kiểm soát đạt 90 điểm. Tùng mỉm cười vui vẻ, cảm nhận được nhiều hơn tri thức và thân thể biến đổi, tâm tình vô cùng thoải mái. Tùng nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể biến đổi, trở nên vô cùng tốt đẹp, cậu nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng, ở cách Lisbon chỉ khoảng 300 km, có hai người đang kịch liệt thảo luận, thậm chí đỏ mặt tiến hai. Một trong số đó là hẹn dịp ô lại ấy ra, người còn lại là Đồ Mị Ngột Dô Sở. Khác với lần gặp mặt trước đó, lần này, Đồ Mị Ngột có vẻ bình thản, còn hẹn dịp ô lại ấy ra lại cực kỳ tức giận. Ông quát hỏi tại sao, lý do tại sao ông không khuyên bảo cậu ta quay lại Hotto đào tạo. Rõ ràng cậu ta chưa ký hợp đồng thanh huấn với bờ lẹ nẹn xét, chúng ta có thể không mất một xu nào để ký kết với cậu ta. Hẹn dịp ô lại ấy ra nói với giọng tức giận. Đồ Mị Ngột nhìn lao già hõm hẹm trước mặt, trong lời nói không hề che giấu sự khinh thường hả, ông còn có mặt để nói nữa hả? Lúc trước tôi muốn một vị trí thử vấn cho cậu ta, ông nói với tôi như thế nào? Lần này ông còn có thể nói như vậy được, tôi không ngờ mặt ông lại dày thế đấy. Hẹn dịp ô lầy dạ sắc mặt tối sầm lại, không giấu được sự tức giận, ông nói đó là lúc trước, bây giờ là bây giờ, cậu ta rõ ràng có đủ thực lực để đá ở đội thanh niên Hotto, hơn là phải đá ở bờ lẹ nền xét. Ông dù có tức giận vẫn phải nghĩ đến tiền đồ của cậu ta chứ, ngựa khi ông ta rõ ràng nhẹ hơn không ít, nhưng vẫn không nén nổi sự khó chịu. Đột Mỹ Ngột Dô sờ giọng nhẹ nhàng nói cái này ông không cần quan tâm, bà kệ cô sẽ toàn lực đào tạo cậu ấy. Với lại, không chỉ có bà kệ cô, Mendes sẽ không để cầu thủ của ông ấy chịu tí ủy khuất nào. Giọng ông đầy vẻ trêu tức. Mendes? Mendes nào? Không thể nào, hắn ta. Henry Oley dạ giọng lắp bắp, rõ ràng đang rất sốc với thông tin vừa rồi. Đúng như ông nghĩ, Oli về dạ ở Hotto này còn mấy người tên Mendes nữa cơ chứ. Tôi đã từng nói rằng ông sẽ phải hối hận, là do ông không tin tôi. Thôi, tôi còn có việc bận ở đội B, cảm ơn ông vì ly trà này nhé. Đột Mỹ Ngột đứng dậy, sắc mặt vui vẻ nói, sau đó không chút khách khí quay đi, để lại hẹn dịp ổ lời dạ sắc mặt hết sức khó coi ở trong văn phòng. Nhìn bóng lưng của Đồ Mị Ngột ra khỏi phòng, tâm trạng của ổ lì về dạ vô cùng khó chịu. Rõ ràng, ông còn đánh giá thấp trình độ của tên nhóc Việt Nam kia. Kể cả Mendes cũng đang chú ý tới cậu ta. Nếu Đồ Mị Ngột không khoác lác, thì có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát của ông rồi. Hiện tại, hẹn dịp ổ lời dạ vô cùng hối hận vì quyết định ngu xuẩn lúc đầu của mình. Chỉ vì một vị trí tuyển trạch không đáng chú ý, lại vì thế mà đánh mất một tài năng, cộng với một thị trường mà cả câu lạc bộ cũng đang chú ý đến. Thời gian chuẩn bị của đội thanh niên bợ lẹ nẹn xét vẫn cứ tiếp tục diễn ra, bất chấp những sóng gió mới chấm nở xung quanh Tùng. Vòng thứ 5 diễn ra trước sinh nhật của Tùng 4 ngày. Đối thủ này của bợ lẹ nẹn xét cũng rất mạnh, với tư cách cũng là một đội thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, đồng thời mùa giải trước còn xếp hạng cao hơn cả bợ lẹ nẹn xét, hệ tỏ dịu đại ạ. Mục tiêu của Rui Jorge luôn luôn là chiến thắng, giữ vững vị trí đầu bảng trước Benfica và Sporting Lisbon. Do đó, trước khi thi đấu, ông nhấn mạnh với toàn đội năm nay là năm chúng ta có một đội hình mạnh mẽ nhất, sung sức nhất. Do đó, chúng ta phải thi đấu với 120 sức lực, quyết tâm phải lấy được điểm trước Hẹt Tỏ Dịu Đại ạ. Bất kỳ ai phạm phải sai lầm đều sẽ không được tha thứ, rõ chưa rõ? Thưa bột tốt lắm, hãy cho khán giả biết hôm nay họ đến để nhìn thấy một tràng thắng lợi, tiến lên đám cầu thủ bờ lẹ nẹn sẽ sục sôi khí thế tiến đến, một trận đồ sát thật sự sắp sửa bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 65, năm thắng liên tiếp chương 65, năm thắng liên tiếp Phỉ Cụ Dễ Đổ cảm giác vô cùng bực mình. Ngay từ lúc bước vào sân nhà của bờ lẹ nẹ sẹt để theo dõi trận đấu của đội thanh niên trong khuôn khổ vòng thứ 5 giải thanh niên Bồ Đào Nha. Lý do vì sao đây, bên cạnh ông ngồi hai người mà ông vô cùng không muốn gặp. Sắc mặt ông cứng ngắc, đưa tay ra nắm một cách vô thức như một con robot, đầu góc trống rỗng. Một lát sau, ông mới khó chịu lắc lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn người ngồi bên cạnh. Ở kế bên, Mendes và Manuel vừa cười nói, vừa quan sát Tùng và đồng đội đang trong quá trình khởi động, tự nhiên bình luận, bỏ mặc Phỉ Cụ Dễ Đổ ngồi kế bên như người vô hình. Sắc mặt của Phỉ Cụ Dễ Đổ càng lúc càng trở nên khó coi, không còn cách nào khác, ông đành bắt điện thoại gọi cho thủ trưởng của mình. Carlos nghe nói, Mendes đích thân đến sân hẹn tại Rio do rẻ sẽ lọ để theo dõi trận đấu của giải thanh niên, sắc mặt của ông cũng biến đổi không ngừng. Bỏ mặc công việc hiện tại, ông tức tốc đến ngay khu vực khán đài. Ở đó, ông thấy một người đàn ông trung niên đang vui vẻ nhìn về sân bóng, ánh mắt sáng rực đến lạ thường. Carlos hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh và sức lực khi phải chạy một mạch từ văn phòng đến đây, đi lại gần vị trí của Figueiredo. Hiểu ý, Figueiredo đứng dậy, nhường lại chỗ cho Carlos ngồi cạnh Mendes. Nhận thấy có người đi lại gần, Mendes nghi hoặc quay lại nhìn, sắc mặt biến đến vui vẻ xin chào, bạn già của tôi, Carlos, ông vẫn khỏe chứ? Mendes sắc mặt như thường, đứng dậy bắt tay nồng nhiệt với Carlos. Liếc sâu vào ánh mắt của Mendes, Carlos trả lời hoan nghênh ông đến với bờ lẹ đèn xét, ngọn gió nào đưa ông đến với ẹ tạ đi ô do rẻ sẽ lọ vậy. Carlos nói bằng giọng cứng ngắc, vẫn không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Mendes. Mặc dù nghiệp vụ của Mendes chưa từng đưa tay đến bờ lẹ đèn xét, một mặt bởi vì trọng tâm của Mendes tập trung ở châu Âu, khi hầu hết các khách hàng của ông ta đều đang đá bóng ở những câu lạc bộ lớn, một mặt bờ lẹ đèn xét chưa có cầu thủ nào lọt nổi mắt xanh của ông bầu cầu thủ nổi tiếng này, nhưng danh tiếng của Mendes vẫn không thể nào không lọt vào tai của Carlos. Thông minh, giỏi giao tiếp, cực kỳ gian trá, là những nhận xét mà rất nhiều người trong giới này dành cho Mendes. Carlos không thể không thận trọng khi tiếp xúc với một nhân vật nguy hiểm như vậy. Mendes không hề để ý đến ánh mắt đề phòng của Carlos, giọng vui vẻ không còn cách nào khác. Carlos à, đây là công việc hàng ngày của tôi mà, vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía dưới trận. Tại đây, có một cầu thủ số 30 vừa tung một đường chuyền từ giữa trận lên thẳng cho gỗ đi nổ lao vào đánh đầu tung lưới. Mặc dù chỉ là khởi động, nhưng đường chuyền đẹp mắt này vẫn lấy được cảm tình của khán giả khi không thiếu tiếng vỗ tay vang lên. Carlos sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng không thể cấm cửa không cho Mendes vào sân chứ, như vậy có vẻ ức hiếp người quá đáng, Carlos cũng không có ra mặt dày đến mức này. Ông ngồi kế bên Mendes, mà không cảm tình nhìn về trong sân. Trọng tài nổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Vỡ lẽ nền xẹt với lợi thế sân nhà, bắt đầu nắm giữ thế trận, không hề khó khăn mà áp chế lấy hệt tỏ dịu tại ạ, nhất là khu vực giữa trận. Rui Jorger ánh mắt không hề nháy nhìn về trong sân, ánh mắt lấp lóe, giọng nghi hoặc Miranda, ông thấy hôm nay Tùng có gì là lạ không? Miranda nhìn kỹ về sân bóng, sắc mặt vô cùng quái dị, hình như cậu ấy lại tiến bộ thêm. Những đường truyền thêm phần sắc sảo, đồng thời giữa trận của chúng ta có vẻ đang áp chế đối phương. Hai cánh nhận những đường truyền của Tùng có cảm giác vô cùng thoải mái. Có cảm giác như hình như giống với Barcelona vậy. Jorger vỗ tay, lắc đầu cười nói không, không hề giống như Barcelona, đây chỉ là chuyển và nhận bóng theo tam giác tấn công bình thường thôi. Chỉ có điều, hình như Tùng biết rõ đồng đội sẽ chuyển đến đâu, cậu ta sẽ có mặt đúng lúc để nhận bóng và sâu chuỗi giữa trận. Cậu ta đúng là trời sinh đá ở vị trí giữa trận trên khán đài. Carlos sắc mặt càng lúc càng kích động, nhưng đồng thời cũng vô cùng khổ sở. Ngồi trên khán đài nhìn Tùng thi đấu khác hẳn với xem qua video. Rõ ràng, trình độ của Tùng hiện tại cao hơn những cầu thủ khác trên sân, dẫn đến cậu ấy kéo thực lực toàn đội lên một nấc thang mới. Điển hình là hiện tại, giữa trận của bờ lẹ nẹn xét áp chế hoàn toàn đẹp tỏ dịu tại ạ, không hề có một tí không gian nào cho đối thủ triển khai sức mạnh. Phút 11, lợi dụng một lần qua người thành công, Vệ Lệ đưa bóng lại trung lộ, sau đó trực tiếp tăng tốc đi thẳng về vòng cấm địa. Cùng lúc đó, Tùng trực tiếp bước tốc vượt qua tiền vệ đối phương, nhận bóng, sau đó trực tiếp tung một cú treo bóng về cầu môn. Tại đó, Vệ Lệ và Godinho đang chờ sẵn, nhảy lên tranh cướp bóng với trung vệ đối phương. Vệ Lệ nhanh hơn một ít, bóng đi quẹt qua đầu cầu, đổi hướng và đi về góc gần khung thành trước sự ngỡ ngàng của thủ môn. Một không dành cho bờ lẹ nẹn xét. Trên khán đài, khán giả đứng dậy vỗ tay thật to cho màn phối hợp vừa rồi. Mendes thì ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù mọi ánh mắt đều chú ý đến Pelé, người vừa lập công, đang chạy dài ở hành lang biểu thị sự kích động với bàn thắng đầu tiên của mình, ánh mắt ông lại đưa về phía Tùng. Đường chuyền vừa rồi của Tùng vô cùng độc ác, cú treo bóng vừa khớp lúc Pelé và gỗ đỉ nổ tranh được điểm rơi, thậm chí ông còn hoài nghi đường chuyền này Tùng dành riêng cho Pelé khi quả bóng rõ ràng hơi đảo hướng một ít trước khi đến được Pelé. Nếu thật sự là như vậy, thì cậu bé này. Mendes hít một hơi thật sâu, che giấu sự kích động của mình. Có lẽ, lần này ông thật sự đào được bà bối. Carlos cũng rất kích động trước bàn thắng vừa rồi, nhưng liếc nhìn người ngồi bên cạnh, sắc mặt ông lại khó coi hẳn lên khi thấy ánh mắt của Mendes càng lúc càng sáng hơn. Có lẽ, ông không thể nào ngăn cản được bước tiến này rồi. Mong rằng Mendes không quá đáng, không ép Tùng phải chuyển nhượng. Nếu không, sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Mặc kệ những diễn biến nội tâm của cả hai người, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Phút thứ 18, Tùng thực hiện một pha đột phá, lợi dụng kỹ thuật của mình, thực hiện một cú mát xây dù lẹt qua khỏi hai cầu thủ đối phương, sau đó, nhìn thấy cả Mũ Hễ Đổ và Gỗ Đỉ Nhổ đều không có vị trí tốt, Tùng liếc mắt về cầu môn, bất ngờ tung một cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đi xoáy mạnh về phía góc trên khung thành. Thủ môn Sệ Dạ tuy đã cố gắng hết sức, nhưng cú sút của Tùng quá bất ngờ, bóng lại đi với quỹ tích quá nhanh, bay thẳng vào lưới. Hai không dành cho bờ lẹ nện xét. Tùng vui vẻ chạy dọc sân bóng, ánh mắt tự tin, nụ cười tỏa nắng giang hai tay như muốn cất cánh bay lượn trên không trung, đón nhận tiếng vỗ tay không ngớt từ phía khán đài. Kể cả Mendes và Carlos cũng không thể không tán thưởng cú sút vừa rồi quả thật không tệ, nhất là người sút trước giờ chỉ thể hiện mình ở vị trí tiền vệ trung tâm và phòng ngự. Mendes trong đầu lóe lên vô số ý tưởng, nhưng không hề nói gì mà nhìn qua Carlos. Thấy cái nhìn có phần hả hê của Mendes, Carlos lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không hề nói gì. Trong lòng ông có chút bận tâm, không biết lão già bên cạnh lại đang có suy nghĩ gì đây. Tỷ số 2 không được giữ vững hết hiệp 1. Phút 35 của hiệp thi đấu thứ nhì, Tùng vừa tránh được cú va chạm của hai cầu thủ tiền vệ, vừa tung đường chuyển cho Pelé. Lợi dụng sự chú ý của đối thủ dành cho Tùng, Pelé nhanh chóng nhận được bóng, tăng tốc đi về phía cánh phải. Tại đây, Tùng cũng nhanh chóng tăng tốc, loại bỏ sự đeo bám của đối thủ phía sau lưng. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ, tốc độ của Tùng vô cùng nhanh, ngay lập tức vượt mặt của Pelé. Nhận thấy đồng đội đang ở vị trí thuận lợi, Pelé đưa bóng vào trung lộ. Hàng phòng thủ thấy Tùng cầm được bóng, đội vàng tìm cách chắn giữa khung thành nhằm không cho Tùng có kẽ hở để sút. Tùng bình tĩnh đưa một đường chọc khe sang cánh trái. Ngay đó, Munedo đã chờ sẵn, đệm bóng vào lưới. 3-0 dành cho bờ lẹ nện xét, cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Kết thúc trận đấu, Carlos không hề nói gì mà quay sang nhìn Mendes. Nhận thấy cái nhìn của Carlos, Mendes cười cười không nói gì, đứng dậy bắt tay với ông, cười nói thôi, công việc của tôi ở đây đã kết thúc rồi. Hy vọng gặp lại ông trong thời gian không xa. Carlos trả lời lại, không hề che giấu sự đề phòng, tôi nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Mendes nở nụ cười vui vẻ, nói nhỏ, cái này thì không thể được rồi, vì khách hàng của tôi, chắc chắn tôi sẽ phải gặp ông thường xuyên rồi. Hy vọng ông không phiền vì điều đó. Nói xong, không chờ đáp lại, Mendes đã quay mặt bỏ đi, để lại Carlos sắc mặt vô cùng khó coi đứng như trời trồng ở đó. Figueiredo đứng kế bên, nhìn toàn bộ cuộc đối thoại, tâm trạng vô cùng nặng nề. Rõ ràng, Mendes khá chắc chắn sẽ ký kết được với Tùng khi buông lời nói như vậy. Ông quay sang Carlos, nói nhỏ, giờ chúng ta phải làm sao? Carlos bực nhìn liếc mắt, nói với giọng căm phẫn, còn làm sao nữa, chúng ta chỉ có nước chờ đợi thôi. Nếu là Mendes, chắc chắn sau khi ký kết với Tùng, hắn ta sẽ liên hệ câu lạc bộ ngay. Dù sao thì hợp đồng hiện tại của Tùng cũng không có tí quyền lợi hay nghĩa vụ gì với chúng ta cả. Nói rồi, ông liếc nhìn dưới sân, số 30 đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ, vui vẻ trò chuyện với hai cầu thủ còn lại. Sắc mặt ông vô cùng phức tạp, sau đó lắc lắc đầu bỏ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 66, gặp gỡ chiến thắng 3-0 trước Lẹt Tỏ Dịu Đại ạ. U19 bờ lẹ nẹn sẽ chiếm ngôi đầu bảng giải thanh niên Bồ Đào Nha mùa giải 2006-2007. Vệ lệ nhìn 10 dòng chữ đưa tin chiến thắng của đội mình trên tờ thuộc gôn, tìm mãi mà không hề thấy nhắc tên của nó. Tức giận, nó vứt tờ báo xuống đất, sắc mặt khó coi. Ở bên cạnh, Tùng và Godinho cười cười không nói gì. Godinho vốn xuất thân từ đội U17, lăn lộn ở giải đấu thanh thiếu niên cũng đã được vài năm, nó không lạ gì đám truyền thông của Bồ Đào Nha. Với mức độ quan trọng của giải thanh niên, được nhắc đến đã là vinh hạnh lắm rồi. Nó an ủi Vệ lệ, cố lên, ít nhất đến đội B, chắc chắn cậu sẽ được lên báo với điều kiện, cậu đủ trình độ đó, nó thầm nghĩ. Quay sang Tùng, vốn sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng. Godinho hỏi sao thấy cậu không hề khó chịu gì vậy. Tùng cười cười nói, nếu tôi thích lên báo đến vậy, tôi đã về Việt Nam đá bóng rồi. Với trình độ hiện tại của tôi, cậu nghĩ việc lên báo khó đến thế ư? Godinho á khẩu không trả lời được. Nói sao đây, mặc dù nó chưa hề đến Việt Nam, cũng không tìm hiểu về thông tin của nền bóng đá Việt Nam, nhưng theo hiểu biết của nó, thì khu vực châu Á chỉ có mỗi Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia là đủ sức đá với các đội mạnh ở châu Âu, còn Việt Nam, ở đâu, thậm chí nó còn không biết rõ. Trình độ hiện tại của Tùng, theo nó nhận xét, thậm chí đội hình chính của đội 1, thằng bạn nó cũng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Sì Lạt hoặc Mọ Dịn, nên nó không hề nghi ngờ về câu nói của Tùng. Nó tiếp tục nói, trận sau đá với Lở Sỉ Tạ Nổ vs ZSA, huấn luyện viên đã báo rằng cậu không cần phải ra sân rồi, cậu có dự tính gì không? Có lẽ tôi sẽ đi Porto một tí, thăm một người bạn và có một vài việc riêng. Các cậu cũng phải cẩn thận, mặc dù đối thủ chỉ là đội bóng nghiệp dư đá giải hạng 4, nhưng cũng không được lơ là đó, Tùng cẩn thận nói, đồng thời phân tích đối thủ cho hai thằng bạn, dựa trên những tình báo nó thu thập được từ những tư liệu mà huấn luyện viên chuẩn bị. Hai đứa bạn chịu khó lắng nghe những lời Tùng lại nhải, vì bọn nó biết, nếu hấp thu được những gì Tùng phân tích, đối với chúng sẽ có lợi ích rất lớn. Trong nhiều trận đấu trước đây, những phân tích của Tùng đều rất chính xác và chuyên nghiệp. Tụi nó thậm chí còn cảm thấy, mỗi một cầu thủ đối phương nó đều tình tưởng hiểu lối đá, thói quen, thậm chí là những động tác theo quán tính. Như lời Tùng nói, tư duy thì có thể thay đổi, nhưng một loại thói quen hay quán tính thì trong một thời gian ngắn không thể dễ dàng biến đổi được. Nắm được một số thói quen không tốt của đối thủ, có thể giúp chúng ta tăng thêm hiệu quả khi đối đầu trực tiếp. Sau khi chào tạm biệt hai thằng bạn chí cốt, Tùng quay trở về ký túc xá, chuẩn bị hành lý. Do trận đấu tiếp theo không quá quan trọng, huấn luyện viên Rui Jorge cho rất nhiều cầu thủ đội hình chính không cần phải đến sân khách để tham dự, giữ lại thể lực cho loạt trận tiếp theo đối đầu với những đối thủ khó nhằn như Amadora, Optimans và nhất là Benfica. Tùng cũng thừa dịp này xin phép được đi đến Porto để thăm nổ mì ngọt Jose và xử lý việc riêng. Rui Jorge nhìn Tùng với ánh mắt phức tạp, nhưng không hề nói gì mà gật đầu đồng ý ngay. Bước lên đoàn tàu đi đến Porto, Tùng cảm khái trước vẻ đẹp cổ kính của Lisbon, tâm trạng cũng rất phấn khởi khi đến một thành phố được mệnh danh là trung tâm công nghiệp của Bồ Đào Nha. Bước xuống sân ga, nhìn dòng người nhộn nhịp nối nhau không dứt, lên xuống các toa tàu, tâm trạng của Tùng cũng tràn ngập phấn khởi. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài, tìm một chuyến xe, ngay lập tức một cách đơn giản, cậu đã có mặt ở sân vận động giờ ra ổ. Kể từ khi chuyển sân vận động cũ ẻ tạ đi ổ đạt dạng tạt sang thành khu liên hợp thể thao đào tạo của Porto và cải tạo sân vận động giờ ra ổ làm sân vận động chính, Porto chính thức trở thành một trong những đội bóng có sân vận động lớn nhất Bồ Đào Nha, với sức chứa lên đến 50.000 người. Nhìn từ bên ngoài, sân vận động giờ ra ổ quả thật như một con quái vật đang trực chờ thôn vệ bất cứ ai. Đấy chỉ là đứng từ bên ngoài, nếu vào thi đấu, trước sức ép của hàng chục nghìn cổ động viên hò reo, không biết đó sẽ là cảm tưởng gì. Nghĩ đến đây thôi, Tùng đã thấy nhiệt huyết của mình sôi trào, hận không thể trực tiếp tiến về đội một để đá một trận chuyên nghiệp với hàng chục ngàn cổ động viên theo dõi. Cảm giác ấy, có lẽ sẽ thật rất tuyệt. Này, cậu nhóc, làm gì ở đó vậy? Đang miên man suy nghĩ, Tùng bị một thanh âm đánh thức. Tùng ngoái nhìn lại, một chàng thanh niên Bồ Đào Nha dáng người thon thả, gương mặt trẻ trung, với nụ cười vui vẻ nở trên môi. Anh chàng đi gần lại Tùng, nhìn cậu nhóc châu Á gương mặt non nớt, nhưng cao gần bằng mình, thậm chí gần như không hề có sự khác biệt. Cậu hỏi, cậu là du học sinh à, đến đây thử huấn bóng rổ hả? Fan club Porto chỉ riêng có môi bóng đá thôi, nếu cậu muốn thử huấn bóng rổ, cần phải tìm chỗ khác rồi. Nói rồi, cậu ta khoát tay với vẻ bất đắc dĩ. Tùng cũng bất đắc dĩ nhìn lại, cười nói, không, tôi chỉ đi ngang qua đây, nhìn thấy sân vận động lớn quá nên đứng lại xem thôi. À mà tôi thấy anh rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải, cậu ta cũng vui vẻ cười nói ha ha, thế cậu có cần xin chữ ký không? Cậu ta đứng lại với vẻ mặt rất phấn khởi. Tùng Kỳ quái nhìn cậu ta, sau đó nói không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi đứng đây chỉ để đợi người một chút thôi, nói rồi, Tùng đi lại khu vực chờ xe buýt cách đó không xa, bỏ mặc anh chàng kia trông có vẻ khá bất đắc dĩ. Ngay lúc này, một giọng trung niên vang lên, Tùng, đến rồi sao? Lại đây. À, Kazema, sao cậu lại ở đây? Nói rồi, Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở đi lại gần, ông trầm Tùng tỏ vẻ vô cùng phấn khởi, đồng thời liếc mắt nhìn tên dở hơi đang đứng trước mặt mình. Kazema cảm thấy rất bất ngờ khi thấy Đỗ Mỹ Ngột ở đây, đồng thời cũng hiểu hóa ra cậu nhóc châu Á này đứng đây là chờ người thật. Có vẻ hơi xấu hổ, Kazema cười cười, nói nhỏ chào ông, Đỗ Mỹ Ngột, nãy giờ tôi cứ tưởng cậu nhóc này muốn xin chữ ký của tôi nên mới đứng chờ ở đây. Tùng nhìn cậu ta, chợt bừng tỉnh ngộ. Thảo nào, Tùng có cảm giác quen thuộc với chàng thanh niên này. Hóa ra đây là đại danh đỉnh đỉnh, thiên tài gì cắt đồ Kazema, người từng được phong là một trong hai ngôi sao hy vọng của bóng đá Bồ Đào Nha, bên cạnh Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, số phận của Kazema không được tốt như Ronaldo, khi chuyến đi đến Nukem không được thành công cho lắm, dẫn đến cậu bị bán trở lại cho Otto. Trong khi đó, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở Manchester United, trở thành cặp bài trùng với Juni trên hàng công của Quỷ Đỏ, làm khiếp sợ khắp cả châu Âu. Đỗ Mỹ Ngột cảm thấy hết sức buồn cười, mặc dù bị rơi rụng ở Barcelona, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của Kazema rất mạnh, hiện tại cũng là chủ lực của Porto trong mùa giải năm nay. Ông cũng muốn Tùng mở rộng mối quan hệ của mình trong giới cầu thủ. Đồng thời, Kazema cũng là cầu thủ được đại diện bởi Mendes. Do đó, về tình hay về lý, Đỗ Mỹ Ngột cũng sẽ để hai người làm quen với nhau. Trước khi Đỗ Mỹ Ngột kịp đưa ra lời nói, Tùng đã vươn tay ra, mở lời trước rất hân hạnh được biết anh, dì cắt đồ Kazema. Tôi là Tùng Nguyễn Thành, hiện đang là cầu thủ đội U19 bờ lẹ nẹn xét. Xin anh chỉ dạy nhiều thêm, nói rồi, chợt nắm lấy tay của Kazema thật chặt. Kazema cũng rất bất ngờ trước lời chào này, anh có vẻ trông khá lung túng, nói lại rất hân hạnh được biết cậu, nói rồi, lắc lắc lấy tay Tùng biểu hiện vô cùng thân thiện. Thấy như vậy, Đỗ Mỹ Ngột không nói gì, chỉ cười cười nhẹ nhàng. Vẫy tay chào tạm biệt Kazema, Tùng và Đỗ Mỹ Ngột dô sở về trở lại nhà của ông. Tại đây, ông cùng vợ đã chuẩn bị mọi thứ cho Tùng để cậu có thể ở lại đây vài ngày một cách thoải mái nhất. Katarina dô sở là một người phụ nữ hiền lành và xinh đẹp. Dù đã đến tuổi trung niên, nhưng bà vẫn giữ được nét hiền dịu và trẻ trung, vì hiện bà đang làm việc trong một trung tâm sắc đẹp ở Porto. Ngay khi vào đến nhà, sau khi cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà dô sở, Tùng nhanh tay lấy ra từ trong bã lộ hai món quà, một cái kính mát cho Đỗ Mỹ Ngột và một bộ trang điểm cho Katarina. Dù đã ra sức khước từ, nhưng không thể lay chuyển được ý của Tùng, hai người đành miễn cưỡng nhận món quà, trong lòng lại hết sức cao hứng vì có được một hậu bối hiểu chuyện như Tùng. Không khí gia đình vô cùng ấm cúng. Đỗ Mỹ Ngột và Katarina có một người con trai, hiện đang học đại học ở Lisbon, rất ít khi về nhà, nên khi có Tùng đến, hai vợ chồng đều cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Một đêm trôi qua yên tĩnh, sáng hôm sau, Tùng chủ động dậy sớm cùng với Đỗ Mỹ Ngột phụ giúp chuẩn bị bữa sáng, sau đó cùng với ông đi đến trụ sở của Getty Food, tọa lạc tại đường A. Ra Bồ Ạ Vịt Sở Tạ, cách sân vận động bẻ xả ít ít của câu lạc bộ Bồ Ạ Vịt Sở Tạ chỉ vài phút đi đường, nơi đây được coi là trung tâm mới của các cầu thủ Bồ Đào Nha, nơi có một ông trùm về môi giới cầu thủ đang ngày càng bành trướng thế lực của mình. Mendes có mặt ở văn phòng từ rất sớm. Bởi hôm nay, ông có thể sẽ có được thêm một viên ngọc thô mà sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng, hoặc ít ra cũng sẽ có giá trị kinh doanh cực kỳ kinh người, nếu chỉ tính ở thị trường châu Á nơi cậu ta đang sinh sống. Chưa xong còn tiếp. Chương 67, hợp tác vui vẻ. Chương 67, hợp tác vui vẻ. Đồn Mì Ngột và Tùng đến trụ sở chính của Getty Food, một đường thông thuận lên đến tầng cao nhất. Đứng trước văn phòng của Mendes, Đồn Mì Ngột không nói nhiều, mở cửa đi thẳng vào, nói lớn chỗ của ông thật lớn đấy. Mendes, thật hâm mộ ông có cơ nghiệp to lớn như thế này. Mendes cười cười nói tôi đã rủ ông về dưới tay tôi bao nhiêu lần rồi mà ông có chịu đâu. Nếu về đây, ít nhất ông cũng giàu có hơn hiện tại gấp mấy lần rồi. Đồn Mì Ngột cười lớn nói ha ha, thôi cho tôi xin, tôi vẫn thích hợp làm huấn luyện viên hơn. Hôm nay tôi chỉ đi theo Tùng đến đây thôi, có vấn đề gì, ông hãy trao đổi trực tiếp với cậu ấy, nói rồi. Đột Mỹ Ngột sải bước đến ghế sofa, tự châm cho mình một ly cà phê nóng, dương dương tự đắc ngồi nhâm nhi trước sự bất đắc dĩ của Mendes. Hôm nay, Đột Mỹ Ngột đến đây với tư cách là người bị quyền giám hộ, có giấy tờ hợp lệ, việc này cũng đã được Tùng đoán biết từ trước mà thực hiện ngay khi ba và cậu đến mở lẹ nẹ nẹ xẹt hồi đầu năm cười cười với Tùng để xóa đi sự lúng túng mà Đột Mỹ Ngột tạo ra. Mendes mời cậu ngồi, nhìn cậu một lúc rồi nói tính tôi không thích phải dài dòng, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Getty Food là một nhà môi giới chuyên nghiệp, nếu cậu lựa chọn chúng tôi làm đại diện, chúng ta có thể đi vào hợp tác sâu rộng, từ tất cả các mặt của một cầu thủ, từ bản quyền hình ảnh, đến các trang cá nhân, hình tượng, v.v.v. Nếu cậu tin tưởng chúng ta sẽ có thể hợp tác với nhau rất lâu dài. Ngồi nghe Mendes thao thao bất tuyệt về những lợi ích của ông có thể đem đến cho Tùng, cậu không nói gì mà chăm chú ghi nhớ những lời ông nói, để đối chiếu với hợp đồng sau này. Thấy Tùng không hề nói gì mà chỉ nhìn mình, Mendes cảm thấy khá khó giải quyết. Cậu nhóc này có vẻ là một người có chính kiến, không dễ dàng lắc lư rồi. Mendes hỏi lại cậu còn có yêu cầu gì hay không? Tùng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tôi cần ông đáp ứng hai điều kiện, nếu được, tôi sẽ ký hợp đồng với ông ngay hôm nay. Mendes liếc nhìn Đỗ Mỹ Ngột đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt như ta không hề có liên quan gì hết. Bất đắc dĩ, ông quay lại Tùng, ra hiệu cậu nói tiếp. Tùng trầm ngâm chốc lát, nói tiếp thứ nhất, tôi không muốn sử dụng áp lực để câu lạc bộ chủ quản buộc phải chuyển nhượng mình. Tôi muốn đường đường chính chính chuyển nhượng theo yêu cầu của tôi. Do đó, tôi không muốn công ty can thiệp quá sâu vào việc gây sức ép chuyển nhượng. Sức ép có thể đến từ cổ động viên, đến từ câu lạc bộ khác, đến từ truyền thông, nhưng tuyệt đối sẽ không đến từ tôi. Đây là điểm mấu chốt. Là một người sống tình cảm, Tùng cực kỳ phản cảm với những cầu thủ sử dụng những cách thức thấp kém như bỏ tập, không chịu nghe lời huấn luyện viên, tìm cách bị ốm để không vào sân nhằm gây sức ép với câu lạc bộ để được ra đi. Một phần đến từ sự mời gọi của những câu lạc bộ lớn hơn, mong muốn các cầu thủ có thể làm như vậy để ép giá bản thân nhằm mang đến lợi ích cho họ, mặt khác, còn có sự tư vấn và giúp sức của người đại diện. Tùng có thể sẵn sàng gia nhập đội bóng khác, nhưng khi vẫn còn là cầu thủ của một đội bóng nào đó, cậu sẽ thi đấu hết sức mình, luyện tập hết sức mình và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của huấn luyện viên. Có thể nói cậu không biết tiến thoái cũng được, cũng có thể nói cậu không biết dùng thủ đoạn cũng được, nhưng là một người có nguyên tắc, không thích dở thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn kém trình độ như vậy. Mendes liếc thật sâu Tùng, gật đầu nói tốt lắm, tôi đồng ý với cậu, điều này có thể được ghi nhận vào hợp đồng để cậu yên tâm. Tùng gật đầu, nói tiếp, thứ hai, tôi có sự quy hoạch nghề nghiệp của mình, tôi mong ông sẽ tôn trọng ý kiến của tôi và chúng ta sẽ cùng thảo luận trên cơ sở lợi ích lớn nhất. Tôi không phải là không thích đến những câu lạc bộ lớn, nhưng đó chỉ là khi tôi được trọng dụng, chứ không phải chỉ đến rồi lại bị cho thuê ra bên ngoài. Mendes nói chắc chắn rồi, trên bản chất, tôi chỉ là người làm thuê cho cậu thôi. Tất cả những yêu cầu của cậu, chúng ta sẽ thảo luận cùng với nhau để đi đến một phương án tốt nhất. Tùng nhìn thật sâu vào Mendes. Hai người ánh mắt chạm nhau, sau đó cùng cười lớn. Tùng đứng dậy, bắt tay Mendes, vậy thì, hợp tác vui vẻ. Mendes cũng cười, rất lâu rồi ông không thấy được một người thú vị như Tùng. Có lẽ, cậu sẽ mau chóng trở thành át chủ bài mới của ông. Ông đứng dậy, nắm thật chặt tay Tùng, cũng đáp lại hợp tác vui vẻ. Đồn Mì Ngột thấy quá trình này diễn ra tốt đẹp đến vậy, cảm giác rất vui vẻ. Ông ra hiệu hai người ngồi xuống, cười nói, tôi thấy hai người có vẻ hợp nhau đấy, cả hai đều vô cùng tự tin, giống như khắc từ trong xương rồi vậy. Mendes cười lớn nói, đó là điều đương nhiên rồi, tôi tự tin vì tôi có đủ thực lực như vậy. Hạ Tùng chỉ mỉm cười, không nói gì, trong lòng thì nghĩ còn tôi thì có hặc trong người, không tự tin mới là đó. Hạ sau một hồi hàn huyên tâm sự, Tùng mới nói, vậy thì, tiếp đến, hợp đồng mới của tôi với bờ lẹ nẹn sẽ giao toàn quyền cho ông. Nhé, Mendes nở nụ cười tự tin, nói tiếp, vậy, cậu mong muốn có dạng hợp đồng gì? Tùng cười, lắc đầu nói, tiền lương không cần quá cao, nhưng về cường độ bồi dưỡng thì phải tóm chặt. Tôi muốn trong hết năm nay có thể lên đội hình B, năm sau có thể đá ở giải ngoại hạng. Tôi nghĩ, hai năm ở bờ lẹ nẹn sẽ là đã đủ rồi. Nói xong, cậu nở nụ cười tự tin nhìn Mendes. Người sau liếc mắt nhìn lại Tùng, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Mỗi khi nói về bóng đá, cậu nhóc này luôn tỏ ra tự tin như vậy. Mendes cười nói, điều này không thành vấn đề, chuyện của cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tăng cao thực lực, còn những chuyện còn lại, tôi sẽ thay cậu giải quyết tất cả. Tùng cười, gật đầu biểu thị đã hiểu. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi đọc kỹ hợp đồng, sau đó ký tên, Tùng và Đồn Mỹ Ngột Dô sờ tạm biệt Mendes để trở về lại căn hộ. Đồn Mỹ Ngột đã đặt cách xin nghỉ ngày hôm nay để dẫn cậu đi thăm thú thành phố Porto trước khi thả Tùng về lại Lisbon vào ngày hôm sau. Ta là đường phân cách trở lại Lisbon, lịch trình của Tùng vẫn diễn ra như cũ. Chỉ khác một điều, thực lực của cậu hiện tại đã tăng trưởng khá nhiều, các bài tập luyện hiện tại đã không đủ cường độ để bắt kịp sự tiến bộ của Tùng. Hết cách, Tùng đành liên hệ huấn luyện viên thể lực Miranda để xin hỗ trợ. Khi nhận thấy được tiến bộ thần tốc của Tùng, Miranda cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu so sánh với một cầu thủ chuyên nghiệp, hiện tại các biểu hiện về thân thể của Tùng đều không thua kém, thậm chí ở một số mặt, Tùng còn có những ưu điểm vượt trội như thể năng tốt, ít khi bị chấn thương, khả năng phục hồi tốt. Miranda cảm thấy sâu sắc bất lực, nhưng cũng đành an bày thêm cho Tùng những bài tập mới, khó hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, nhưng đồng thời cũng có hiệu quả hơn rất nhiều. Hàng ngày, Tùng vẫn phải mang trên người ít nhất 5kg phụ trọng, đồng thời hai chân cũng mang theo thanh chỉ để tăng sức mạnh của cơ bắp. Mặc dù Miranda cũng khuyên rất nhiều rằng nếu cứ luyện tập điên cuồng như vậy, Tùng sẽ nhanh chóng mất sức và dễ bị chấn thương, nhưng khi thấy Tùng khi mang đầy đủ phụ trọng vẫn có thực lực nghiền ép Tế Lệ và Godinho, ông hoàn toàn từ bỏ việc quên đủ, thay vào đó là tìm cách tăng cao thêm các bài tập khó khăn hiện tại của Tùng theo hướng khoa học và chuyên nghiệp nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một vòng mới của giải thanh niên Bồ Đào Nha đã tới. Khán giả bợ lẽ nẹn sẹt đã quá quen với việc đội thanh niên được sử dụng sân vận động ẹ tạ đi ổ do rẻ sẽ lọ để tổ chức các trận cầu của mình. Một phần là lịch đấu của đội thanh niên và đội một được tách biệt khá rõ rệt, một phần là sự yêu thích của khán giả với những tài năng trẻ của đội, nhất là trong bối cảnh đội B và đội một đang ngụp lặn trong khủng hoảng, thì thành tích hiện tại của đội thanh niên thật khiến người hâm mộ nở mày nở mặt, khi đang để ép Sporting Lisbon và Benfica một đầu, dẫn đầu bảng tổng sắp với 5 chiến thắng liên tiếp. Nhất là cầu thủ số 30 bên đội thanh niên, trở thành một trong những nhân tố gây bất ngờ nhất giải đấu này. Ngay khi đội thanh niên bước ra sân thi đấu, khán đài rộ lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt làm đám cầu thủ bợ lẹ nẹn sẽ hết cả hồn. Chúng ngơ ngác nhìn xung quanh, khi thấy khán đài mặc dù vẫn còn nhiều ghế trống, nhưng tiếng hò reo đã lấn át hoàn toàn các âm thanh còn lại. Vài đứa còn đứng chết chân nhìn lên khán đài, mãi cho đến khi Rui Jorge không còn đủ kiên nhẫn, quát tháo vô cùng lớn tiếng, chúng nó mới hoàn hồn mà bước vào sân thi đấu. Tùng cũng cảm giác vô cùng giật mình trước sự nhiệt tình của cổ động viên, nhưng tâm lý thì vô cùng hưởng thụ những tràng pháo tay như vậy. Có lẽ hôm nay nên lớn gan hơn một chút để đáp lại sự yêu thích của cổ động viên. Ánh mắt của Tùng càng lúc càng trở nên hưng phấn, nhìn đối thủ đang tích cực khởi động ở đối diện, liếm liếm môi. Hôm nay có vẻ thích hợp cho một cuộc đổ sát hơn. Chương 68, đổ sát Paulo Fonseca cảm thấy tức giận, vô cùng tức giận. Năm 2006, Paulo Fonseca cũng chỉ là một huấn luyện viên đội trẻ. À mà đỏ ra, chưa phải là danh xuất lãnh đạo Sata Donet giai đoạn 2016-2019 khi giành được 3 chiếc cúp vô địch Lucerna liên tiếp, cũng như chưa phải là lãnh đạo của đội hình AS Roma giành vị trí thứ 5 của Serie A giai đoạn 2019-2020 với tư cách là một huấn luyện viên trẻ. Paolo Fonseca luôn cảm giác mình đã ổn định tâm lý lắm rồi khi tiếp nhận đội U19 của một câu lạc bộ đang đá giải hạng 2 Bồ Đào Nha, dầu gì đây cũng là nơi kết thúc sự nghiệp thi đấu của ông khi còn là một cầu thủ. Thế nhưng, ông nhìn chằm chằm đám cầu thủ đang cúi đầu bất lực, quả thực giận không thể nào nói nổi. 4-0, suốt 4 bàn thắng không gỡ ngay trong hiệp 1, mà trong đó có cú đút của một tiền vệ giữa trận. Ông đưa mắt khắp phòng thay đồ, đứa nào cũng lẳng tránh ánh mắt của ông bằng cách cúi gằm mặt. Cuối cùng, ánh mắt ông khóa chặt sẽ rồ sẽ mễ đổ và rồ ạ ổ lại mân đổ, nghiến răng nghiến lợi nói hai cậu câm rồi hay sao? Tôi hỏi là tại sao lại để số 30 bên bờ lẹ nẹn sẽ hoạt động tự do như vậy? Tôi đã nhắc đi nhắc lại là phải chú ý cậu ta. Các cậu xem lời tôi nói là gió thoảng qua thai đúng không hả? Tới lúc này, Paolo không nén được cơn tức giận, đá phăng thùng nước dưới chân khiến các chai nước văng lông lốc khắp phòng. Đám cầu thủ im thin thít, không đứa nào dám phát ra tiếng động. Sẽ mệ đổ vô cùng bất đắc dĩ, vừa cúi đầu vừa xoa hai bắp chân đang căng gân hết sức. Mới có một hiệp thôi mà cậu cảm giác như mình vừa chạy mạ dạ tổng cự ly dài, đến nỗi một người có huyết thống châu Phi như cậu cũng không thể nào chịu nổi. Cậu nhớ lại sắc mặt của số 30 bên bờ lẹ nẹn xét lúc đi trong đường hầm về phòng nghỉ giữa hiệp, cứ như cậu ta vừa đi dạo một vòng sân bóng vậy. Sẽ mệ đổ hơi cắn bờ môi trắng bệnh, không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại như thế nào. Paolo cực kỳ tức giận trước thái độ của đám cầu thủ, không hề có chí tiến thủ, sau đó lại lắc đầu thở dài. Mới hiệp 1 mà đã bị thua 4 bàn, đổi lại là ông lúc còn là cầu thủ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nói chi là đám nhóc miệng còn hôi sữa này. Paolo Fonseca hung ác nói hiệp 2, hai cậu phải đi theo không rời một bước số 30 bên kia cho tôi, thậm chí nếu thấy cần thiết, cứ phạm lỗi ngay lập tức, miễn sao ngăn chặn không cho cậu ta có được bóng. Rõ chưa? Hai đứa liếc nhìn nhau cười khổ, liên tục gật đầu, tâm lý thầm nói nếu sự việc đơn giản như thế thì còn gì đâu để nói. Tên kia, phải nói như thế nào nhỉ, không khác gì một con quái vật cả. Khác với bầu không khí căng thẳng bên đội khách, các cầu thủ bợ lẹ nẹn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người đều có thể cảm nhận được, hôm nay Tùng đặc biệt hoạt động một cách đầy sức sống, không chỉ tự mình ghi hai bàn thắng, còn kiến tạo trực tiếp hai bàn thắng cho Godinho và Tệ Lệ nữa. Rui Jorge vui vẻ động viên đám cầu thủ, sau đó liếc nhìn Tùng, can dặn nếu cậu thấy không ổn, hãy báo hiệu cho tôi đổi người nhé. Hôm nay cậu chạy tích cực lắm, rất tốt, có vẻ các bài tập của Miranda thật sự hiệu quả. Không biết tôi có nên áp dụng kế hoạch huấn luyện của ông ấy cho cậu lên toàn đội không nữa. Huấn luyện viên vừa nói, vừa nheo mắt nhìn khắp phòng. Không khí đột nhiên giống như bị ngưng động, cả đám sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Rui Jorge, trong khi bên cạnh Miranda sắc mặt vô cùng quái dị. Nếu sử dụng giáo án của Tùng cho toàn đội, ông cam đoan qua hôm sau ít nhất một nửa số cầu thủ sẽ báo nghỉ vì quá sức, thậm chí có thể có người còn phải vào bệnh viện tinh dưỡng, đủ thấy giáo án hiện tại của Tùng biến thái đến mức nào. Rui Jorge sắc mặt nghiêm nghị, đông gian ra, cười nói đùa thôi, hôm nay các cậu làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy như thế trong hiệp 2. Chúng ta cần mỗi một trận thắng lợi để củng cố ngôi vị đầu bảng, hiểu chưa? Rõ thưa bọn cả đám đồng thanh hưởng ứng, tâm lý thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết rõ kế hoạch huấn luyện thể lực của Tùng biến thái như thế nào, nhưng không hề có bất cứ ai mong muốn được trải nghiệm thử cả. Tùng không để ý đến sắc mặt quái dị của cả đám, cậu có thói quen trong thời gian nghỉ sẽ tổng kết lại ưu và khuyết điểm của mình vừa thể hiện trong lúc thi đấu, đồng thời tổng kết những gì quan sát được về đối thủ trong thời gian đối đầu vừa qua, thuận tiện cho thời gian thi đấu tiếp theo. Bao nhiêu đó việc đã chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của cậu rồi, hơi đâu bận tâm trước những ánh mắt của đồng đội. Hiệp 2 diễn ra, vẫn tiếp tục là sự áp chế tuyệt đối, nhất là khu vực giữa sân của bờ lẹ nền xét. Tùng vẫn như hiệp 1, tích cực chạy để củng cố vị trí phòng ngự, đồng thời gây sức ép lên người cầm bóng của đối phương. Thế nhưng, cậu ngay lập tức phát hiện được hai cái đuôi đang theo sau mình, bất kể cậu có di chuyển đến đâu đi chăng nữa. Tùng cười cười, không hề suy nghĩ nhiều, vẫn cứ thực hiện đúng chiến thuật huấn luyện viên đã giao. Với vốn thể lực dồi dào, mà nói chính xác hơn là không hề có giới hạn, Tùng làm cho giữa trận của Á Mã Đỏ Dạ cảm thấy vô cùng bất bối, như có một chiếc thòng lọng treo trên cổ, sẵn sàng giật và siết lấy nhược điểm của đội mình bất kỳ lúc nào. Thậm chí, hai cầu thủ đang theo phòng ngự Tùng cũng càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, khi phải rượt đuổi Tùng trên khắp sân với đôi chân càng lúc càng cảm thấy nặng nề. Thế rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Phút 63, lợi dụng sự chần chờ trong khâu chuyền bóng ở hàng tiền vệ đối phương, Tùng nhanh chóng bứt tốc thẳng tiến về phía Zenatino. Hoảng loạn trước khí thế của Tùng, cậu ta chuyền ngược về phía hậu vệ với một đường chuyền không thể nào nhẹ hơn. Ánh mắt Tùng sáng lên, nhanh chóng tăng tốc vượt lên. Ngay khi Tùng sắp có được bóng, đột nhiên cảm thấy sau lưng đang có nguy hiểm, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Sẽ mẹ đồ thực hiện một cú chùi bóng phía sau, gầm giày của cậu ta đạp thẳng vào gót chân của Tùng, khiến cậu mất thăng bằng và bay đi một đoạn trước khi ngã sấp mặt xuống đất. Vệ lệ lúc ấy cũng đang tăng tốc chạy về phía trước, chợt thấy thân ảnh của Tùng như một mũi tên cắm thẳng xuống đất. Cậu vô cùng lo lắng chạy lại gặp Tùng. Khi thấy Tùng chỉ bị chảy sức sơ, đầu óc thì vẫn đang quay cuồng vì ngã xuống, nhưng có vẻ không có gì đáng ngại, tâm lý của vệ lệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó, toàn bộ lồng ngực bị thay thế bằng một cơn tức giận chưa từng có. Cậu ngay lập tức chạy lại, túm lấy cổ áo của Semedo, thét thẳng vào mặt của cậu ta ép Lu Cazio, mày tính ám sát người khác hả? Cầu thủ của hai bên bắt đầu chạy lại, người thì căng ngăn, kẻ thì tức giận xô đẩy nhau. Không khí hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, trên khán đài nổi lên những âm thanh vô cùng ồn ào. Đám khán giả ở trên khán đài vô cùng tức giận trước hành động của Semedo, bùng lên một lượt tiếng gầm phẫn nộ xen lẫn lo lắng cho tình trạng của Tùng. Hai trong số những người lo lắng nhất cho Tùng đang ở ngay khán đài lúc này, chính là Manuel và Figueiredo. Một người là lo lắng cho đối tác của mình, còn một người là lo lắng cho cây dụng tiền của câu lạc bộ. Hai người không nháy mắt nhìn chằm chằm Tùng đang được chăm sóc bởi đội ngũ y tế. Khi bác sĩ chính ra hiệu cho Rui Roger rằng tình trạng của Tùng rất ổn, hai người cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời cũng vô cùng tức giận nhìn tình hình phía trên sân bóng. Trọng tài chính đứng gần nhất tình huống vừa rồi, ngay lập tức tiến vào can ngăn các cầu thủ. Cũng may, mặc dù tức giận, nhưng các cầu thủ này đều được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, hiểu rằng chống đối trọng tài sẽ không có kết cục tốt, đồng loạt kìm nén cảm xúc của mình, tránh cho mọi việc đi quá xa. Trọng tài chính đi lại gần Semedo, rút ra tấm thẻ đỏ phạt hạ trực tiếp, đồng thời quay sang Vệ Lệ và đưa cậu một tấm thẻ vàng. Semedo sắc mặt bình tĩnh nhận kết quả từ trọng tài, cúi đầu rời khỏi sân bóng. Vỡ lẽ nền xét được hưởng một quả đá phạt trực tiếp với khoảng cách chỉ 22m, đứng trước quả bóng hiện tại cũng chính là người mang đến quả đá phạt này, Tung Nguyện mang số 30. Đứng trước quả bóng, lắc lắc đầu để xoa dịu cơn chóng mặt vẫn còn dư âm từ pha phạm lỗi vừa rồi, Tung nhìn về phía cầu môn. Tại đây, thủ môn Ý Ổ Đạ Tổ đang chỉ huy dàn chắn di chuyển nhằm che khuất những lỗ hổng mà Tung có thể lợi dụng. Ngược lại, Tung tỏ ra hết sức bình tĩnh mà theo dõi biểu hiện của hàng chắn, trong khi chờ tiếng còi của trọng tài. Khi tiếng còi vừa được cất lên, Tung lấy đà với một góc gần như 45 độ về phía khung thành. Cậu nhanh chóng tiếp cận bóng, đồng thời chân phải làm trụ nghiêng một góc 30 độ, chân trái cấp tốc đá về phía quả bóng. Một đường vòng cung tuyệt đẹp được vẽ lên không trung, bóng đi vòng qua hàng chắn, nhanh chóng hạ xuống góc dưới bên trái khung thành. Thủ thành Ý Ổ Đạ Tổ thậm chí còn không kịp thực hiện một pha cứu thua nào, chỉ đứng chừng chừng nhìn bóng đi thẳng vào lưới, chính thức kết thúc trận đấu ngay lúc này. Đến cuối trận, đội S. A Mạ Đỏ Dạ vẫn không thể có một bàn gỡ nào. Phải nói cũng rất không may cho họ, khi Tùng vừa mới nâng cao thực lực thì họ lại đụng ngay vào nòng súng, không nã đạn vào họ thì rất phụ lòng hệ thống đã tích cực nâng cấp cho Tùng đến như vậy trong lúc đang ngồi phệ xuống đất lấy lại sức vì quá mệt mỏi, Tùng hằn dáng vẻ thất tha thất thểu của đối thủ, tâm lý cầu âm thầm thề, phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn nữa, nếu không muốn bị kẻ khác đánh bại, thì chỉ còn một cách, đó là trở nên mạnh nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 69, hợp đồng mới chương 69, hợp đồng mới cắt lốt vuông trong tay tờ báo, ở một phần góc có hình ảnh của một cầu thủ châu Á trong trang phục xanh ngọc, mang số áo 30, đang nở nụ cười tỏa nắng. Xem xét tiêu đề mới hiểu được lý do của nụ cười tươi rói hiện tại trên gương mặt cắt lốt cú hát chít vào lưới ẹt. À mà đọc ra, Tung Nguyện và U19 bờ lẹ nẹn sẽ tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng ở giải thanh niên Bồ Đào Nha. Vì cú dễ đồ cũng vui vẻ không kém. Đó cũng giống như cảm giác đứa con của mình được người khác công nhận và tôn sùng vậy, mặc dù Tùng không phải là người ông khai quật ra, nhưng mà, dù sao thì ai mà biết được, chỉ cần cậu ấy từ lò của bờ lẹ nẹn xét mà đạt được thành tựu cao, thì ai đâu quan tâm đến người nào khai quật ra cậu ấy, chỉ có thể quy công cho bờ lẹ nẹn xét có phương pháp đào tạo tốt mà thôi. Cắt lốt sắc mặt tươi cười, lớn tiếng nói đây có thể coi như là tin tức tốt giữa muôn vàn tin tức xấu. Có thành tích này của đội thanh niên, ít nhất là cũng xoa dịu phần nào sự bất mãn của cổ động viên dành cho đội 1 và đội B. Ông thở dài một hơi, tiếp tục nói, việc tôi căn dặn cậu đã làm tới đâu rồi? Vì cú dễ đổ sắc mặt lập tức khổ sở, nói nhỏ hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Cắt lốt biến sắc, đội nói cậu không hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này hả? Vì cú dễ đổ, cậu muốn công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hay sao hả? Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu câu lạc bộ đang nhìn chằm chằm đội thanh niên của chúng ta hay không? Đang nhìn chằm chằm Tùng hay không? Cậu muốn làm tôi tức chết đúng không hả? Càng nói, cắt lốt càng trở nên kích động, thậm chí tới câu kết thúc, giọng ông đã chuyển từ chất vấn sang gầm thét. Vì cú dễ đổ cảm giác sâu sắc bị khuất, đội nói chuyện này, tôi cũng không có cách nào. Tùng nói việc ký hợp đồng cậu đã giao toàn quyền đàm phán cho người đại diện của mình rồi, mong rằng câu lạc bộ hãy thương lượng với người đại diện của cậu trước, mục tiêu hiện tại của cậu ta chỉ là luyện tập và thi đấu hết mình mà thôi. Phỉ Cụ Dễ Đồ thao thao bất tuyệt với một đống lời nói nhảm mà Tùng cố ý nói để lắc lư ông ta. Chốt lại, trọng tâm câu chuyện là, các người muốn ký hợp đồng mới, được thôi, liên hệ người đại diện của tôi và chúng ta sẽ bàn lại. Cắt lốt sắc mặt vô cùng xấu xí, rồi đột nhiên, điện thoại trên bàn ông đống nhiên reo lên, làm cho Phỉ Cụ Dễ Đồ giật mình. Cắt lốt liếc mắt nhìn Phỉ Cụ Dễ Đồ đang xấu hổ gò vào đầu, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, bắt máy lên và nói alo, tôi cắt lốt nghe đây. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, nhưng khi đưa vào tai cắt lốt lại dị thường khó nghe, tựa như tiếng rít của những con quạ mang đến cảm giác chết chóc. Xin chào cắt lốt, ông bạn già của tôi, từ lúc chia tay đến giờ ông vẫn ổn cả chứ? Cắt lốt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nghiến răng từng chữ nói Mendes, đừng giả mù sa mưa nữa, có chuyện gì thì mau nói đi. Mendes từ tốn đáp lại à, không có gì cả, chỉ là cầu thủ của tôi sắp cần có một bản hợp đồng mới cần thương lượng với quý câu lạc bộ, nên tôi đành phải liên hệ ông để sắp xếp một cuộc hẹn. Ông biết đấy, chúng ta đều đang rất bận rộn, tôi hôm nay còn có lịch hẹn với ạ nào nhì ổ cả nữa. Chắc có lẽ ông không biết, U19 Benfica có vẻ không có đủ sức lực cạnh tranh giải thanh niên năm nay, họ cần có một tiền vệ tốt hơn để đảm nhiệm, nếu không thì cắt lốt gầm lên tức giận nói tốt rồi, Mendes, đừng dở trò này ra nữa, tôi quá quen với cách làm của các người rồi. Nói đi, khi nào ông rảnh, chúng ta sẽ gặp mặt ngay. Mendes không hề để ý lời nói của mình bị cắt lốt cắt đứt, vẫn từ tốn trả lời tốt rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến mở lẹ nẹn sẹt để gặp mặt ông. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với ông đấy. Hẹn gặp lại nhé. Cắt lốt nói xong, ông cúp máy, để lại cắt lốt đang tức giận đến mức tay ông nắm chặt điện thoại đến gân xanh nổi lên, đến mức Phỉ Cụ Dễ Đồ lo lắng, có khi nào điện thoại sẽ nổ tung ngay lập tức hay không? Phải chờ vào phút sau, khi cắt lốt bình tĩnh trở lại, Phỉ Cụ Dễ Đồ mới yếu ớt hỏi vậy, chúng ta sẽ phải đàm phán với Mendes cho hợp đồng thanh vấn mới của Tùng hay sao? Sơ. Cắt lốt có vẻ như đã nhận lấy số mệnh, ông chán chường ngồi trên ghế, nói với giọng không còn sức lực nào đúng vậy. Bên cạnh đó, tốt hơn hết là chúng ta nên chuẩn bị cho việc xuất huyết nhiều đi. Tên khốn kiếp kia sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Vì Cù Dễ Đổ khó hiểu nói nhưng rõ ràng, hợp đồng thanh vấn chịu chế tài của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, chúng ta cũng không thể đưa vào quá nhiều điều khoản bắt buộc, cũng như những điều khoản về lương thường nhiều. Carlos nói tiếp nhưng bù lại, hợp đồng thanh vấn cũng không hề có nhiều sự ước thúc với cầu thủ, phần lớn chỉ là một hợp đồng quá độ lên hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như vậy, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Một khi có đội bóng khác đưa ra đãi ngộ tốt hơn, chúng ta vô cùng khó khăn để giữ chân được tùng. Vì Cù Dễ Đổ cũng cảm giác đau đầu, đành từ bỏ suy nghĩ. Việc cao sẽ có người cao gánh, tốt hơn hết ông nên làm tốt bổn phận của mình trước thì hơn. Qua ngày hôm sau, Mendes đến Lisbon đúng như giờ đã định sẵn. Gặp mặt Tùng ở quán cà phê gần câu lạc bộ, Mendes tươi cười bắt lấy tay cậu, vui vẻ nói cậu làm tôi bất ngờ hơn bình thường đấy, không ngờ rằng cậu lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Tôi nghĩ, chẳng mấy chốc cậu sẽ có thể đá giải ngoại hạng rồi đó. Tùng cười cười không nói gì, nhắc lại câu chuyện hôm nay là ngày đàm phán đầu tiên với câu lạc bộ, ông chuẩn bị thế nào rồi? Mendes nở nụ cười tự tin như khắc ra từ trong xương, nói cái này quá đơn giản, cậu không cần lo lắng, chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi. Trong bụng Tùng thầm nghĩ, tôi không hề lo lắng cho ông, tôi chỉ lo ông làm thịt câu lạc bộ quá ác, khiến tôi khó xử khi đối mặt với bạ kệ cổ mà thôi. Tùng nói ra lo lắng của mình, Mendes chỉ cười trả lời hợp đồng càng tốt, đối với cậu càng có lợi, đối với câu lạc bộ cũng càng có lợi hơn. Họ muốn bán cậu được giá cao, bắt buộc hiện tại phải cho cậu tương ứng môi trường rèn luyện và thời gian thi đấu. Muốn vậy, những điều khoản này buộc phải có trong hợp đồng. Do đó, cậu cứ yên tâm giao cho tôi, cam đoan mọi thứ lo lắng của cậu sẽ tan theo mây khói. Tùng gật gật đầu, từ trước tới nay cậu đều luôn tâm niệm, việc của người chuyên nghiệp thì hãy để người chuyên nghiệp thực hiện. Cậu thấy mình cứ an tâm luyện tập thì sẽ tốt hơn. Mendes tiến vào văn phòng của Carlos với một nụ cười tự tin. Trải qua 3 giờ căng thẳng đàm phán, ông bước ra khỏi phòng cũng với nụ cười đó, nhưng tràn đầy một vẻ thỏa mãn sau khi chiến thắng. Có lẽ, đối với ông, chiến thắng trên bàn đàm phán và mang về lợi ích cho cầu thủ cũng như cho bản thân, chính là sự chiến thắng lớn nhất. Sắc mặt Carlos cũng không còn vẻ khó coi như trước, mà như là vừa chút được gánh nặng. Ban đầu, ông cứ nghĩ Mendes sẽ cắn chặt vào tiền lương, thưởng và phí vi phạm hợp đồng. Thế nhưng, sự việc lại diễn ra theo chiều hướng khác. Ngoài tiền phí vi phạm hợp đồng vẫn bị Mendes nắm bắt sát sao, thì phần tiền lương và thưởng, Mendes đều nhường nhịn một ít, thay vào đó là yêu cầu rất lớn về môi trường đào tạo và thời gian ra sân. Do đó, hiện tại Tùng vẫn chỉ là người có mức lương cao thứ 5 trong đội hình của U19 Blenenset, với 500 euro một tuần, nhưng bù lại, cậu giữ vị trí chủ lực tuyệt đối ở đội hình, trừ khi cậu bị chấn thương hoặc cố tình không muốn ra sân. Phí vi phạm hợp đồng chỉ ở mức 1 triệu euro, tương đối cao so với mặt bằng chung, nhưng nó cũng chứng tỏ được giá trị của Tùng. Cảm thấy thỏa mãn trước bản hợp đồng này, Tùng đặt bút ký không chút do dự. Thế là hiện tại, cậu mới chính thức được xem như một cầu thủ chuyên nghiệp, trong khi chờ thời gian 1 năm khi hết hiệu lực của hợp đồng thanh vấn và tự động chuyển sang hợp đồng cầu thủ chính thức, hoặc chủ động từ bỏ hợp đồng này và ký kết một hợp đồng mới hơn. Lắng nghe lời giải thích của Mendes, Tùng cảm giác vô cùng mới mẻ, tâm lý cũng rất hưng phấn. Cậu đã bước được một bước đầu tiên trên con đường này. Sau này, những bước đi khác cũng phải vô cùng cẩn trọng, nhưng cậu tin tưởng vào khả năng của mình. Chắc chắn, cố gắng của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Chương 70, quy hoạch tương lai chương 70. Quy hoạch tương lai. Trải qua quá trình giảng giải của Mendes, Tùng mới hiểu hết những quy định ngặt nghèo của Liên đoàn bóng đá các nước châu Âu dành cho các cầu thủ của mình. Kết thúc câu chuyện, Mendes nói do đó, hợp đồng này chỉ là một bước đệm mà thôi, cậu đừng lo lắng về số tiền lương hay tiền phí bồi thường hợp đồng. Chỉ cần cậu thi đấu xuất sắc, ít nhất là có được suất đá cho đội B, số tiền lương của cậu ít nhất lật lên gấp 3 lần. Đó chỉ là bảo thủ thôi, nếu cậu đồng ý chuyển nhượng thì số tiền còn có thể tăng lên mấy lần nữa. Nhưng tôi biết cậu không quá quan trọng vấn đề tiền bạc, nên tôi đã tranh thủ cho cậu những ưu đãi về điều kiện rèn luyện và vị trí thi đấu. Như thế mới thích hợp nhất với cậu. Bây giờ Tùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mendes nói tiếp theo, tôi dự tính sẽ dùng tiền lương hiện tại của cậu mở một website ở quê nhà cậu để có thể cập nhật được lịch trình hiện tại mà cậu đang thi đấu. Điều này rất tốt cho việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của cậu ở quê nhà, cậu thấy sao? Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Đến từ tương lai, nên Tùng biết một người có sức ảnh hưởng lớn sẽ có lợi như thế nào sau này, nên điều kiện này rất phù hợp với ý của Tùng. Mendes gật đầu vui vẻ, sau đó nói tiếp tiền lương của cậu hiện tại dư sức duy trì hoạt động của website đó. Chúng ta có thể thuê một công ty chuyên quản lý trang web tại Việt Nam xử lý cho cậu, chỉ cần định kỳ gửi thông tin về họ để có tư liệu trình bày là được. Việc này tôi sẽ giải quyết cho cậu. Tùng tươi cười gật đầu. Một trong những ưu điểm lớn nhất của Mendes mà ai đã từng cộng tác với ông cũng biết, đó chính là sự tận tâm vì khách hàng của mình, không giống một số người đại diện bất lương khác, cứ nhìn chằm chằm vào túi tiền của các ngôi sao. Thế là sau quyết định này, một trang web nhỏ với cái tên đậm chất cá nhân, Nguyễn Thản ở Tùng VN được thành lập ở Việt Nam. Với nội dung đầu tiên là bài viết về Tùng trên tờ Tổ Gôn tiêu điểm tuần, Tùng Nguyễn Thanh, ngôi sao mới của U19 Blenenset. Tùng cũng không quên chia sẻ tin tức tốt này cho người thân của mình ở Việt Nam. Khi biết Tùng ký kết hợp đồng với cò môi giới Mendes, cái tên làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian gần đây, ba mẹ cậu, ngay cả thầy Bảo, thầy Tuấn và chú Hưng đều trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc. Thậm chí, khi thấy được bài viết được dịch hoàn toàn từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt, với hình ảnh của Tùng trong màu áo xanh ngọc, nụ cười tỏa nắng, làn da màu đồng ánh lên sự mạnh mẽ, rắn giỏi, cộng với khuôn mặt thanh tú nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân, mọi người đều không giấu được sự vui mừng, nhưng cũng không kém phần xót thương. Chắc hẳn cậu đã phải chịu rất nhiều vất vả mới có được ngày hôm nay. Tùng phải cố gắng hết sức an ủi ba mẹ cậu mới cảm giác thoải mái hơn một chút. Mãi đến lúc tắt máy, những lời quan tâm của ba mẹ cậu vẫn văng vẳng bên tai, khiến cậu có thêm vài phần bất đắc dĩ, xen lẫn tưởng nhớ. Có lẽ phải tranh thủ được thời gian nào đó để quay về thăm quê hương thôi. Website của cậu cũng lục tục có người vào xem, mọi người đều bán tín bán nghi, vì không biết hình ảnh và nội dung có chính xác hay không, hay chỉ là tin phạ kẹ. Cuối cùng, hàm chứa sự nghi ngờ, có rất nhiều người tìm hiểu thông tin về cậu, và mọi người đều trợn mắt kinh ngạc, khi không hề có một thông tin nào, Việt Nam bỗng dưng xuất hiện một cầu thủ đang thi đấu cho giải châu Âu, mặc dù chỉ là giải thanh niên, nhưng nó cũng chứng tỏ được, người Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai. Quốc Tuấn, một cổ động viên bóng đá, cũng là một biên tập viên của chuyên mục thể thao, báo Tuổi Trẻ. Cậu luôn canh cánh trong lòng về việc nền bóng đá Việt Nam bị tụt lại so với các nước còn lại ở Đông Nam Á. Cậu cũng từng khóc khi trực tiếp chứng kiến đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ở Tiger Cup 2005, và cậu luôn coi thất bại đó là một sự sỉ nhục cho toàn thể các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Thế nên, khi biết được thông tin về một cầu thủ Việt Nam, quốc tịch Việt Nam hẳn hoi, đang thi đấu ở giải thanh niên Bồ Đào Nha, mà còn là một cầu thủ xuất sắc đến độ được lên cả mặt báo nổi tiếng. Thế nhưng, với sự điều tra bằng những nghiệp vụ của mình, Quốc Tuấn mới kinh ngạc khi thấy, tất cả những thông tin trên đều là sự thật. Nhưng vì sao lại như thế được? Khi nào mà một cầu thủ Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu mà không hề có một tin tức nào? Mãi đến khi có chút danh tiếng ở nước ngoài mới bị phát hiện ra. Quốc Tuấn tìm mọi nguồn thông tin về Tùng, cuối cùng, cậu lần ra được đầu mối rất lớn. Cũng đúng thôi, thời gian Tùng ra nước ngoài mới chỉ một năm thôi, trước đó một năm nữa cậu còn làm mưa làm gió giải U15 quốc gia kia mà, lúc đó Quốc Tuấn mặc dù không hề trực tiếp đến sân bóng để tác nghiệp, nhưng tư liệu thì vẫn còn tồn tại cho đến tận hôm nay. Khi cậu lần ra được Thanh Tùng xuất ngoại học tập bóng đá được là có sự trợ giúp nhiệt tình từ chú Hưng ở câu lạc bộ Sài Gòn. Cậu còn nhớ như in biểu lộ của chú khi cậu phỏng vấn chú về Tùng, đó là một cầu thủ vô cùng ưu tú, tôi làm bóng đá đã hơn 10 năm nay rồi, chưa bao giờ gặp được cậu bé nào có thiên phú như vậy. Với lại, ngoài thiên phú, thì cậu ta còn vô cùng chăm chỉ tập luyện. Điều này mới là thứ khiến tôi khâm phục nhất biểu lộ của ông, vô cùng đặc sắc, vừa vui vẻ, vừa tự hào, còn pha lẫn chút mất mát. Ngay ngày hôm sau, hầu hết những ai có lưu ý về bóng đá đều phát hiện, chuyên trang thể thao của báo Tuổi Trẻ ấn hành một chuyên mục nhỏ, với tựa đề cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở châu Âu. Bài báo đem đến sự hoành động trong lòng người hâm mộ bóng đá, vốn đã ngội lạnh từ sau những thất bại thảm hại đến từ SEA Games lẫn Tiger Cup. Mức độ truy cập vào website Nguyễn Thản ở Tùng VN càng lúc càng nhiều, đồng thời thông tin của Tùng được đưa về quê nhà với tần suất càng lúc càng lớn. Bản thân Tùng không hề biết danh tiếng của mình ở Việt Nam đã lên một tầm cao mới, cậu vẫn chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng của năm 2006 trước khi bước vào kỳ nghỉ mùa đông. Tùng để ý thấy, tần suất xuất hiện của những kẻ lạ mặt xung quanh khu vực luyện tập của cậu và các đồng đội càng lúc càng nhiều. Theo lời của An Bách nói, thì đám người này rất nhiều là những tay săn cầu thủ trẻ của các câu lạc bộ khác. Hầu như bất kỳ câu lạc bộ nào nằm ở top của giải đấu thì đều gặp phải trường hợp tương tự. Đây giống như một cuộc thăm dò của thợ săn trước khi đến và giải quyết con mồi. Tùng cũng không quan tâm những sự vật xung quanh, cậu vẫn chăm chú vào việc huấn luyện cho thật tốt để đương đầu với những thách thức mới. Tham vọng của cậu không chỉ đơn giản ở việc làm chủ lực của đội thanh niên, vì bản thân cậu cũng nhận thấy được cơ hội rất lớn khi mà cả Phạ Kệ Cổ lẫn Rốt Gờ Sật của đội 1 vẫn đang ngụp lăn trong vô số các vấn đề, khiến hai người họ sức đầu mẹ chán. Phạ Kệ Cổ cũng từng tâm sự với cậu, hàng tiền vệ của đội B mà ông đang dẫn dắt đang có rất nhiều vấn đề, và ông hy vọng trong kỳ nghỉ đông bảo, ông đã có đủ cơ sở để đưa câu lên đội A. Chương 71, huấn luyện viên cá nhân. Chương 71, huấn luyện viên cá nhân bóng đá hiện đại đã thoát ly khỏi cơ sở là một môn thể thao, nó bây giờ đã trở thành một ngành công nghiệp. Vậy nên, bóng đá hiện đại không chỉ đơn giản là tạo nên những trận cầu đẹp mắt cho người hâm mộ, nó còn là một môn khoa học, đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và có chiều sâu nghiên cứu. Tùng ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe lời nói của một người đàn ông trung niên với thân hình thon dài, nhưng tràn ngập lực lượng, bên cạnh ông là một chàng thanh niên trẻ trung hơn, có vẻ như là phụ tá của ông, đang hi hoáy ghi chép gì đó. Mendes ngồi bên cạnh Tùng, vẻ mặt ôn hòa. Cũng may thời gian này ông cũng đang rảnh rỗi, chứ nếu tầm thêm vài tuần nữa, ông sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt thường niên giữa các cầu thủ dưới trướng công ty ông, trước khi có thể an ổn cho kỳ nghỉ Giáng sinh. Nuno Juz, với tư cách là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, từng là người huấn luyện cá nhân cho Cristiano Ronaldo khi cậu ấy còn ở Bồ Đào Nha, nhưng sau này vì còn phải học lên tiến sĩ ở Đại học Lisbon chuyên ngành dinh dưỡng vận động học, nên ông không thể theo sát cùng sờ giờ 7 trên con đường chinh phục Manchester United được. Trình độ của ông với chuyên ngành huấn luyện thể lực là không cần phải bàn cãi, chỉ cần nhìn cách ông đặt cơ sở cho không chỉ riêng sờ giờ 7 mà còn rất nhiều cầu thủ ưu tú khác, cũng đủ biết rằng khả năng của ông cao tới đâu rồi. Sau khi nghe rõ Nuno Juz giảng giải, sắc mặt của Tùng cũng rất vui vẻ, nhưng sau đó nhanh chóng rũ cụp xuống. Cậu hiện tại rất khó có thể thuê được Nuno Juz về làm huấn luyện viên tư nhân của mình, chỉ với một lý do thôi, quá nghèo. Nuno Juz dường như cũng nhận ra điều đó, cười nói cậu đừng quá lo lắng, với tư cách là một cầu thủ trẻ, cậu chỉ cần đặt nền móng vững chắc là được, điều này đoàn đội của tôi sẽ trợ giúp cho cậu. Đây là Án Vạ Z, trợ thủ của tôi. Trong thời gian đặt nền móng này, cậu ấy sẽ hỗ trợ cậu, còn về phần giáo án tập, đoàn đội của tôi sẽ căn cứ vào thời gian thi đấu, trạng thái cơ thể, tình trạng tâm lý của cậu mà điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Án Vạ Z nở nụ cười ngượng ngùng. Với tư cách người trẻ nhất trong đoàn đội của Nuno Juz, cậu hiện tại vẫn chưa có được một khách hàng nào cả, đồng nghĩa với việc Tùng hiện tại là người đầu tiên có cơ hội trở thành khách hàng của cậu. Vẻ mặt của Án Vạ Z cứng ngắc, nhưng vẫn phải cố tỏ ra trầm ổn, thế nhưng tay của cậu run, chứng tỏ nội tâm của cậu không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài của mình. Tùng liếc nhìn Mendes, sau đó quay lại cười gật đầu với Nuno Juz, biểu thị đồng ý hết cách rồi. Với số tiền lương ít ỏi hiện tại của Tùng, có thể thuê được một huấn luyện viên chuyên nghiệp đã là quá may mắn rồi. An Vạ Dẹt triệt để thở dài, cảm giác nhẹ nhõm. Cậu ta nở nụ cười thật tươi với Tùng, bắt tay nồng nhiệt với Tùng như muốn chứng minh sự quyết tâm muốn hợp tác với Tùng. Mặc dù không quá tin tưởng khả năng của An Vạ Dẹt, nhưng Tùng nghĩ với tư cách nằm trong đoàn đội của một người chuyên nghiệp như Nụ Nộp Rụt, chắc hẳn trình độ của An Vạ Dẹt cũng không phải hạng soáng xính. Ngày hôm sau, sáng sớm, thay vì sẽ huấn luyện trong khuôn viên câu lạc bộ, Tùng thực hiện một vòng chạy bộ ra ngoài, đi đến khu vực nhà thờ Bà Lẹm, nơi An Vạ Dẹt đang tạm thời ở trọ để có thể hỗ trợ Tùng trong thời gian đầu, sau đó sẽ tiến hành tự luyện tập. An Vạ Dẹt nhìn vào liệt biểu, nhìn lại Tùng, so sánh với các số liệu, sau đó cười nói thật không thể hiểu nổi, thông thường, số liệu trên tay tôi ít nhất tương đương với một cầu thủ chuyên nghiệp châu Âu. Nếu không biết cậu thật sự là người Việt Nam, tôi còn nghĩ trong người cậu có huyết thống châu Âu hoặc châu Phi rồi. Tùng cười cười không nói gì, hệ thống đúng là đã giúp Tùng có được một cơ thể mà rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp mong muốn, bản thân Tùng cũng đã thừa hưởng được sự ưu việt từ cơ thể mình mang lại, tràn đầy sức sống, không hề thấy bệnh vặt, cũng như vô cùng dẻo dai. An Vạ Dẹt nói tiếp tốt rồi, chúng ta đầu tiên sẽ tiến hành khởi động trước, chúng tôi gọi đây là bài tập khởi động cơ bắp, để mỗi một chỗ cơ bắp đều được kích thích kỹ càng và có thể chịu tải để huấn luyện các bài tập khác. Sau đó, cậu ta vứt cho Tùng một tấm có hình dạng tương tự như bờ biển, nhưng bề mặt có rất nhiều vị trí lồi lên. Cậu sở thử thì có cảm giác khá cứng, nhưng vẫn có độ đàn hồi. An Vạ Dẹt nói trước khi huấn luyện, dù là ở đây hay ở đội thanh niên, cậu đều nên khởi động bằng cách này. Dùng tấm bọt biển này ép lên trên cơ thể ở những vị trí khác nhau, sẽ giúp cho cậu kích thích từng vị trí cơ bắp trên toàn cơ thể. Ngoài ra, nếu sử dụng để xoa dịu cơ bắp sau khi vận động cũng sẽ rất tốt cho cơ thể. Sau 10 phút tự khởi động bằng công cụ mới, Tùng được dẫn đến một tấm đệm dài 20m. An Vạ Dẹt chỉ về tấm đệm nói tiếp đến, chúng ta sẽ luyện tập các tư thế bò. Tại đây, chúng tôi có hai loại tư thế chính. Đầu tiên là thằn lằn bò, hai tay cậu dang rộng ra, sau đó học cách tương tự như thằn lằn mà di chuyển về phía trước, yêu cầu ngực phải sát với sàn đệm. Tư thế tiếp theo là nhện bò, hai tay hai chân đều dang rộng ra, ngực cũng phải sát mặt đất. Hai tư thế bò này sẽ giúp cậu khởi động cơ bắp toàn thân, tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể, nâng cao lực lượng và tính cân bằng của cơ thể. Mỗi ngày huấn luyện cần phải bò một tổ hợp, mỗi tổ hợp 10 lần. Cuối cùng, sử dụng máy tập nâng tay và chân để huấn luyện tim, phổi và vận động toàn thân. Bài tập cuối cùng sẽ kéo dài 3 tổ hợp, mỗi tổ hợp 15 phút. Tùng chăm chú tiến hành huấn luyện theo sự chỉ dẫn của An Vạ Dẹt. Sau 30 phút khởi động, cậu nằm vật ra sàn, thở hào hẹn, gương mặt vui vẻ cực kỳ. Bởi chỉ trong thời gian 30 phút này, số điểm kinh nghiệm cậu kiếm được gần bằng với cả ngày huấn luyện của cậu ở sân tập, hiệu quả rất khả quan khiến Tùng không ngậm miệng lại được. An Vạ Dẹt nhìn Tùng sau khi hoàn thành bài tập, lắc lắc đầu biểu thị sự bất mãn. Cậu ta ngồi phân tích một số vấn đề của Tùng, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, đồng thời cũng đưa ra gợi ý điều chỉnh. Tùng ngồi nghiêm túc lắng nghe, đôi khi còn hỏi lại để làm rõ những vấn đề không hiểu. Cuối cùng, An Vạ Dẹt tiến hành kiểm tra toàn thân của Tùng trước khi cho cậu ra về, đồng thời nhắc nhở mỗi ngày cậu phải đến một lần, tiếp tục trong thời gian một tuần lễ, trước khi có thể tự thực hành tại nhà. Trong thời gian một tuần lễ đó, hai thằng bạn gỗ Đi Nổ và Vệ Lệ thấy Tùng cứ mỗi ngày vào buổi sáng để bỏ đi ra ngoài, đến tận gần giờ tập trung huấn luyện mới quay lại, cả người mồ hôi nhễ nhại, nhưng tinh thần thì có vẻ rất tốt. Hai đứa nhìn nhau không nói gì, lặng lặng sắp xếp thời gian đi theo Tùng. Sau khi biết được chuyện, Tùng dở khóc dở cười, nói ra việc đang luyện tập cùng huấn luyện viên cá nhân. Hai đứa đều rất bất ngờ trước việc này, đồng thời vô cùng hâm mộ khi Tùng đã từng bước trở nên xuất sắc hơn, giờ lại có cả huấn luyện viên cá nhân nữa. Thế này thì có còn cho người khác đường sống không cơ chứ? Thời gian khoan thai đến chậm, đội U19 Bờ Lẹ Nẹn sẽ tiếp đón đội U19 Hoạt Tỷ Mòn trong vòng thứ 8 của giải đấu đã đến gần. Chương 72, tên này từ đâu ra thế? Chương 72, tên này từ đâu ra thế? Giải bóng đá ở Bồ Đào Nha có một sự chênh lệch trình độ đáng kể. Trong khi những ông lớn như Sporting Lisbon, Benfica, Porto hay Bờ Dạ Gạ thống trị giải đấu ngày này qua năm khác, thì những câu lạc bộ nhỏ như Bờ Lẹ Nẹn sẽ hay một tiêu biểu khác, cũng là đối thủ ngày hôm nay của Tùng và các đồng đội, Hoạt Tỷ Mòn sẽ. Mặc dù gần như chiếm trọn tài nguyên về nhân tài cũng như người hâm mộ đến từ vùng Algarve, nhưng dù đã góp mặt ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha trong nhiều năm liền, Hoạt Tỷ Mòn sẽ vẫn chỉ là đội bóng trung du của bảng xếp hạng, với nỗ lực trụ hạng để giữ vững thu nhập của câu lạc bộ, đồng thời phát triển đào tạo trẻ nhằm cung cấp nguồn nhân tài cho đội hình chính, vừa tiết kiệm được chi phí săn đầu người, vừa đảm bảo được vị thế là sân sau đào tạo cho những câu lạc bộ lớn khác ở Bồ Đào Nha. Đến với sân bóng Etta Di Ổ Mù Nhìn Sĩ Bản Dè Potima, Tùng và đồng đội mới nhận thấy được sự chênh lệch rõ ràng giữa những đội bóng, mặc dù trong cùng một giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, nhưng lại chênh lệch về mặt cơ sở vật chất nhiều đến như vậy. Vốn Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đã khá khiêm tốn trong việc xây dựng sân vận động chính của mình, nhưng Hoạt Tỷ Mòn Nẹn Sẹt thậm chí còn tệ hơn khi sân vận động chính của họ chỉ vỏn vẹn chứa được 9.000 người. Tùng và đồng đội cảm thấy hết sức bất ngờ, nhưng Rui Rót Gờ lại vô cùng thấu hiểu đây là tình trạng chung của giải ngoại hạng Bồ Đào Nha rồi. Những câu lạc bộ nhỏ như chúng ta rất khó cạnh tranh nguồn tài nguyên được với những đội bóng nhà giàu. Điều này khác biệt nhất với những giải đấu còn lại. Do đó, tỷ lệ cạnh tranh của giải Bồ Đào Nha là không quá cao, nên cũng là môi trường tốt để các cậu có thể rèn luyện hiệu quả nhất. Tùng cũng gật đầu đồng ý mặc dù vẫn không theo dõi những trận đấu thuộc giải ngoại hạng được nhiều, nhưng cũng nhìn ra được, ngoài 4 đội mạnh nhất của giải đấu, các đối thủ còn lại hầu như cũng đều sàn sàn với nhau về mặt thực lực, khi hiện tại bảng xếp hạng của giải vẫn là sự cạnh tranh của 4 ông lớn, còn lại các đội bóng bên dưới hầu như chỉ tranh đoạt vị trí trụ hạng, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt cũng không nằm ngoài cuộc chiến đó. Mặc dù cảm khái trước sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa các đội, nhưng Tùng cũng cảm giác may mắn khi có được cơ hội thi đấu đỉnh cao như thế này, dù đây chỉ mới là giải thanh niên mà thôi. Thế nhưng, cậu cảm giác cơ hội mới của mình sắp tới, do đó, hiện tại điều cần thiết là mỗi trận đấu, cậu phải thể hiện được trình độ của mình một cách toàn diện, đồng thời duy trì sự tiến bộ thực lực, để có thể bất cứ lúc nào nắm bắt được. Tùng luôn tin rằng, cơ hội chỉ đến với người có đủ thực lực, nếu không, dù cơ hội đó có nằm ngay trước mắt, chúng ta cũng không thể nào nắm bắt vào tay được. Trái ngược với tinh thần cao ngất của Tùng, hai tiền vệ phòng ngự của Phật Tỷ Mò Nẹn Sệ là Phí Lỉ Vẹ và Hạt lại cảm giác vô cùng phiền muộn. Trước khi trận đấu diễn ra, hai người cùng với tiền vệ trung tâm hiện tại là Tài Dỗ được huấn luyện viên Ổ Chủ Tô đưa ra yêu cầu, bắt chết vị trí số 30 bên phía bờ lẹ nẹn xét, bằng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc ban đầu, cả ba đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không biết đó là ai mà huấn luyện viên lại dị thường chú ý đến như vậy. Khi biết được Tùng là một cầu thủ châu Á, cả ba lại chuyển từ ngạc nhiên sang khinh thường. Trong đội hình trẻ của Potty Monense cũng đã từng xuất hiện cầu thủ châu Á, nhưng với trình độ va chạm của những trận cầu đội thanh niên, nhất là ở những đội bóng nhỏ như Potty Monense, cạnh tranh và va chạm là vô cùng kịch liệt, dẫn đến hầu hết đều không thể trụ vững mà bị đào thải. Huấn luyện viên Ổ Chủ Tổ cũng rất bất đắc dĩ, cũng may ông đã chuẩn bị sẵn những video thu thập được từ phòng tuyển trạch của câu lạc bộ. Đúng vậy, Potty Monense cũng lưu ý đến Tùng, trước khi cậu ký kết hợp đồng mới với Bờ Lẹ Nẹn Xẹt, với mong ước kiếm lời một vố từ những vụ chuyển nhượng gần như miễn phí này. Khi nhìn thấy thân hình cao to của Tùng xuất hiện trong video, cả ba đứa đều cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đây là cầu thủ châu Á ư? Nói cậu ta đến từ châu Âu thì cũng hết sức bình thường. Từ khi nào châu Á có một cầu thủ cao to thế này chứ? Đến khi ba người thấy những động tác kỹ thuật của Tùng, cả đám sắc mặt đều biến đổi. Nhất là hình ảnh, Tùng một mình một ngựa xông qua sự cản phá của hai cầu thủ phòng ngự, không ngần ngại va chạm trực tiếp, cả ba đứa sắc mặt mới ngưng trọng mà nhíu mày. Huấn luyện viên Ổ Chủ Tổ cũng đã xem đi xem lại những video này, hòng nghiên cứu ra cách khắc chế Tùng, nhưng rõ ràng, mặc dù nhược điểm của Tùng không ít, như tốc độ chưa quá cao, hoặc thân hình to lớn của cậu sẽ làm giảm độ linh hoạt. Thế nhưng, những nhược điểm này, nếu hiện tại đưa cho ông đội hình đội 1 của Potty Monense, ông cảm giác sẽ có thể khắc chế được, đơn giản là thực lực của cầu thủ chuyên nghiệp thật sự khác biệt hoàn toàn. Nhưng trong tay ông hiện tại chỉ có một đám nhóc, nên chỉ đành vận dụng chiến thuật ngốc nhất, ít ra ông cho là vậy, đó là sử dụng biển người vây quanh Tùng, hạn chế sự ảnh hưởng của cậu lên lối chơi của Bờ Lẹ Nẹn Xẹt, nhằm tìm kiếm một trận hòa trước đối thủ mạnh, đồng thời có thể cắt đứt chuỗi toàn thắng hiện tại của Tùng và đồng đội. Vẫn như thường lệ, hôm nay khán đài của sân vận động chỉ lác đác có vài nhóm người theo dõi trận đấu. Thế nhưng không vì vậy mà cổ động viên tiếp những tràn pháo tay cổ vũ cho đội nhà của mình, cũng như những tiếng huýt sáo dành cho đám cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xẹt như một lời thách thức. Đây cũng là một đặc sắc của những giải bóng đá châu Âu, các cổ động viên, dù là ở câu lạc bộ lớn hay nhỏ, đều luôn tỏ ra cực kỳ nồng nhiệt khi dành tình cảm cho câu lạc bộ của mình. Ngay khi tiếng còi trận đấu được vang lên, Tùng ngay lập tức nhận ra được thông qua dạ đạ trong đầu, toàn thể đội hình Potty Monense tiến hành co cụm phòng ngự, đồng thời như có như không, bao quanh Tùng lúc nào cũng có ba mũi nhọn, phân biệt là hai tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. Họ hầu như từ bỏ quyền tranh cướp bóng ở những nơi khác, chỉ khi nào bóng đi về phía Tùng, ba vị trí này bắt đầu di chuyển khóa kín các đường chuyền bóng của Tùng, đồng thời nhanh chóng áp sát cậu để tìm cách lấy bóng từ trong chân Tùng. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Ổ Chủ Tổ cảm thấy vô cùng hài lòng. Đã 10 phút trôi qua, chiến thuật mà ông áp dụng tỏ ra rất thành công. Chỉ nhìn cách Tùng di chuyển nhanh chóng ở giữa sân nhưng hiện tại vẫn chưa có một đường chuyền nào thực sự nguy hiểm, làm ông cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, chỉ với cái đà này, trận đấu đã được quyết định. Chỉ cần một trận hòa đã quá đủ với Potty Monense rồi. Phí Lì Mẹ cảm giác vô cùng mệt mỏi. Mặc dù là cầu thủ gốc Phi, có nền tảng thể lực tốt, nhưng mà mẹ ơi, cậu cảm giác vô cùng khó chịu khi phải theo đuổi bước di chuyển của Tùng. Nhìn cách số 30 bên Bờ Lẹ Nẹn Xẹt vẫn vô cùng thoải mái chạy nhanh trên sân bóng, Phí Lì Mẹ cảm giác vô cùng nhức đầu. Mặc dù đã đánh giá cao Tùng, nhưng nào ngờ, còn một cái mà họ đều không để ý tới. Theo thống kê, bình quân một trận đấu, Tùng chạy quãng đường tương đương gần gấp đôi quãng đường trung bình của toàn đội. Tức là mỗi giờ mỗi khắc, Tùng đều chạy chỗ ở giữa sân, đảm bảo sự liên kết giữa hai tuyến và tránh cho đối thủ thời gian bao quanh mình. Chính lối di chuyển khó chịu này, Rui Jorger cũng đã từng bàn bạc lại với Tùng, vì ông sợ thể lực của cậu không chịu nổi, mặc dù ông vô cùng hài lòng trước sự chuyên nghiệp và hết mình của Tùng. Nhưng khi nhìn thấy trong những trận đấu tập, Tùng đều mang ra 120 sức lực để hoàn thành, trong khi các cầu thủ khác chỉ đá dưới sức. Sang ngày hôm sau, cậu lại vẫn vô cùng khỏe mạnh mà tiếp tục luyện tập, ông mới chấp nhận một sự thật là, không chỉ có kỹ thuật và tầm nhìn vượt trội, thể lực của Tùng cũng nằm trong dạng vô cùng biến thái. Điều này cũng cho ông đầy đủ lòng tin để áp dụng vào chiến thuật này. Trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra với sự bế tắc của Bờ Lẹ Nẹn Xẹt, khi chiến thuật ba người đánh chặn đang hoạt động rất hiệu quả. Thế nhưng, sắc mặt của huấn luyện viên Ổ Chủ Tổ càng lúc càng nghiêm trọng. Ông đã nhận thấy được sự mất sức rõ rệt đến từ bộ ba giữa trận của mình. Phí Lì Vẹ thì tốc độ bị kéo giảm đáng kể, Hạt thì vừa cần sự trợ giúp của đội y tế khi chân căng gân, trong khi Tại Dỗ đang bịn hông đứng thở dốc, tranh thủ thời gian đang trị liệu cho Hạt để lấy lại chút sức lực. Ông thất thần nhìn về đồng hồ trên sân bóng vừa qua phút 25, lại nhìn số 30 của Bờ Lẹ Nẹn Xẹt trên sân đang sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cầu môn của mình, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ dấu hiệu mỏi mệt nào của cậu ta. Liếc nhìn trợ lý huấn luyện viên của mình, cũng là người đề xuất chiến thuật cô lập này, cũng đang trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc nhìn diễn biến trên sân. Theo đúng dự tính ban đầu của họ, lúc này cậu ta phải bị quần cho đầu góc xây sầm, mất niềm tin rồi chứ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ người mất niềm tin lại là ba tên cầu thủ đang mệt mỏi hơi thay trong kia. Tùng Đăng Chiêu nhìn về phía đối thủ, tâm trạng vô cùng vui vẻ muốn nhìn chằm chằm tôi sao? Chạy nổi theo bước chân của tôi đi rồi nói tiếp. Cậu ẩn ẩn thấy, cơ hội của mình sắp sửa tới. Chương 73, tiếp tục dẫn bóng chương 73, tiếp tục dẫn bóng thấy hai tên kia chứ. Tùng vừa bá cổ Vệ Lệ và Godino, vừa chỉ về phía của Philippe và Tài Dỗ đang đứng kế bên bác sĩ của họ Tì Mò Nèn Sệ, vừa cười một cách xấu xa. Hai thằng nhìn nhau cười khổ, sao tụi nó lại không biết được chứ? Ngay từ lúc bắt đầu vào sân, hai tên này cùng với gã đang nằm trên sân không phút giây nào là rời mắt khỏi Tùng, dẫn đến hai đứa không cách nào tìm được đến bóng. Giờ thì được rồi, ba tên ngốc này chỉ biết chạy theo Tùng, giờ một tên tàn phế, hai tên còn lại xem chừng cũng nằm ở trạng thái nửa tàn phế. Thật không hiểu nổi tại sao Tùng lại có thể chạy nhiều đến như vậy mà mặt mũi nó vẫn điềm nhiên như không, trong khi ba tên kia thì giống như ba con rối sắp sửa hư đến nơi rồi. Không thèm nhìn ánh mắt của hai thằng như đang nhìn một tên biến thái, Tùng nói tiếp, hai tên kia chắc chắn là chạy hết nổi rồi, do đó, đây là cơ hội của hai cậu, không tận dụng được lần này thì chắc chắn huấn luyện viên của đối thủ sẽ thay đổi chiến thuật ngay. Phải dập tắt ý chí chiến đấu của họ trước khi họ chuyển sang đá phòng thủ, hiểu chưa? Cứ như trước giờ chúng ta tập luyện, ok. Hai đứa chăm chú gật đầu, trong lòng thầm nhủ phải hoàn thành sứ mệnh này càng đẹp càng tốt. Không còn cách nào, những lúc mệnh lệnh của Tùng đưa ra mà hai đứa nó không chấp hành tốt, chắc chắn trong lúc luyện tập thêm hai thằng sẽ không có quả ngon để ăn. Theo lời của Tùng nói, là nếu mà hai cậu không hiểu được chỉ định của tôi, có lẽ sự ăn khớp của chúng ta còn chưa đủ. Tốt thôi, cùng nhau luyện tập thêm nữa, thêm nhiều nữa, chắc chắn sẽ có lúc chỉ cần ý chí của tôi ở đâu, hai cậu sẽ tiến đến đó. Hai đứa nhớ đến sắc mặt đáng sợ của Tùng lúc đó mà dùng mình, không còn chần chờ nữa mà di chuyển đến vị trí của bản thân, chờ đợi thời cơ. Cuối cùng, trọng tài cũng cho trận đấu được tiếp tục, khi hoàn tất việc thay thế hạt bằng gờ dậy rồi. Nhìn gương mặt non nớt xen lẫn bối rối của cậu ta khi ngước nhìn Tùng, cậu tin chắc cậu ta chưa được truyền đạt ý đồ của huấn luyện viên. Rõ ràng, việc sử dụng ba cầu thủ nhìn chằm chằm Tùng bước đầu mang lại hiệu quả rất tốt, một phần bắt nguồn từ việc diễn luyện chung của ba người khá ăn ý, nếu một mắt xích bất kỳ bị thay thế, rõ ràng kế hoạch vừa rồi chắc chắn sẽ không thể áp dụng nữa. Tùng nở nụ cười bí hiểm, đã đến lúc cho họ thấy sức mạnh thật sự của cậu rồi. Thật ra, Tùng vẫn kìm nén từ đầu trận đến giờ. Một trong những nguyên nhân là việc sử dụng Tùng làm hạch tâm của cả đội mang lại một nhược điểm lớn, đó là nếu Tùng bị cô lập, thế tiến công của bờ lẹ nẹn sẽ rất khó có thể triển khai một cách bài bản. Mặc dù Tùng tin chắc rằng họ sẽ không thể phong tỏa cậu một cách lâu dài được, nhưng bất kỳ ai bị nhìn chằm chằm từ đầu trận đến giờ đều chắc chắn không dễ chịu một tí nào, chưa nói đến lãng phí rất nhiều cơ hội của toàn đội. Tùng tiến hành lui về sau nhận bóng, vừa chậm chạp chuyền bóng ở tuyến dưới để chuyển di sự chú ý của đội bạn, vừa theo dõi sự biến động trong hàng phòng thủ của bọn tỉ mò nẹn sẽ nhằm tìm ra chỗ hở tiến công. Đối thủ mặc dù nghiêm phòng tử thủ trước khung thành, nhưng dẫu gì cũng chỉ là đội thanh niên, việc bố phòng ít nhiều còn có sự non nớt. Bên cạnh đó, giữa trận và hai cánh của họ Tì Mò Nèn Sệ lúc đầu đã bị Tùng quấy nhiều rất nhiều lần, thể lực và sự chú ý không còn tập trung như ban đầu nữa. Chỉ thấy Tùng ung dung nhận bóng từ Anves chuyển lên, sau đó nhả ngược lại cho Amazo. Cậu ta nhanh chóng dẫn bóng đi lên, thay đổi vị trí với Tùng. Tài Dồ rõ ràng xuất hiện chút bối rối khi không biết có nên tiếp tục kém sát Tùng không. Nếu như lúc trước, phía sau cậu luôn có hai người tiến hành bọc lót, cậu sẽ không chút do dự tiến đến để đoạt bóng, hoặc tiếp tục kèm Tùng để hạt đoạt bóng từ Amazo. Thế nhưng, gỡ giày rồi chậm chân một bước khi tiến hành bọc lót. Khi cậu ta tiến đến, Amazo đã dẫn bóng qua phần sân của Potti Moneness. Để bù đắp sai lầm, gỡ giày rồi tiến lên ngăn chặn đường di chuyển của Amazo. Thấy vậy, Amazo chậm rãi dừng bóng, không thèm nhìn gỡ giày rồi mà thực hiện một đường chuyển xẹt xéo về cánh phải. Sau lưng anh bỗng chốc xuất hiện một cái bóng màu xanh ngọc đang bước lên với tốc độ không tưởng. Tài Dồ ở trung lộ ngay khi thấy Tùng khởi động gia tốc, bỗng trong lòng siết chặt, không kịp điều chỉnh, vội vàng quay đầu về phía cầu môn, miệng la lớn cẩn thận thế nhưng đã muộn. Tùng nhẹ nhàng nhận bóng từ đường chuyền của Amazo, ngay lập tức thực hiện một đường chuyển sang cánh phải. Bóng đi sệch về hướng đường biên ngang, đập xuống đất, đột nhiên biến hướng cong về phía đường biên dọc cánh phải. Ngay lúc đó, Vệ Lệ không biết từ đâu xuất hiện, đống dừng bóng, tiếp tục ra tốc về trước. Các cầu thủ Potti Mò Nẹn sẽ quay đầu nhìn sang trọng tài biên, nhưng không hề thấy bất kỳ lá cờ nào giơ lên. Rõ ràng, pha bóng vừa rồi không hề bị. Không kịp tiếp tục để ý đến trọng tài, hai trung vệ của Potti Mò Nẹn sẽ nhanh chóng khóa chặt vị trí của Muedo và Godinho, nhằm ngăn cản pha đánh đầu cận thành của hai tiền đạo. Vệ Lệ cũng không hề nhìn về phía vòng cấm, đống nhấc chân chuyển về phía trung lộ. Tại đây, Tùng đang vượt lên một thân người so với Tài Dồ, không hề dừng bóng, đột nhiên tung một cú vô lì trực diện khung thành. Cả hàng phòng ngự đều bị đánh lửa, không kịp điều chỉnh để che chắn. Bóng bay thẳng về góc xa khung thành, làm thủ môn phở dậy dạ bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Một không dành cho bờ lẹ nẹn xẹt. Khán đài đột nhiên ổ lên khi thấy Vệ Lệ cầm bóng xông về phía đường biên ngang, không ít người đứng lên nhìn về diễn biến trên sân. Khi thấy cú vô lì của Tùng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội nhà, cổ động viên cũng đứng chết chân, không ít người còn quay sang xác nhận với người bên cạnh xem tình huống vừa rồi là thật hay giả. Cuối cùng, sau khi tiếng còi xác nhận bàn thắng có hiệu lực của trọng tài vang lên, mọi người mới sững sờ xác nhận rằng đội mình vừa bị thủ lưới. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều không hề cảm thấy tức giận, mà chỉ cảm giác bàn thắng vừa rồi quả thật là quá đẹp. Không ít người còn vỗ tay cổ vũ cho bờ lẹ nẹn xét, khiến khán đài đột nhiên trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Rui Roger đấm nhiều cái vào không khí, sau đó quay đầu ôm chặt Miranda, cười nói tôi biết ngay cậu ta sẽ làm được mà. Càng lúc tôi càng thấy Tùng giống như một mỏ vàng không giới hạn vậy, càng đào móc thì càng có nhiều thành quả. Miranda cũng cười nói quả thật, lúc đầu cậu ta nói cần thuê thêm một huấn luyện viên thể lực riêng, tôi còn cảm giác khó chịu nước kia. Không ngờ hôm nay, cậu ta đưa ra thành quả ngay lập tức. Thật là xui rủi cho tên ổ chủ tổ kia, cứ tưởng ba người nhìn chằm chằm là sẽ vô hiệu hóa được Tùng, nào ngờ trộm không thành công, còn mất đi một trụ cột là hạt nữa. tiểu tử kia ít nhất cũng phải nghỉ 2 tuần lễ mới có thể thi đấu tiếp tục, nếu không muốn phải dính chấn thương nặng hơn. Đúng là quả báo mà, hạ Mizanda cười trên nỗi đau của người khác. Rui Roger cũng cười nói hạ, nhiều lúc tôi là huấn luyện viên của Tùng đây, mà còn chưa nghĩ ra cách vô hiệu hóa cậu ta, chứ đừng nói chi mấy tên kia, chỉ tổ rước lấy tiền mất tật mang thôi. Nếu muốn xử lý được Tùng, ít nhất cần một hàng phòng thủ đạt chuẩn ngoại hạng, may ra mới đạt được. Chỉ có thể dùng thực lực chính diện mà để ép cậu ta thôi, dùng những chiêu thức thông thường không có hiệu quả đâu. Hạ Tùng chạy theo dọc sân bóng, bất ngờ thấy những tiếng vỗ tay trên khán đài. Hơi bất ngờ một chút, cậu cũng lễ phép túi đầu cảm ơn, rước lấy thêm càng nhiều tiếng vỗ tay hơn nữa. Tùng cười cười, không ngờ cổ động viên của họ Timonen sẽ lại hiếu khách đến như vậy. Có lẽ, một lúc sau phải chừa cho họ tí mặt mũi mới được. Tùng quyết định, sẽ dùng toàn lực thi đấu trận đấu này, mới xứng đáng với sự có mặt của cổ động viên đã vỗ tay cho nó. Godino và Vệ Lệ bỗng chốc thấy chiến ý của Tùng sục sôi hơn nữa, tâm lý cảm giác rất khó hiểu. Nãy giờ đâu có ai kích thích cậu ta đâu, làm gì giống như một con sư tử chuẩn bị làm thịt đàn linh dương thế cơ chứ. Phút 33, lợi dụng tốc độ của mình, Tùng cương ép vượt qua tải rổ, phối hợp 1-1 với Vệ Lệ để vượt qua luôn cả gờ giày rổ đang bọc lót. Nhận thấy Mù Hễ Đồ vừa lấn được hơn nửa người so với trung vệ đối phương, Tùng nhanh chóng dừng bóng, cho khe thẳng cho Godino đang vừa băng xuống, thực hiện pha phá bẫy Việt vị thành công. Godino nhanh chóng nhận bóng, sau đó lừa qua thủ môn và dễ dàng đệm bóng vào lưới. 2-0 dành cho Vệ Lệ nện xét. Cả đám cầu thủ Portimonense sẽ thất thần quay về phòng nghỉ sau tiếng còi giữa trận vừa vang lên, tâm lý vạn phần cay đắng. Rõ ràng, 25 phút đầu tiên bọn họ đã chơi rất tốt, khóa chặt được mũi tiến công của Vệ Lệ nện xét, thế nhưng chỉ sau khi hạt rời sân, mọi thứ dần sụp đổ, đến mức bọn chúng không hề kịp chuẩn bị gì. Hạt ngồi bên trong, sắc mặt cũng rất khó chịu. Hai chân của cậu giờ vẫn còn cảm giác mỏi như, gợi lại cho cậu ký ức không tốt về 25 phút chạy liên tục không ngừng trên sân. Ôi chủ tổ đứng nhìn đám cầu thủ, sắc mặt vô cùng tức giận, muốn gầm thét lên vào mặt bọn chúng. Nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh mét, Tài Dồ và Phí Lì Vẹ còn nằm vật ra sàn với vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm. Ông đống nhiên thở dài ngao ngắn nói hiệp hai, phòng thủ là chính, không để bỡ lẽ nẹn xét mở rộng thêm tỷ số là được. Đám cầu thủ liếc nhìn nhau, tâm lý hồi hộp hơn. Bọn chúng cũng biết, đây tưởng chừng như là một nhiệm vụ đơn giản, lại dị thường khó khăn, nhất là lúc cả đám mất sạch chiến ý như bây giờ. Chương 74, chờ mong. Chương 74, chờ mong. Thầy Tuấn, ngoài thời gian dạy dỗ đám nhóc con của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Đồng Nai, nay lại có thêm một công việc mới. Đó chính là bình luận viên nghiệp dư trên trang web Nguyễn Thả Nở Tùng VN. Số là khi vừa mở trang web, nhận thấy rõ ràng chỉ đăng lên thông tin về Tùng dưới dạng chuyển ngữ từ những bài báo của Bồ Đào Nha sang thì rõ ràng quá khó khăn. Với lại, một cầu thủ trẻ như Tùng thì việc lên được mặt báo ở Bồ Đào Nha không thể nào thường xuyên được. Do đó, tốt nhất là có một cây bút chuyên trách của trang, để có thể luôn cập nhật được tình hình và biểu hiện thi đấu của Tùng một cách tốt nhất. Và nhớ ngay đến người thầy của mình, cũng là người thường xuyên thức đêm để viết báo cáo cho ban lãnh đạo tỉnh, thì theo Tùng, chuyện viết một bài báo cũng chẳng thể nào làm khó được thầy. Tuy có hơi do dự, nhưng vì mong muốn luôn được cập nhật tình hình của cậu học cho cưng, đồng thời còn thỏa sức viết lách theo ý của mình, thầy cũng gật đầu đồng ý với Tùng. Và kể từ đó, chuyên trang Nguyễn Thả Nở Tùng VN của cậu lại có thêm một cây bút mới với bút danh Ngọc Tuấn, chuyên phân tích các tình huống một cách cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản. Hôm nay, như thường lệ, rất nhiều người sau khi theo dõi bài báo về Tùng trên tờ Tuổi Trẻ, cũng đã tìm đến trang web Nguyễn Thả Nở Tùng VN để theo dõi về người được đặc biệt danh là thần đồng của Việt Nam, người đầu tiên tham dự một giải bóng đá khuôn khổ UEFA tổ chức như giải thanh niên Bồ Đào Nha. Không ít người vẫn bán tín bán nghi về việc này, hầu hết cho rằng báo chí chỉ đang thổi phồng quá đáng. Việt Nam nếu mà thật sự có được một cầu thủ xuất ngoại mà gây được tiếng tăm, thể nào VFF chẳng thổi phồng lên tận mây xanh, thế quái nào chỉ có một bài báo giới thiệu vắn tắt, cùng với một bài phỏng vấn không đầu không đuôi. Thế này thì dẫu không muốn người khác hoài nghi cũng không thể. Thế nhưng, khi càng nhiều thông tin của Tùng được đưa lên trang web, cộng với sự xác nhận của rất nhiều người am hiểu truy cập thông tin quốc tế, cũng như những người hiểu được tiếng Bồ Đào Nha, thì danh tiếng của cậu càng lúc càng được mở rộng. Chỉ có điều, chúng cần thêm một mồi lửa, chẳng hạn Tùng đặt chân lên giải hạng 2, thậm chí là giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Khi đó, danh xưng thần đồng của Tùng mới được chính thức xác nhận một cách rầm rộ và được nhiều người biết đến. Như thường lệ, thông tin ngày hôm nay cũng chỉ là một đoạn đưa tin ngắn trên trang tổ gôn Bồ Đào Nha, với tựa đề tiếp tục dẫn bóng, Tùng nguyện cùng Bờ Lẹ Nẹn Xẹt giữ thành tích toàn thắng 8 trận tại giải thanh niên Bồ Đào Nha với bức ảnh bảng điểm hiển thị 4-0, kèm với hình ảnh của Tùng và Vệ Lệ đang ôm nhau. Nhìn gương mặt non nớt nhưng không thể che giấu đi sự điển trai đậm chất Á Đông của Tùng, tâm trạng của rất nhiều người đều vô cùng sung sướng. Tất cả những người đang theo dõi cậu đều chờ mong, một ngày nào đó, bước chân chinh phục của Tùng sẽ dẫm lên sân cỏ hàng đầu châu Âu, để chứng minh rằng Việt Nam cũng có thể xuất hiện được cầu thủ bóng đá xuất sắc. Thế còn nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang làm gì ở bên trời Tây? Cậu ta đang nhìn về phía gỗ đi nổ với một ánh mắt sắc lẹm. Đứng bên cạnh là Vệ Lệ với tâm trạng vô cùng hả hê. Tùng hỏi nói đi, lý do vì sao cậu muốn rời khỏi ký túc xá? Gỗ đi nổ không dám đối diện với hai thằng bạn, cúi đầu không nói lời nào. Vệ Lệ đứng kế bên mặc dù cũng hết sức cao hứng khi Tùng bắt đầu xử lý gỗ đi nổ, nhưng cũng nghi hoặc không kém. Dòng hai lên lắng nghe. Gô Đi Nổ trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cắn răng ngẩng đầu lên nói tôi đã có bạn gái rồi, nên không thể ở chung với các cậu được. Chuyện này tôi đã xin phép huấn luyện viên, và đã được đồng ý rồi. Tùng và Vệ Lệ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành cười khổ. Hóa ra chỉ là như vậy, làm hai thằng cứ nghĩ có vấn đề gì trong lúc hoạt động cùng nhau là Gô Đi Nổ khó chịu, hóa ra hắn ta chỉ đang có tình yêu mà quên mất chiến hữu. Tùng cười nói vậy thì tốt, chỉ cần cậu vẫn đến tập thêm đúng giờ thì cũng đâu có sao. Vệ Lệ đứng kế bên gật đầu phụ họa. Gô Đi Nổ vẻ mặt khó xử nói có lẽ tôi không thể tập thêm nhiều với các cậu. Thời gian của tôi eo hẹp lắm rồi, nếu tập luyện thêm nữa, e rằng tôi sẽ không còn tí thời gian nào cho yêu đương nữa đâu. Tùng nhíu mày nhìn Gô Đi Nổ, trong lòng trầm xuống. Im lặng trong vài phút, cậu mới nặng nề thở dài một hơi, cười nói không sao, chỉ cần lúc nào cậu muốn luyện tập, cứ tìm đến bọn tôi. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cậu. Vệ Lệ một bên vừa nhìn Tùng, vừa nhìn Gô Đi Nổ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chốc lát cũng không thể nói thêm gì được. Hai đứa trầm mặc thu dọn đồ đạc giúp Gô Đi Nổ, rồi nhìn bóng lưng của cậu ta dần dần đi xa. Vệ Lệ lúc này mới không kìm nén được nữa, hỏi nhỏ sao cậu không ngăn cản cậu ta. Tùng vừa nói vừa quay đầu trở về ký túc xá, mỗi người có một lựa chọn, chúng ta không thể lựa chọn giúp người khác được. Tôi cũng đã cho cậu ta cơ hội rồi, nếu có thể tiếp tục tập luyện chăm chỉ, tương lai người được hưởng lợi chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Nếu không, thời gian trôi qua nhanh lắm, không bắt kịp tiến độ thì chỉ có thể bị đào thải mà thôi. Nếu không muốn rớt khỏi xe, chúng ta chỉ còn có cách dùng hết sức bám thật chặt vào mà thôi. Sự rời đi của Gô Đi Nổ không hề gián đoạn quá trình luyện tập thêm của Tùng và Vệ Lệ, chỉ hơi chút điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện. Thời gian vẫn như cũ, chỉ là thiếu vắng đi một bóng người. Có lẽ lý do mà Gô Đi Nổ không ở lại cùng chúng nó không chỉ đơn giản là vì cuộc sống riêng tư, mà có lẽ do cậu ấy không thể kiên trì thêm được nữa. Không phải ai cũng có thể ngày qua ngày huấn luyện điên cuồng, không quản nắng mưa như hai đứa nó. Bởi hai thằng đều có mục tiêu của riêng mình, mục tiêu có thể khác nhau, nhưng bàn đạp để thực hiện mục tiêu chỉ có một, bọn chúng phải trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày, như thế mới sống sót được trước sự đào thải ghê gớm của nghề nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp này. Hạ Kệ Cổ đứng bên sân quan sát lấy hai đứa, không bay đầu mà hỏi Rui Rót Gờ sao nay chỉ còn hai cậu nhóc này thế. Rui Rót Gờ cười cười nói tên nhóc kia có lẽ không kiên trì nổi. Không phải ai cũng biến thái như đệ tử của ông. Cũng may tên ngốc Vệ Lệ kia còn kiên trì được. Ngoài Tùng ra, tiến bộ của cậu ta là lớn nhất. Tôi nghĩ không lâu sau cậu ta có thể lên đội B được rồi. Mùa sau đi, hiện giờ hai cánh của đội B vẫn đang rất ổn. Chỉ khu vực trung lộ làm tôi cảm thấy đau đầu mà thôi. Vì gạt mới lên đội chưa có nhiều biểu hiện, mà tìm và Petro thì vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng vẫn thường xuyên mắc sai lầm không thể chấp nhận, nhưng với nguồn nhân lực eo hẹp như hiện tại, tôi không thể tìm ra giải pháp nào tốt hơn cả. Ông muốn gì cũng được, nhưng Tùng chắc chắn sẽ phải ở lại đến kỳ nghỉ đông năm nay, điều này không thương lượng gì cả, Rui Rót Gờ nói bằng giọng kiên quyết. Được rồi, tôi hiểu mà, cậu ta cũng cần có thời gian hòa nhập nữa. Nên kỳ nghỉ đông mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hạ Kệ Cổ cười cười lắc đầu, biểu thị rõ ràng sự bất đắc dĩ. Rui Rót Gờ đứng kế bên bĩu môi không nói gì. Sau một hồi trầm mặc, Rui Rót Gờ mở miệng nói thế, tên Rót Gờ sợ sao rồi? Không được tốt lắm, thành tích đội một hiện tại cũng không hề ổn định, nhưng có lẽ bảo đảm cấp sẽ không quá khó. Ban quản lý chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Hạ Kệ Cổ bắt đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía sân tập. Tại đây, hai thân ảnh vẫn đang quấn lấy nhau, tranh đoạt quả bóng dưới chân. Có thể thấy rõ rệt, cầu thủ gốc Phi kia không chống cự nổi, đã thua liên tiếp mấy lần rồi. Hạ Kệ Cổ cảm khái nói tiến bộ của Vệ Lệ mặc dù rõ rệt, nhưng Tùng cũng không hề dùng toàn lực thể hiện, mà hình như cậu ta còn đeo thiết bị phụ trọng nữa. Ông vừa nói một cách nghi ngờ vừa nhìn về phía bắp chân của Tùng. Tại đây rõ ràng có một vòng lồi lên trông thấy rõ. Rui Rót Gờ chịu thua nói cậu ta đeo kể cả đấu tập, chỉ đến khi đá chính thức cậu ta mới tháo ra. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều, thế nhưng rõ ràng, như ông thấy đấy, sau đó, ông nở nụ cười vui vẻ, khiến một bên Hạ Kệ Cổ tức giận chỉ muốn đấm cho ông ta một cú. Hai người câu có câu không tiếp tục trò chuyện, bóng đêm càng lúc càng sâu. Chương 75, đối thủ Benfica chương 75, đối thủ Benfica chúng ta chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, và đối thủ của chúng ta là Benfica, các cậu hiểu chứ? Rui Rót Gờ vừa đi đi lại, vừa nhăn nhó nói với đám cầu thủ, phát tiết một chút sự bực bội của ông. Lịch thi đấu của đội thanh niên đang bước vào thời kỳ dày đặc, đến nỗi sức ép đang đè nặng lên vai của đoàn huấn luyện viên, khi vừa phải đảm bảo trạng thái cầu thủ một cách tối ưu, vừa phải phân bổ lực lượng và thể lực cho toàn đội để đi đến những trận đấu cuối nửa mùa giải trước khi nghỉ Giáng sinh. Và Benfica chính là đối thủ khó nhằn tiếp theo mà mọi người cần đánh bại. Cũng may mắn, mặc dù lịch trình thi đấu tiếp theo khá dày đặc, nhưng trạng thái cũng như thể lực của toàn đội cũng không hề có dấu hiệu xuống sức cũng như mất cân bằng. Điều này cũng cần quy công cho huấn luyện viên thể lực Miranda, khi an bài rất chính xác các bài tập phục hồi đúng mực. Bên cạnh đó, việc bố trí chiến thuật thi đấu thích hợp cũng khiến cho toàn đội đảm bảo trận hình một cách nghiêm túc, gián tiếp ảnh hưởng đến trạng thái toàn đội, khi hiện nay vẫn bảo toàn sạch lưới, mới chỉ mất 2 bàn thắng sau 8 trận đấu, và hiện tại, Blenenset vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, triệt để đè ép Benfica và Sporting Lisbon một đầu. Điều này cũng khiến cho rất nhiều cổ động viên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dẫn đến dù chỉ là buổi tập luyện của đội thanh niên, nhưng cũng không hề thiếu đi những cổ động viên trung thành của đội, cũng như những tay săn đầu người đến từ các câu lạc bộ khác. Họ hầu như chưa bao giờ ngừng chú ý đến số 30 của Blenenset, khi những tờ báo giá đều đặn vẫn xuất hiện ở bản của cắt lốt hàng tuần, nhất là khi hiện tại biểu hiện của cậu càng lúc càng tốt. Benfica hiện nay sở hữu một hàng tấn công khá mạnh mẽ, bao gồm Jimmy, Sami, còn có một cầu thủ Trung Quốc vừa mới gia nhập nữa. Rui Rót Gờ liếc nhìn Tùng làm cậu cảm thấy khó hiểu, sau đó nói tiếp cầu thủ này gọi là Yếu Đạ Bà ảo, được mệnh danh là thần đồng của bóng đá Trung Quốc, vừa gia nhập tuyển trẻ của Benfica năm nay, biểu hiện cũng rất tốt. Về mặt thực lực chung, chúng ta không thể so với họ yếu, nhưng xét thấy chúng ta vừa mới đá một trận ác chiến với Portimonense, nên trận này chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Tùng và Amazo sẽ làm xong tiền vệ phòng ngự, chỉ để Mugedo ở trên, hai cánh sẽ là Vệ Lệ và Diniz. Không nhìn thấy ánh mắt thất lạc của Gô Đi Nổ, Rót Gờ nói tiếp trận này, thế hòa đối với chúng ta là quá đủ rồi, do đó, chỉ cần đối phương không tiến hành áp chế và tấn công, chúng ta cứ giữ nguyên trận hình, đề phòng đối thủ lợi dụng sơ suất. Rõ chưa?
Dạ rõ, thưa bột cả đám vừa ra tiến hành làm nóng người trước khi tiến hành đấu tập. Khác với những lần trước, lần này gỗ đi nhô được chuyển sang đội dự bị để phụ trợ cho việc rèn luyện đội hình. Mặc dù đội hình này không thường được sử dụng, nhưng ngay từ đầu mùa giải, Rui Jorge vẫn luôn diễn luyện phòng trường hợp đội bóng rơi vào lịch trình dày đặc như bây giờ, nhằm bảo toàn lực lượng và điểm số để có cơ hội tranh chức vô địch, nên việc tiến hành diễn luyện cũng chỉ nhằm đánh thức ký ức cơ sở của các cầu thủ, thuận lợi hơn cho việc ăn ý của toàn đội mà thôi. Khi mọi người đã kết thúc buổi đấu tập, Tùng và Vệ Lệ tiếp tục ở lại rèn luyện khả năng cầm bóng và qua người. Mặc dù hết lần này đến lần khác, Vệ Lệ luôn bị Tùng vượt qua, nhưng giống như người ta nói, người ngốc thì có phúc khí của người ngốc. Vệ Lệ luôn giữ được một trái tim lớn, dù thất bại vẫn không hề hà thể lực mà tranh đoạt với Tùng, dẫn đến tiến bộ của cậu càng lúc càng lớn, hiện đã nghiễm nhiên trở thành chủ lực cho vị trí tiền vệ cánh phải. Godinho đứng ngoài hàng rào nhìn về phía hai đứa, tâm trạng xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng hóa thành thở dài, quay đầu bỏ đi. Nó tự nhận thấy thiên phú của mình không hề tốt, chỉ có thể cố gắng nỗ lực hết mình. Thế nhưng, nỗ lực đâu hề chỉ đơn giản như vậy. Nó đã không còn đủ kiên trì để theo đuổi bước luyện tập của hai đứa bạn rồi, bởi bên ngoài còn rất nhiều thứ hấp dẫn hơn. Nó thật sự không hiểu nổi hai thằng bạn, lý do vì sao lại phải tập luyện ra sức đến như vậy, trong khi bên ngoài còn rất nhiều điều hấp dẫn. Có lẽ, đó cũng là câu hỏi trong lòng của Vệ Lệ và Tùng, tại sao nó lại không kiên trì được nữa cơ chứ? Chắc đây chính là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại. Ba ngày sau, cả đám lên xe di chuyển đến sân vận động tại khu phức hợp đào tạo của Benfica ở Lisbon, chỉ cách trụ sở chính của bờ lẹ nẹn xẹt vài km đi đường. Nó được coi như sân vận động riêng biệt dành cho các cuộc thi đấu ở các giải trẻ, tương tự như ở bờ lẹ nẹn xẹt. Chỉ khi nào có những trận đấu quan trọng và có thể sắp xếp, các trận đấu giải trẻ mới được tổ chức ở sân vận động chính của câu lạc bộ, coi như một hình thức tuyên truyền dành cho các cầu thủ trẻ. Mặc dù khán đài bên sân bóng cũng không hề ít chỗ ngồi, dầu gì cũng là sân vận động thuộc chuẩn của Bồ Đào Nha, với sức chứa đến 3.000 người, hôm nay cũng gần như hết chỗ, với tỷ lệ cổ động viên chia đều cho cả hai đội. Ngay từ lúc hai đội tiến hành làm nóng người, mọi người trên khán đài cũng đã nhận thấy được sự khác biệt. Hai đội đều xuất hiện hai gương mặt người châu Á trong khi Iu Đạ Ba Áo được ví như minh tinh khi chuyển nhượng từ Kinh Lý Phèn sang Benfica, với hy vọng về một cầu thủ ngôi sao của Trung Quốc, thì Tùng xuất hiện tựa như trên trời rơi xuống, không hề có một tí điểm báo trước nào cả. Mặc dù khá có tiếng tăm trong thời gian gần đây, nhưng tình báo về Tùng vẫn vô cùng ít ỏi, làm cho rất nhiều tay săn cầu thủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải biết, hầu như các cầu thủ thi đấu ở Bồ Đào Nha đều có ít nhiều liên hệ với các tay của cầu thủ và những người tuyển trạch của các câu lạc bộ, do đó hầu như ít khi có hiện tượng không tìm thấy thông tin của cầu thủ nào đó. Chỉ riêng Tùng là trường hợp ngoại lệ. Huấn luyện viên Bruno Lẩy của Benfica sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía đối thủ, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt vị trí số 30 đang cười cười nói cùng với số 3 bên phía bờ lẹ nẹn xẹt. Trước trận đấu này, ông đã nghiên cứu rất kỹ cầu thủ này. Với lối đá tấn công và di chuyển nhiều của cậu ta, ông đã an bài chiến thuật áp chế hết sức rõ ràng, đồng thời để tránh giẫm phải vết xe đổ của Hotimo nẹn xẹt ở trận trước đó, lần này ông an bài án bờ tổ nhìn chằm chằm cậu ta. Với tư cách một cầu thủ người bờ ra dịu với huyết thống châu Phi, thể lực của án bờ tổ được xem như nổi bật nhất trong dàn cầu thủ, kỹ thuật cũng không hề kém. Để cậu ta kèm chặt số 30 bên kia, chắc chắn sẽ không thành vấn đề gì. Dẫu sao, dù có cố gắng cách mấy đi nữa, trên lệch giữa hai câu lạc bộ vẫn không thể xóa nhòa được. Ông tin rằng mặc dù có lợi hại cách mấy, cậu ta cũng không thể uy hiếp được đội bóng hiện tại của ông. Thế nhưng, ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên, Lầy đã trợn tròn mắt, thậm chí còn không tin vào mắt mình khi còn rủi vài lần, nhìn kỹ lại trên sân. Rồi từ từ, sắc mặt ông chuyển từ trắng sang đỏ bừng, quay đầu nhìn chừng chừng Rui Jorge đang dương dương tự đắc đứng bên cạnh đường biên ngang, tâm lý lúc này vô cùng tức giận. Quay đầu về phía ghế huấn luyện viên, bực tức đá một chai nước đang để bên đường, Lây hùng hổ lớn tiếng nói con mẹ nó, tên Rui Jorge kia có biết hai chữ xấu hổ là gì không? Đường đường đầu bảng đấu giờ lại bố trí đội hình phòng ngự, con mẹ nó, thật là tức chết mà. Hèn gì hắn ta chỉ mãi là huấn luyện viên đội trẻ. Không có mặt mũi như thế hắn ta cũng có thể làm được. Rui Jorge nghe tiếng gầm tức giận của Lây, tâm trạng phải nói vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ông biết ngay lần này tên kia sẽ tiến hành hạn chế lại Tùng, nên trực tiếp rút cậu về làm tiền vệ phòng ngự, chuyển thẳng sang đội hình tứ thủ. Để xem, tên kia còn có thể dở trò gì được nữa. Tâm trạng của đám cầu thủ Benfica cũng giống như huấn luyện viên của mình, vô cùng đau đầu mà nhìn về phía đối thủ. Chỉ thấy Mũ Hễ Đồ chơi chọi một mình giữa rừng phòng ngự của Benfica, trong khi đó, Tùng và Á Mạ Dỗ lùi về tạo thành hàng phòng ngự thứ nhất, cộng thêm đường biên phải có một tên điên luôn chạy một cách man dợ xông về phía bóng, bất chấp bóng đang ở trung lộ hay bên phải. Benfica chỉ còn có cách dùng những đường truyền ngắn lôi kéo hàng phòng ngự của bờ lẹ nẹn xét, nhưng có vẻ chiến thuật này cũng không hề có hiệu quả, khi hầu hết các con đường vào trong đều bị Tùng vô tình hay cố ý khóa chặt, cộng với việc hàng phòng ngự luôn di chuyển theo hướng bóng, lắp kín các kẽ hở trong phòng ngự, dẫn đến gần 20 phút trôi qua, mặc dù tỷ lệ cầm bóng của Benfica lên đến 70 nhưng cũng chỉ có thể thực hiện những đường truyền bên ngoài vòng cấm, chưa hề có được một pha tấn công. Nào uy hiếp thật sự đối với khung thành của Tito. Chương 76, ai nói phòng ngự không là một loại mỹ thuật? Chương 76, ai nói phòng ngự không là một loại mỹ thuật? Trong bóng đá có rất nhiều khái niệm về cái được gọi là mỹ học bóng đá. Thứ nghệ thuật này hầu hết chỉ được gán ghép cho lối đá tấn công vũ bão, như cơn lốc màu da cam Hà Lan hay những điệu nhảy sảng bạ của Brazil. Thế nhưng, trên thế giới vẫn có một thứ bóng đá của những con người thầm lặng, của những bậc thầy về việc bảo vệ khung thành. Đó chính là những chiến binh trong màu áo thiên thanh Italia. Bản thân Tùng cùng rất nhiều cổ động viên bóng đá của Việt Nam cũng vô cùng ưa thích lối đá tổng lực và những bước kỳ xảo điều luyện. Thế nhưng, bản thân Tùng khi bước vào con đường đá bóng chuyên nghiệp như hiện nay, hoàn toàn hiểu được lý do tại sao lối đá phòng ngự phản công của Italia lại được lựa chọn nhiều như vậy, nhất là ở các nước châu Á, bởi đơn giản, nếu áp dụng lối đá phòng ngự phản công, sẽ phần nào xóa đi sự chênh lệch về mặt kỹ chiến thuật của các cầu thủ, khiến cho những người tí hon cũng có thể quật ngã được gã khổng lồ. Đơn cử như lối đá của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, mà trên hết, chính là màn đăng quang ngoạn mục của Hy Lạp ở Euro 2004, khi áp dụng một cách triệt để chiến thuật phòng ngự đầy kỷ luật. Nguyện vọng của Tùng là ít nhất sẽ đưa Việt Nam đến với vòng chung kết họ lực cùng, đó cũng là nguyện vọng của vô số người dân Việt Nam từ bao năm nay. Do đó, khi có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá, cậu đã không ngần ngại lựa chọn thành một người chơi giữa trận, vừa có ý thức tấn công, vừa có khả năng phòng thủ, Âu cũng chỉ vì có thể góp một phần sức mọn của mình cho đội tuyển quốc gia. Trong suốt thời gian thi đấu ở giải thanh niên, chưa bao giờ Tùng và đồng đội phải đối mặt với một đội bóng mạnh như Benfica, và đây cũng là cơ hội lớn để cậu có thể rèn luyện thêm khả năng phòng ngự của mình, cũng như khả năng gánh đồng đội. Khi nhìn theo mặt bằng chung, trình độ của toàn thể bờ lẹ nẹn xét đều yếu kém hơn rất nhiều so với Benfica, ngay cả vị trí tiền đạo, nơi có sự góp mặt của một cầu thủ châu Á, yếu đã bà ảo, thì trình độ của cậu ta cũng không hề kém cạnh, thậm chí có phần mình hơn. Camuedo. Rui Jorge ngay từ khi tiếng còi bắt đầu cất lên, tâm trạng của ông cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bởi đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được, chiến thắng liên tiếp của bờ lẹ nẹn xét một phần là hưởng lợi từ lịch thi đấu, khi mặt bằng chung của các đội bóng trước đều chỉ sàng sàng với nhau, không hề có sự chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng, đối thủ lần này là Benfica, một trong tứ trụ của giải bóng đá ngoại hạng Bồ Đào Nha. Mặc dù hệ thống đào tạo trẻ của họ không mạnh như của Sporting Lisbon, thế nhưng so với mặt bằng chung, Benfica vẫn đang dẫn đầu về trình độ cầu thủ trẻ. Rui Jorge cũng rất muốn có thể đá đối công với Benfica, nhưng trực giác nói cho ông biết, làm như vậy là tự sát. Do đó, mặt ngoài là vì lịch thi đấu, nhưng lý do chính khiến ông chuyển đội hình sang phòng ngự phản công là bởi không muốn đả kích lòng tin của toàn đội, sau khi đánh bại được hết đối thủ này đến đối thủ khác. Benfica lần này giống như một liều thuốc thử, trước khi bờ lẹ nẹn xẹt đối mặt với một đội bóng còn đáng sợ hơn, đó là Sporting Lisbon ở những trận cuối cùng đầu mùa giải. Ngay từ khi tiếng còi trận đấu được cất lên, Benfica đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn, ít nhất là về mặt cầm bóng và triển khai chiến thuật. Bộ ba Miguel Rosa, João Alberto và Edgar Martin ở giữa trận liên tiếp có những đường đi bóng vô cùng nguy hiểm, khiến cho hàng phòng thủ của bờ lẹ nẹn xẹt luôn trong trạng thái căng thẳng. Rui Jorge nhìn từ ngoài sân, chân mài từ từ giãn ra. Chiến thuật lùi sâu của ông đã phần nào có hiệu quả, khi mà từ từ hàng phòng ngự của bờ lẹ nẹn xét dần thích ứng với cường độ tấn công cao của Benfica. Phút thứ 10, Sabi bên phía Benfica nhận được bóng từ Rosa, vừa muốn bức tốc dẫn bóng về vòng cấm địa, thì một thân ảnh lướt ngang tới, không ngần ngại va chạm với Sabi làm cậu ta hơi lảo đảo. Khi lấy được thăng bằng, thì trước mặt cậu đã là số 30 bên phía bờ lẹ nẹn xét. Nhìn gương mặt đậm chất châu Á của Tùng, Sabi thoáng có chút coi thường, bởi một cầu thủ châu Á khác trong Benfica, còn được mệnh danh là tương lai của bóng đá Trung Quốc, nhưng đến đội trẻ Benfica cũng chỉ thuộc hạng 2 tại đội mà thôi, huống chi một tên nhóc vô danh. Mặc dù huấn luyện viên Lợi cũng đã nhắc nhở các cầu thủ của mình về Tùng, thế nhưng cũng không thể nào thay đổi được tư duy người châu Á không thể nào có cầu thủ giỏi được, nhất là khi vượt cột 2002 với rất nhiều bê bối của những đội bóng châu Á, khiến cho ác cảm với cầu thủ châu Á, nhất là ở khu vực châu Âu càng lúc càng nhiều. Sami thoáng nghiêng người, dốc bóng đi về phía trung lộ, đột nhiên giật ngược bóng, quay đầu lại, tung cú sút từ xa bằng chân phải. Cậu ta chắc mẩm rằng dù bóng không vào lưới, ít nhất cũng sẽ cho đối thủ có bóng ma tâm lý, dù đây mới chỉ là cơ hội đầu tiên dành cho Benfica mà thôi. Thế nhưng, bóng vừa rời khỏi chân của Sami thì đã chạm ngay vào lưng một chiếc áo màu xanh ngọc. Bóng bật ra đi thẳng về phía đối diện, nơi mà Vệ Lệ đang bức tốc tiến lên giành lại quyền cầm bóng. Sami chau mày, nhìn về số áo 30 đang lấm tấm bụi đất đang lồm cồm bò dậy, tức giận đá mặt sân. Tùng không thèm để ý bộ dạng giận dỗi của Sami, liếc nhìn về phía bóng. Vệ Lệ mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng bóng vẫn nằm trong tay của Benfica. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất từ đầu đến giờ của cậu. Benfica triển khai lối chơi một cách toàn diện, thực lực rõ ràng hơn bờ lẹ nẹn xét một đoạn dài, dẫn đến các đường phối hợp mặc dù còn có chút tí vết, nhưng các cầu thủ bờ lẹ nẹn sẽ hoàn toàn không lợi dụng được cơ hội. Phút 16, Martin thực hiện một đường chọc khe cho Yú Đạ Bà ảo, nhưng bóng chưa kịp đến chân của cậu ta, thì Tùng từ bên cạnh đã bật lên, chùi bóng thẳng về phía Amazo, sau đó cấp tốc đứng dậy, chạy về phía giữa sân. Amazo hiểu ý, đẩy bóng về phía trước. Tùng nhân bóng trở lại, liếc nhìn về phía cầu môn của Santos. Tại đây, Mujedo vẫn chưa đến được vị trí phù hợp. Có một khoảng trống khá ẩn nấp, nhưng Tùng cũng không chắc Mujedo sẽ nhận ra được ý đồ của mình. Bất đắc dĩ, Tùng đành phải chuyển ngược về lại cho Vệ Lệ, tiến hành chuyền và khống chế bóng giữa sân với mục đích quấy rối và thu hút sự chú ý. Thế nhưng, Benfica không hề dễ đối phó như vậy, đội hình của họ vẫn rất chặt chẽ, trong khi đó Mujedo lại khá chậm trong việc lựa chọn vị trí tốt, khiến Tùng vô cùng bất đắc dĩ. Trong một pha chuyển cho Vệ Lệ, vì quá hấp tấp muốn dốc bóng tiến lên, cậu bị phở rời dạ đập bóng. Ngay lập tức, bóng được chuyền đến vị trí của Sami. Lúc này, Tùng đã tăng tốc lui về như một cơn gió, ngay trước khi Sami kịp có hành động nào, thì bóng đã bị Tùng chùi đi ra hết đường biên dọc. Sami đứng dậy nhìn chừng chừng về phía Tùng như muốn chất vấn màn phạm lỗi vừa rồi. Thế nhưng cậu cũng không vừa gì, vừa đứng dậy vừa nhìn Sami. Với chiều cao khá tương đương nhau, hai người có vẻ như sắp đánh nhau tới nơi. Trọng tài chính ra hiệu pha cản phá hợp lệ, rồi đẩy hai người ra. Tùng gật gật đầu với trọng tài, không quan tâm cái nhìn tức tối của Sami, vội vàng triển khai đội hình phòng ngự. Huấn luyện viên của Benfica ở ngoài sân càng lúc càng cảm thấy bất an. Mặc dù có vẻ thế trận đang nghiêng về phía Benfica, thế nhưng đội hình phòng ngự của Bờ Lẹn Nẹn Sẹt không có vẻ gì là đang đối sức hay yếu thế gì cả. Mặt khác, số 30 của Bờ Lẹn Nẹn Sẹt đã cản phá khá nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm của Benfica rồi, điều này khiến ông khá nghi hoặc, bởi theo tình báo ông thu thập được, cậu ta am hiểu nhất phải là đột phá và tấn công chứ, không ngờ phòng thủ cũng tốt như vậy. Ông liếc nhìn Rui Jorge, tâm lý không thăng bằng chút nào, cầu thủ tốt thế mà lại ở Bờ Lẹn Nẹn Sẹt, thật là phí phạm tài năng. Trên khán đài, rất nhiều cổ động viên của Benfica cũng khá bất ngờ trước màn trình diễn của Tùng, nhất là pha bứt tốc chùi bóng vừa rồi, rất nhanh và chính xác, hóa giải ngay tình huống nguy hiểm mà Sami vừa tạo ra. Đám cổ động viên không hề ngần ngại đưa ra những tràng vỗ tay khích lệ hai đội, làm không khí trên khán đài trở nên nhiệt liệt hẳn lên. Manuel và Mạ Dị Xạ ở một góc vô cùng thuận lợi trên khán đài, cũng khá ngạc nhiên trước màn trình diễn của Tùng. Manuel cảm khái nói cậu ta quả thực là một cầu thủ đầy nhiệt tình. Cứ nhìn cái cách cậu ta bứt tốc về phòng thủ kia, đúng là quá đặc sắc. Mạ Dị Xạ cũng gật gật đầu. Với tư cách là con gái của một có môi giới lớn như Mendes, mặc dù đang làm mảng truyền thông cho công ty của cha mình, nhưng hiểu biết về bóng đá của cô nàng cũng không hề kém. Cô rất ít khi thấy có một cầu thủ thanh niên nào đá một cách nhiệt tình đến như vậy. Manuel cười cười nói thế nào rồi, đúng ra giờ này cháu phải rất bận rộn chứ, sao lại có thời gian đi với chú như vậy? Mạ Dị Xạ lắc lắc đầu nói ngược lại là khác, cháu chỉ rảnh rỗi được khoảng thời gian này thôi. Tiệc Giáng sinh của công ty vẫn chưa đâu vào đâu cả, còn phải sắp xếp lịch cho hầu hết các cầu thủ của công ty nữa. Cháu đang rất đau đầu đây. Ra đây với chú chỉ mong giảm xì chết được một ít thôi. Manuel vui vẻ cười, tiếp tục chú ý về phía trận đấu. Diễn biến trận đấu vẫn như cũ, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tùng bổ túc hàng phòng ngự, Bờ Lẹn Nẹn Sẹt cũng đã cầm chân được Benfica trong hiệp 1 một cách đầy ngoan cường. Rui Jorge bố vai từng cầu thủ trong phòng thay đồ. Mặc dù cả hiệp 1 đều đang bị Benfica đè lên đánh, nhưng các cầu thủ đều không mảy may cảm giác mệt mỏi, chỉ cảm thấy vô cùng sung sức, một phần vì thể lực được huấn luyện rất tốt. Phần vì được Tùng và Á Mạ Dỗ chia sẻ áp lực rất nhiều. Rui Jorge vỗ tay, nói lớn: Hiệp 2 sẽ là lúc chúng ta vùng lên. Các cậu có lòng tin không?
Có, thưa bọn cả đám đồng thanh đáp.
Tốt lắm, Tùng, cậu tùy tình hình mà triển khai thế tiến công nhé.
Đừng lo lắng, đằng sau cậu luôn có đồng đội bảo vệ, cứ yên tâm mà tấn công đi. Tùng nhìn quanh các đồng đội của mình, ai nấy đều quay đầu nhìn về phía cậu với nụ cười tươi rói. Cậu cảm giác vô cùng ấm áp, ánh mắt kiên định gật đầu.
Chương 77, cầm hòa.
Không, chúng ta muốn một chiến thắng. Chương 77, cầm hòa.
Không, chúng ta muốn một chiến thắng. Phòng thay đồ của Benfica, trái ngược với đối thủ của mình, không khí có vẻ vô cùng kìm nén. Đám cầu thủ dự bị im thin thít, nhìn ngó giáo giác, bất chợt bắt gặp sắc mặt của huấn luyện viên Bruno Lầy, thì giống như chuột thấy mèo, cúi gập người xuống, chỉ mong mình có thể tang hình để lẩn tránh đi cái không khí u ám chết tiệt này. Lúc này Bruno Lầy không còn vẻ mặt hiền hòa như lúc ban đầu. Ông có cảm giác như vừa bị sỉ nhục. Cái nhìn lúc vừa bước vào khu vực thay đồ của Rui Jorge làm ông vô cùng tức tối. Ông kìm nén, nói với giọng trầm thấp hơn mọi lần, nhưng từng lời từng chữ như gió lạnh rít gào xung quanh đám cầu thủ, làm cho tụi nó cảm thấy rùng mình sởn gai óc. Các cậu có thể cho tôi biết 45 phút vừa qua các cậu làm gì không? Thanh âm như tiếng gọi của tử thần phát ra từ bờ Juno lẩy càn quét toàn phòng thay đồ, khiến đám cầu thủ tiếp tục túi sát đầu xuống, cứ như chúng nó muốn đưa cả đầu vào lồng ngực nhằm tìm kiếm sự che chở nhất thời. Căn phòng im phăng phát, đột nhiên, bờ Juno lẩy gào lên đầy tức tối, cướp chó, con mẹ nó, toàn bộ các cậu đã như một bãi cướp chó. Vinh quang của các cậu ở đâu, thực lực của các cậu ở đâu? Con mẹ nó, cả một đám chỉ biết đu theo quả bóng. Không chế bóng nhiều thì được cái tích sự gì? Cái tôi cần là bàn thắng rõ chưa? Thế nhưng tôi chỉ thấy một đám khỉ đột chỉ biết hí hoáy kỹ thuật, rồi truyền. Rồi suốt mà không có bất cứ một sự suy nghĩ nào. Sami, cậu giữ cái đầu khỉ đột của cậu làm gì? Tấn công là phải chạy, phải đột phá, phải va chạm. Con mẹ nó, vừa mới bị chùi bóng là đã nổi giận. Đầu óc cậu bị lửa đá rồi hả? Martin, cậu không khống chế được cánh trái của mình mà cứ để cho thằng nhóc kia chạy tới chạy lui là sao? Con mẹ nó, thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, cậu còn không xử lý được một thằng nhóc 15 tuổi thì tôi có thể cho cậu về lại đội U14 mà luyện tập rổ xạ. Nếu như cậu không biết chuyển bóng thì để tôi cho giái bệ ấy rổ vào. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Từng đứa bị huấn luyện viên mắng máu chó đầy đầu, thậm chí cả thủ môn cũng chịu vạ lây. Thao thao bất tuyệt trong 10 phút với những lời mắng chửi không hề lặp lại, bờ Juno lẩy mới bình tĩnh lại, nói với giọng đầy nguy hiểm: tôi không biết các cậu dùng cách nào, trong hiệp sau phải thay đổi cách tấn công cho tôi. Dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn mà các cậu có. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Một mớ lẹn nẹn xét còn con mà các cậu còn không giải quyết được, thì nói gì đến tranh với sở bốt team Lisbon. Các cậu rõ chưa?
Rõ, thưa huấn luyện viên. Bờ Juno lẩy không nói gì thêm, mà lặng lặng dẫn đầu toàn đội đi ra lại sân bóng. Bắt gặp ánh mắt hài hước của Rui Jorge, ông giận không thể kiềm chế được, nhưng được trợ lý đứng bên cạnh nắm lấy tay, không cho ông làm chuyện điên rồ. Với tính cách nóng giận của ông, nếu không ngăn cản, có khi đã có ẩu đả xảy ra giữa hai huấn luyện viên rồi. Tùng và đồng đội chú ý tới ánh mắt vừa không cam lòng xen lẫn phẫn nộ của đối thủ, cũng lờ mờ đoán ra được thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, bọn chúng đã phải trải qua như thế nào. Mặc dù rất thông cảm với chúng, vì Rui Jorge cũng thường xuyên mắng đám cầu thủ không thương tiếc, thế nhưng khi đứng trên sân bóng, các cầu thủ Bờ Lẹn Nẹn Sẹt đều vô cùng đề phòng, vì biết ngay rằng Benfica sẽ chủ động tiến công để gỡ gạc lại danh dự đã mất trong 45 phút trước. Quả đúng là vậy, ngay từ khi chạm bóng, bộ ba rổ xạ, Mạ Tỉnh và Án Bở Tổ hoạt động vô cùng sôi nổi, thường xuyên có những đường chuyển xẻ cánh hai bên nhằm quấy rối hàng phòng ngự Bờ Lẹn Nẹn Sẹt. Phút 49, trong một pha tranh chấp, Denis bị cản trở, buộc phải chuyền bóng lại cho Amazo.
bất ngờ Rồ Sạ tăng tốc cướp được đường bóng, đưa bóng đi về phía trung lộ. Cũng may lúc đó, Sami đang bị Tùng kèm cặp rất gắt gao, trong khi Ạ Mạ Rồ lui về hàng phòng ngự, triệt để phong tỏa Yú Đạ Bà ở tuyến trên. Rồ Sạ không còn cách nào khác là phải đưa bóng về lại khu vực giữa trận chờ đợi cơ hội mới. Phút 55, trong một pha tranh chấp, Vệ Lệ bị cản phá bóng, bóng được Mạ Tỉnh đưa lại cho Rồ Sạ, nhưng ngay lập tức bị Tùng xông lên cản phá ra đường biên ngang. Thế trận liên tiếp giằng co, nhưng hầu hết các tình huống đều xuất hiện ở phần sân của Bờ Lẹ Nẹn Xét, khiến khán giả trên sân liên tiếp ồ lên, cộng với những tràng pháo tay cổ vũ cho sự tấn công của Benfica. Manuel và Mạ Dị Xạ ngồi trên khán đài cũng rất hồi hộp trước những pha tấn công như vũ bão của Benfica. Thế nhưng càng xem, Manuel ánh mắt càng lúc càng sáng. Dưới áp lực cực lớn của Benfica, hàng phòng thủ của Bờ Lẹ Nẹn Xét tỏ ra càng lúc càng thành thạo, nhất là vị trí của Tùng. Càng về sau trận đấu, thể lực và tốc độ của Tùng càng tạo lợi thế cho cậu khi tranh chấp và đánh chặn, khiến cho hai tiền đạo và dàn tiền vệ của Benfica vô cùng chật vật. Bên cạnh đó, Vệ Lệ ở cánh phải, mặc dù trong lúc thi đấu cũng mắc khá nhiều sai lầm, nhưng rõ ràng nhờ sự quấy phá của cậu mà Mạ Tín không dám dâng lên tấn công nhiều, giảm áp lực khá lớn cho hàng phòng thủ. Nếu nói ai là người bực bội nhất trên sân, thì đầu tiên phải kể đến Sami và Yú Đạ Bà ảo. Mặc dù đã tích cực chạy chỗ để nhận bóng và đột phá, nhưng số 30 bên phía Bờ Lẹ Nẹn Xét giống như có gắn định vị theo dõi hai người vậy. Mỗi khi có bất kỳ đường truyền nào đến chân hai người, thì ý như rằng ngay tức khắc có một thân ảnh cao to chặn đường, thậm chí không tiếc phạm lỗi mà va chạm nhắm cướp bóng. Thế nhưng điều kỳ lạ là mỗi khi tranh cướp bóng, cả hai người đều không thể đoạt lại bóng về phía mình, cứ như hai người không phải đối mặt với một cầu thủ thanh niên, mà là một cầu thủ đầy kinh nghiệm đang đá ở giải ngoại hạng vậy. Sự chênh lệch trình độ khiến cả hai muốn sụp đổ lòng tin, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Kế đến, người buồn bực tiếp theo là Mugedo. Với thể hình cao to, cậu không phải là một mẫu cầu thủ di chuyển nhiều, cậu chỉ có thể lợi dụng việc xông pha khi có bóng và đột phá để ghi bàn. Nhưng khi đội bóng bị đá một cách bị động như thế này, giá trị của Mugedo hầu như là không có. Cậu chỉ đứng trơ trọi một mình với hàng thủ vô cùng chắc chắn của Benfica, chờ mong một đường chuyển vượt tuyến của Tùng. Thế nhưng cậu không nghĩ lại, nếu không đoạt được vị trí tốt hoặc lợi dụng được sơ hở của hàng phòng thủ bằng cách di chuyển nhiều, thì làm cách nào để Tùng có thể chuyển được cho cậu ta bằng niềm tin chắc. Rui Jorger cũng nhận ra được điểm yếu của Mugedo trong chiến thuật này. Lúc này, ông không chần chờ nữa mà gọi ngay Godino. Trước khi vào sân, ông căn dặn cậu hãy xuất phát từ phần giữa sân, lợi dụng các bước di chuyển của mình để lôi kéo hàng phòng ngự. Cậu đã phối hợp với Tùng và Vệ Lệ nhiều lần rồi, cậu hiểu được đường chuyển của Tùng chính xác đến mức nào. Nếu cậu có thể đi đến đúng vị trí, bóng sẽ đến chân cậu, rõ chứ? Godino gật đầu biểu thị hiểu rõ. Mặc dù Rui Jorger cũng không tin tưởng lắm vào lời nói vừa rồi của mình, nhưng ít nhất ông vẫn có thể rót canh gà cho cầu thủ, đó là trách nhiệm mà huấn luyện viên phải làm. Phút 70, Godino được tung vào sân thay cho Mugedo. Ngay lập tức, trận hình của Bờ Lẹ Nẹn sẽ thay đổi. Vệ Lệ không còn lùi về hỗ trợ phòng ngự nữa, mà giờ lại di chuyển gần về phía trung lộ hơn, trong khi đó Godino hoạt động như một đài giã đạ, di chuyển liên tục giữa trung lộ và hai cánh, làm hàng phòng ngự của Benfica tỏ ra chăm chú hơn hẳn. Thế trận vẫn giữ vững đến phút 80. Lúc này, cả hai đội đều có vẻ thấm mệt. Cả Rui Jorger và Bờ Juno lại đều sử dụng hết quyền thay người của mình. Trong khi Rui Jorger ngoài Godino vào sân, thì giải bệ ấy rồi và Tàu Lì Nổ cũng được tung vào để thay thế cho hai trung vệ đã thấm mệt. Thì Bờ Juno lại sử dụng quyền thay người để đổi Yú Đạ Bà ảo, Sami và Án Bờ Tô bằng Sở Tổ Dạ Nổ Vít, Dani Sấn và Cắt Văn Hà, với hy vọng thể lực và tốc độ của ba cầu thủ này sẽ gây được sự đột biến. Thế nhưng, khi nhìn lại sắc mặt của số 30 bên phía Bờ Lẹ Nẹn sẽ không có chút nào thay đổi, vẫn liên tục di chuyển hầu như toàn bộ phần sân của mình để đánh chặn và cản phá, ông lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Thằng nhóc này làm bằng sắt hay sao chứ? Đó là suy nghĩ của ông trong suốt gần 10 phút khi thấy Đạn Nghị Sần bị Tùng hết lần này đến lần khác bắt bài và ngăn cản đột phá. Như người ta thường nói, dục tốc bất đạt, Benfica vô cùng mong muốn có bàn thắng, dẫn đến sự sao động của hàng phòng thủ bên dưới, bởi bản thân họ cũng không hề muốn bị mắng chửi thêm một lần nữa. Hàng phòng thủ của Benfica bắt đầu có dấu hiệu dâng lên, nhằm hỗ trợ cho tuyến trên để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tùng liếc nhìn vị trí của Victor và cả Saka, hai trung vệ bên phía Benfica có dấu hiệu dâng lên rõ rệt, cậu biết ngay cơ hội phản công đã tới. Liếc mắt ra hiệu cho Vệ Lệ, như hiểu ý của Tùng, Vệ Lệ di chuyển từ từ về phía trung lộ. Ngay lúc này, Mạ Tín nhận được đường chuyển từ cả Saka, đống tăng tốc, phối hợp 2-1, để lại Vệ Lệ phía sau. Bóng ngay lập tức được cả Saka chuyển ngược lại về cho Mạ Tín. Thế nhưng, ngay khi bóng vừa rời chân, cả Saka bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì, một ánh chớp màu xanh ngọc vừa qua, không ngần ngại đệm bóng bằng má trong, bóng lăn nhanh về phía cầu môn của Benfica. Chưa kịp phản ứng, cả xạ cả thấy thân ảnh mang số 30 đó tăng tốc một cách chóng mặt, song song với đó là Vệ Lệ cũng đang di chuyển về phía cánh phải với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ thêm, cả xạ cả và Mạ Tỉnh hết tốc lực đuổi theo, thế nhưng nhìn bóng lưng của Tùng càng lúc càng xa, hai người bỗng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đâu đó vẫn le lói tia hy vọng rằng hàng phòng thủ sẽ hóa giải được tình huống này. Thế nhưng, cả hai đều phải thất vọng. Chỉ thấy, Tùng thực hiện một đường chọc khe sang cánh trái cho Godino, bóng đi xuyên hàng phòng ngự đang rối loạn của Benfica. Godino không hề ngần ngại tung cú sút mạnh về phía cầu môn. Bóng đi về phía cầu môn. Thủ môn Santos ngoài bóng cản phá thành công, nhưng cùng lúc đó, Vệ Lệ xuất hiện đá bồi về phía góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ thành Benfica. 1-0 dành cho Bờ Lẹ Nẹn Xét. Chương 78, kiếm chỉ sờ bút team Lisbon chương 78, kiếm chỉ sờ bút team Lisbon cả khán đài lúc này sững sờ. Đám cổ động viên không tin vào mắt mình. Hơn 80 phút tiến hành áp chế,
tấn công dồn dập nhưng không có được bàn thắng. Đối thủ chỉ vừa lợi dụng một sơ hở gần như là duy nhất của trận đấu là hàng hậu vệ dâng cao, lại đem về một bàn thắng quý giá. Cổ động viên của Benfica vô cùng bức tức, tiếng la ó sen lẫn chửi rủa vang lên khắp khán đài. Bởi vì khoảng cách của khán đài sân bóng của giải thanh niên khá gần, nên các cầu thủ trên sân đều nghe rõ mồn một những âm thanh phát ra từ trên các hàng ghế. Đám cầu thủ Benfica như trong mộng mới tỉnh, gương mặt biến đến vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cả xạ cả thì tự trách ngồi bệnh xuống sân cỏ, không dám nhìn đồng đội mình. Chỉ vì một phút sơ hở khi dâng lên cao, thế mà bị bờ lẹn nẹn xét đánh lén làm mất đi một bàn thắng. Thời gian chỉ còn lại chưa đến 10 phút, làm sao họ còn cơ hội đây? Bờ Juno lẩy ở ngoài sân nhìn chừng chừng vào bảng điểm số, sau đó quay đầu lại với trợ lý, ánh mắt vừa khó tin vừa sửng sốt, thế nhưng tuyệt nhiên không hề thấy sự tức giận. Rõ ràng, ông bị bàn thắng này đánh cho mập mị, không kịp tỏ ra sự giận dữ. Mãi một lúc sau, như lấy lại được bản năng của mình, bờ Juno lẩy bắt đầu gầm thét từ bên sân, khiến cho đám cầu thủ Benfica cúi gầm mặt xuống, nhanh chóng đưa bóng về lại giữa sân để tiến hành những cứu vớt cuối cùng, hòng mong gỡ gạt lại chút danh dự. Đám cầu thủ bờ lẹn nẹn xẹt thì ngược lại. Bàn thắng tuy đến quá đột nhiên, nhưng không vì vậy mà cảm xúc của các đồng đội và tùng trở nên yếu ớt, trái lại, nó bùng nổ thành những tiếng hò reo, đôi khi còn át cả tiếng la ó bên sân. Cả đám bay quần bên vệ lệ, xoa lấy cái đầu chọc của nó, rồi chạy lại vỗ tay với huấn luyện viên cũng đang cười toe toét bên sân. Lúc này, Rui Jorge còn không quên căn dặn cả đám phải hết sức cẩn thận sự phản công của Benfica khi đã bị dồn vào chân tường. Khi bóng được lăn trở lại, các cầu thủ Benfica trợn mắt nhìn 11 người của bờ lẹn nẹn xẹt đều có mặt ở trước vòng cấm. Trong đó gỗ đỉ nổ đang chạy bên cạnh của rổ xạ hồng mong đoạt được bóng, trong khi thân ảnh ma mị của Tùng cứ lợn vợn ở khắp nơi trên sân, làm đám cầu thủ Benfica thần hồn nát thần tính. Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng trước sự phòng ngự quyết liệt của bờ lẹ nẹn xét, Benfica đành chấp nhận trận thua 1-0 đầy cay đắng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, đám cầu thủ Benfica bỏ ra sân bóng trong tiếng la ó của cổ động viên, trong khi những cầu thủ của bờ lẹ nẹn xét thì nằm rạp xuống sân, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không đứa nào giấu được nụ cười. Đây là trận đấu khó khăn nhất từ trước đến nay của tụi nó, nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Tụi nó đã đánh bại được một Benfica hùng mạnh, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, để ép cả Sporting Lisbon và Benfica một đầu. Chưa bao giờ trong lịch sử của bờ lẹ nẹn sẽ đạt được điều này. Đây là một vinh dự đặc biệt mà chỉ riêng tụi nó mới có. Tùng mặc dù cũng khá mệt, nhưng vẫn không hề ngồi bật xuống, mà vẫn nhẹ nhàng di chuyển quanh sân bóng, theo lời dặn của huấn luyện viên thể lực của mình, nhằm thả lỏng cơ bắp và giảm sự nhồi ép đến các ma mạch, có thể gây ra nhiều bệnh mà không đáng có. Cậu vừa đi vừa nhìn lên khán đài. Khán giả sau màn trình diễn thai hại của Benfica đã lũ lượt bỏ về, nhưng cậu bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc. Tùng mỉm cười hô lớn Manuel, ở đây nè, rồi di chuyển đến ghế ngồi của ông bà Mạ Dị Xạ. Manuel không giấu được cảm xúc của mình, cười lớn vô vai Tùng, còn Mạ Dị Xạ đứng kế bên nhìn cậu với ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò. Hôm nay cậu chơi khá lắm. Tôi cứ nghĩ là Mạ Kệ Lẹo đã nhập vào người cậu rồi đó, Manuel vừa cười vừa nhìn Tùng với ánh mắt vô cùng sáng rực. Màn trình diễn của Tùng trước Benfica cho thấy do thực lực của cậu vẫn còn nhiều không gian tiến bộ, không hề thua kém bất kỳ cầu thủ trẻ tài năng nào, kể cả những cầu thủ ở những trung tâm huấn luyện như Benfica. Bằng chứng là hôm nay, Tùng đã hoàn toàn tắt điện được Sami, EU đã bạ áo lẫn đạn nghỉ sẵn trên hàng tấn công của Benfica. Tùng cười nói ông đừng tân bốc tôi quá. Rồi quay sang nhìn Mạ Dị Xạ, rồi hỏi ngược lại Manuel ông không định giới thiệu tôi quý cô xinh đẹp này sao? Manuel vô vô đầu, gương mặt ấy này nói cậu xem đầu góc của tôi này. Đây là Mạ Dị Xạ, con gái của Mendes, năm nay 21 tuổi. Còn đây là Tùng, cầu thủ dưới trướng của Mendes, năm nay 16 tuổi. Tùng cười cười, không lấy gì bất ngờ. Kiếp trước, Tùng còn đọc một bài báo về sở căng đan tình ái giữa Ronaldo và Mạ Dị Xạ, nên cũng đã bắt gặp bức ảnh của cô rồi. Cậu vươn tay ra trước, mỉm cười nói xin chào Mạ Dị Xạ, rất vui được biết cô. Mạ Dị Xạ nhuyễn miệng cười duyên dáng, nắm lại tay Tùng, sau đó bỏ ra nhanh chóng và nói chào cậu, tôi cũng nghe cha của tôi nói nhiều về cậu rồi, hôm nay mới chính thức gặp mặt. Cậu ở gần đẹp trai hơn tôi tưởng đấy, nói xong, Mạ Dị Xạ còn nở nụ cười tươi rói. Tùng cười cười, khiêm tốn khoát tay biểu thị không dám nhận. Thấy Tùng thành thạo giao tiếp với Mạ Dị Xạ như vậy, Manuel không khỏi kéo kéo khóe miệng. Theo dõi lịch trình của Tùng, ông còn lo rằng cậu cứ chăm chăm vào huấn luyện mà không biết giao tiếp xã hội, điều này sẽ rất bất lợi khi cậu muốn trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Thế nhưng hôm nay ông có một cái nhìn mới về Tùng. Ít nhất cậu ta khi đối mặt với sắc đẹp vẫn không hề có cảm giác lay động. Nếu Tùng biết được suy nghĩ của Manuel, chắc chắn sẽ hô to hoan uổng. Cậu cũng là đàn ông, đối mặt với sắc đẹp cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Thế nhưng do Mạ Dị Xạ vốn không phải là mẫu hình mà Tùng yêu thích, do đó, cậu vẫn có thể thành thạo giao tiếp với cô nàng mà không mảy may sao động. Thấy Tùng và một mỹ nữ đang nói chuyện với nhau, cả đám cầu thủ trụm đầu vào, bắt đầu đồn đoán xem mối quan hệ giữa hai người là gì. Chỉ đến khi Rui Jorge đi đến, cả đám mới tứ tán bỏ chạy, còn không quên đưa mắt nhìn nhau ý bảo phải tìm Tùng để hỏi cho ra lẽ. Rui Jorge đến bắt tay cùng với Manuel, cười nói không ngờ trận đấu nào của Tùng ông cũng góp mặt hết đấy, Manuel à, xem ra Mendes rất coi trọng Tùng rồi. Còn có cả Mạ Dị Xạ đến cùng nữa chứ, đúng là vinh hạnh cho chúng tôi quá, ông vừa nói vừa bắt tay cùng với Mạ Dị Xạ. Cô chỉ mỉm cười đáp lại, xem như là gõ lời chào. Manuel tiếp lời với Jorge, điều này là đương nhiên rồi, Tùng hiện đang là ngôi sao nhỏ của chúng tôi. Tôi và Mendes đều trông ngóng đến ngày cậu ấy thành ngôi sao lớn đây này. Trong thời gian này tôi vẫn phải theo sát cậu ấy để tiến hành chỉnh lý dữ liệu của cậu ấy. Ông thấy đấy, đó không phải là một công việc dễ dàng mà. Thấy bầu không khí dần có vẻ căng thẳng, Tùng nhanh chóng tạm biệt Manuel và Mạ Dị Xạ,
kéo Rui Roger quay trở lại phòng thay đồ để chuẩn bị trước khi trở lại ký túc xá. Nhìn theo bóng lưng của Tùng, Mạ Dị Xa nhuyễn miệng cười, nói nhỏ cậu ấy thú vị đấy, trong lúc nói chuyện, tôi thấy rõ cậu ta không hề có hứng thú gì với tôi cả. Manuel nở nụ cười trầm biếm, nói nhỏ cậu ta chỉ là một thằng nhóc, biết gì mà hứng thú cơ chứ. Mạ Dị Xa cười cười nói không đâu, tôi lại có cảm giác có vẻ tôi không phải là gu của cậu ta, nên hứng thú của cậu ta chỉ xoay quanh việc tôi là con gái của Mendes mà thôi. Nếu Tùng nghe được những câu nói này, chắc chắn phải ngoác mồm kinh ngạc trước trực giác của phụ nữ. Điều này cũng không thể trách được cậu, bởi tính đến bây giờ là đã qua 34 năm, cậu vẫn chưa có mảnh tình nào bắt bay, nên kinh nghiệm đối phó với phụ nữ đa phần chỉ học lóm từ trên mạng, nơi mà những gì sai cũng có thể trở thành đúng. Trở lại phòng thay đồ, đám cầu thủ bắt bay bắt đầu bao vây Tùng để hỏi về mỹ nữ vừa nói chuyện với cậu. Godinho và Pệ Lệ là hai đứa tò mò nhất, vì bản thân tuổi nó gần sát bên Tùng nữa giờ, đều chưa bao giờ bắt gặp nó với một người phụ nữ nào, chứ đừng nói đến việc nói chuyện với một mỹ nữ như vậy. Phải tốn hao hết cả đống thời gian, Tùng mới giải thích được cho tụi nó hiểu rằng Mạ Dị Xạ chỉ là người của công ty đại diện của Tùng, đơn giản hôm nay đến chỉ để khảo sát tiến bộ của Tùng mà thôi. Cả đám vô cùng tiếc nuối, vì hầu hết người đại diện của tụi nó đều là người trong gia đình, hoặc cũng là những lao già cổ lỗ sĩ, chứ nào đâu có được một mỹ nữ như thế. Tùng cùng lười giải thích thêm về việc Mạ Dị Xạ chỉ đến khảo sát chứ không phải là người đại diện chính thức của Tùng, khi mà hai thằng gỗ đi nổ và Vệ Lệ vẫn không chịu tin tụi nó. Phải mãi đến khi Rui Roger tằng hắng một tiếng, câu chuyện bắt quái này mới kết thúc được. Hôm nay, các cậu thể hiện rất tốt, Rui Roger động viên toàn đội. Đánh bại được Benfica, chúng ta hiện vẫn toàn thắng từ đầu mùa giải đến giờ, trước mặt chúng ta chỉ còn có một sở bốt team Lisbon nữa mà thôi. Bước tiến của chúng ta sẽ không bị ngừng lại, bất kỳ ai ngăn cản chúng ta cũng sẽ bị đè bẹp. Nạn nhân kế tiếp chính là sở bốt team Lisbon. Vỡ lẽ nền sẹt vô địch vô địch, vô địch, vô địch, đám cầu thủ kích động hô lớn. Không hề để ý đến hình tượng xấu xí hiện tại của mình. Chỉ cần một chiến thắng đè bẹp sở bốt team Lisbon nữa, chúng nó có thể có được nửa mùa giải toàn thắng, một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản Tùng và đồng đội mình lập nên lịch sử. Chương 79, dư luận trong nước, lên tuyển. Chương 79, dư luận trong nước, lên tuyển. Từ ngày Tùng rời khỏi Việt Nam để thi đấu ở nước ngoài, Văn Toàn và Hoài Anh vẫn luôn theo sát bước tiến của thằng bạn Chí Cốt thông qua những tin tức có được từ trang web mà thầy Tuấn chia sẻ cho tụi nó. Hôm nay, vẫn như thường lệ, hai thằng vừa tập luyện xong liền tranh thủ vào phòng của thầy Bảo, lên mạng để xem tin tức mới nhất về Tùng, bởi lịch thi đấu của Tùng cả hai thằng đều sơ bộ nắm giữ thông qua thông tin từ trang web. Trước đó, tụi nó đều biết thằng bạn của mình sắp sửa có một hồi thi đấu quyết liệt với đội U19 Benfica. Mặc dù trình độ bóng đá của hai thằng đều không thể nào sánh nổi cầu thủ chuyên nghiệp hay những huấn luyện viên, nhưng trong những video mà tụi nó thu thập được từ trên Internet, thì hai thằng đều biết trình độ của Benfica hơn hẳn đội mà Tùng đang thi đấu, vốn không hề có tiếng tăm gì ở Việt Nam cả. Cả hai thằng đều rất muốn biết được, kết quả sẽ ra sao, là Tùng tiếp tục làm nên điều kỳ tích, như cách mà nó đã thực hiện khi còn ở U15 Đồng Nai, hay sẽ gặp phải thất bại đầu tiên khi thi đấu ở nước ngoài. Vừa truy cập vào trang web, hai thằng đều sửng sốt khi nhìn một tấm bằng nở cực to chiếm toàn bộ màn hình chiến thắng 1-0 trước Benfica, vỡ lẽ nện sẽ tiếp tục dẫn đầu bên dưới còn có dòng chữ thiên tài Trung Quốc bị vô hiệu hóa, tung nguyện tỏa sáng trong trận thắng nghẹt thở của vỡ lẽ nện sẽ hai đứa liếc nhìn nhau, thầm cười trộn. Tiểu giật tít này chỉ có ở thầy Tuấn mà thôi. Hai đứa đều biết thầy đang kiêm nhiệm cây bút chính trong các phân tích của trang web, nên tụi nó cũng không bất ngờ gì với việc thầy liên tục tân bút thằng học trò cưng của mình. Thế nhưng lần này, hai đứa đã lầm. Hai tiêu đề trên đều được trích dẫn từ tờ Tổ Tổ Gôn và tờ Bỏ Tiểu Gôn, khiến hai thằng nhóc đưa mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ. Rõ ràng hai thằng đều chưa thấy được mức độ khủng khiếp của tin tức mà mình vừa nhìn. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi giải ngoại hạng Bồ Đào Nha không nổi tiếng ở Việt Nam, nên bọn nó không hiểu được sự thống trị của Benfica, Sporting Lisbon và Porto ở Bồ Đào Nha là kinh khủng như thế nào. Nói một cách nôm na, hầu như ba vị trí đầu của giải ngoại hạng đều luân phiên được nắm giữ ở ba ông lớn này, ít khi nào họ để tuột chức vô địch khỏi tay mình. Sự thống trị này còn lan đến hầu hết các đội trẻ, nhất là các đội U17, U19, khi lứa cầu thủ ưu tú của họ đều nằm trong các đội này. Chúng nơi bồi dưỡng nên các huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, như Figo khởi đầu sự nghiệp ở đội trẻ của Sporting Lisbon, Rui Costa xuất phát từ lò đào tạo Benfica, hoặc gì cắt đồ cắt đoạn hồ đến từ Porto. Đây cũng chính là cây dụng tiền của các câu lạc bộ này, nên những điều kiện tối ưu nhất về huấn luyện viên đào tạo hay cơ sở vật chất, các cầu thủ trẻ của ba ông lớn này đều vượt trội hơn so với mặt bằng chung của các câu lạc bộ còn lại. Do đó, mỗi khi xuất hiện những tình huống ít lưu ý như hiện tại, báo chí Bồ Đào Nha đều ít nhiều sẽ phấn khích đưa tin. Bởi không phải lúc nào cũng có một câu lạc bộ có thể đánh bại được một đội hình giàu tiềm năng như đội trẻ Benfica. Hai đứa hăng say đọc thông tin về Tùng. Đương nhiên, không chỉ riêng hai thằng bạn thân của Tùng chú ý về cậu. Vì bài báo trên tờ Tuổi Trẻ mà Tùng cũng đã thu hút được rất nhiều fan vào xem trang của cậu. Thật không thể tin được chúng ta lại có cầu thủ đá ở giải Bồ Đào Nha mà vẫn thể hiện xuất sắc như vậy. Hoan hô Việt Nam nhìn những bài báo của người ta khen ngợi Tùng mà tôi cũng thấy vui lây nữa, mong cậu ấy sẽ đá tốt ở nước ngoài. Chứ ở trong nước thì thôi, nói tới lại đau lòng sao VFF không gọi Tùng vào đội tuyển quốc gia nhỉ? Sao gọi được? Cậu ấy mới 16 tuổi thôi. Có gọi thì cũng gọi vào đội trẻ thôi, đợt này hình như cũng tập hợp đội Olympic để thi đấu thì phải hy vọng ông GL sẽ chú ý đến một cầu thủ tiềm năng như Tùng mà gọi vào đội tuyển, tôi thì hy vọng cậu ấy đá ở nước ngoài trước đã. Bóng đá trẻ Việt Nam cần có những người như cậu ấy mới mong mà phát triển được, cùng lúc đó, chú Hưng cũng đang theo dõi những thông tin của Tùng.
Chú vừa đọc vừa cười, bên cạnh là huấn luyện viên của câu lạc bộ Sài Gòn, Minh Quang. Sau khi đọc xong, chú quay sang cười lớn, liếc mắt nhìn ông Minh Quang đang trợn mắt ngoác mồm nhìn thế nào, tôi nói không sai chứ. Dù là ở Bồ Đào Nha, Tùng cũng sẽ làm cho mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Như ông vậy đó, ông Minh Quang lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ. Chỉ vì lần trước ông yêu cầu ký kết với Tùng để có thể chế bá giải trong nước thôi, có cần phải mang thủ đến thế không cơ chứ? Ông cũng cảm khái trả lời không ngờ cậu ấy tiến bộ lớn đến như vậy. Cứ như là hai người khác biệt vậy. Mặc dù không thể xem trực tiếp, nhưng theo cách diễn tả trong những bài báo này, rõ ràng trình độ của Tùng không hề kém cạnh các cầu thủ trẻ của Bồ Đào Nha chút nào. Chú Hưng cười cười. Đột nhiên, điện thoại của chú vang lên. Chú nhíu mày, bắt máy lên. Alo, tôi nghe, chào anh Hưng. Dạo này anh thế nào? Chú Hưng ngoài cười nhưng trong không cười, nói nhỏ, anh Hỉ, có chuyện gì thì cứ nói. Tôi nghĩ anh không gọi tôi chỉ để hỏi thăm sức khỏe chứ. Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, có lẽ là không nghĩ chú Hưng lại nói như vậy. Hơi im lặng trong vài giây, giọng nói có phần mệt mỏi nói tiếp, tôi biết ông đang rất bất mãn với liên đoàn. Nhưng việc điều tra tiêu cực này bị phía trên chỉ định rất gắt gao. Ông cũng biết rồi đó, từ vụ của Vân Quyến, phía trên rất quyết liệt trong việc điều tra tiêu cực. Chú Hưng nét mép cười, không quan tâm nói chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Dù sao thì đội Sài Gòn cũng chỉ mới nằm giải hạng nhất. Vợ Lý Hội có sóng gió gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tốt rồi, ông muốn gì, cứ nói thẳng đi. Đầu dây bên kia ngập ngừng một ít. Sau đó, như đã quyết tâm, ông nói nhỏ, tôi muốn hỏi ông về cầu thủ mà lúc trước ông làm hồ sơ cho cậu ta du học ở Bồ Đào Nha, Nguyễn Thanh Tùng ấy. Chú Hưng nhíu mày, hơi trầm tư. Sau đó hỏi lại, ông muốn nói gì? Tôi muốn hỏi là có thể gọi cậu ấy về đá cho tuyển Olympic hay không? Ông biết đấy, chúng ta cần một điểm tựa để vực dậy tinh thần yêu bóng đá của người hâm mộ. Ông Hỉ vô cùng bức thiết nói. Chú Hưng im lặng trong một lúc, sau đó lắc lắc đầu, tôi không nghĩ đây là thời cơ tốt để gọi cậu ấy về. Thứ nhất, hiện tại cậu ấy vừa mới sang Bồ Đào Nha có vài tháng, bước chân còn chưa vững đã bị gọi về tuyển, mất đi cơ hội đào tạo và thi đấu đỉnh cao, điều này vô cùng bất lợi cho sự nghiệp của cậu ấy. Im lặng một ít để đầu dây bên kia kịp suy nghĩ, chú Hưng nói tiếp, thứ hai, tôi không nghĩ cậu ấy về là có thể đứng vững bước ở đội Olympic ngay, chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Đám cầu thủ trên tuyển tôi còn lạ gì, từng đứa mắt cao hơn đầu, chưa thành danh đã nghĩ mình là ngôi sao. Thằng nhóc về chỉ tổ mất thời gian lục đục nội bộ chứ chả được tích sự gì cả, tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Bước sự nghiệp của cậu ấy vừa mới cất cánh, tôi không muốn vì mớ bòng bong hiện tại của VFF mà lôi thằng nhóc vào chuyện này. Chuyện cậu ấy về tuyển sau này hay bàn đến. Giọng chú Hưng vô cùng kiên quyết khiến đầu dây bên kia khá khó xử. Thấy có vẻ mình khá cứng rắn, chú Hưng bỗng bật cười nói đùa với lại, trước đây tôi nhớ là ông còn cười nhạo tôi về sau khi ký giấy tờ cho cậu nhóc đi học tập ở Bồ Đào Nha mà, sao giờ này lại thay đổi nhanh thế. Đầu dây bên kia cười khổ nói, thôi nói làm gì nữa, lúc ấy tôi nào biết cậu ấy xuất sắc như thế. Ở một đội bóng lớn như Bờ Lẹ Nẹn Xẹt mà có thể làm chủ lực đội thanh niên rồi. Ông có xem mấy bài báo mới vừa rồi không, cậu ta còn giúp đội nhà đánh bại Benfica nữa. Ông trời ơi, thật là khó tin. Ha ha, cậu ấy đương nhiên là phải xuất sắc rồi, nếu không tôi cũng không phải tiêu tốn nhiều công sức để giúp cậu ấy ra nước ngoài như vậy. Tốt rồi, chuyện cậu ấy về đá cho tuyển sau này hay bàn đến. Hôm nào ông vào đây chúng ta sẽ nói tiếp. Chú Hưng không để đầu dây bên kia kịp nói nhiều, vội vàng cúp máy. Ông Minh Quang đứng bên cạnh hỏi, dò ai gọi cho ông vậy? Chú Hưng nhếch mép cười, còn ai ngoài lão Hỉ nữa chứ. Đúng là mũi tinh như mũi chó. Tùng vừa thể hiện xuất sắc là lao đánh hơi được ngay để mò đến. Ông Minh Quang lo lắng nói, chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến Tùng hay không? Chú Hưng hơi trầm tư, rồi quả quyết nói, không có vấn đề gì, hết thảy áp lực trong nước tôi sẽ giúp cậu ấy gánh lấy. Chỉ mong sao cậu ấy sẽ trưởng thành nhanh chóng. Việt Nam chúng ta đã đợi quá lâu để có được một cầu thủ xuất sắc như vậy rồi. Tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì ngăn cản bước chân của cậu ấy. Chú Hưng đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định. Ông Minh Quang phảng phất thấy được thân ảnh từng làm mưa làm gió ở thương trường Sài Gòn những thập niên trước, nay tinh thần ấy lại xuất hiện trở lại. Ông liếc mắt nhìn về hình ảnh của Tùng đang hiển thị trên màn hình, trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Chương 80, chế bá giải thanh niên. Chương 80, chế bá giải thanh niên. Thế còn nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang làm gì? Nằm trên bãi cỏ, Tùng ngước nhìn bầu trời xanh của thành phố Lisbon, đầu óc thả lỏng hết sức. Sau trận đấu kịch liệt hôm qua, huấn luyện viên Rui Jorge cho cả đội một ngày nghỉ tự do. Cũng may là như vậy, nếu như hôm nay có buổi tập phục hồi, thì thể nào toàn đội cũng cảm nhận thấy được sự xuống sức rõ rệt của Tùng. Bị động thân thể sắt thép của cậu vừa mới hết hiệu lực vào trận đấu vừa rồi, và hậu quả cho việc cậu đi mây về gió, hoành đảo thiên quân ở khu vực giữa sân hôm qua, là hiện tại khí lực để thực hiện một bài chạy bộ đơn giản cũng là cả một vấn đề với Tùng, thế nên mới có tình cảnh cậu nằm giữa sân bóng mà ngắm nhìn trời mây như hôm nay. Cũng may, căn cứ vào những lần trước, việc sụt giảm thể lực này của Tùng cũng chỉ trong vòng hôm nay mà thôi. Ngày mai, đón lấy buổi tập hồi phục, cậu lại sẽ hoạt bát hệt như một con thỏ ngay. Cậu cũng không lo sợ mọi người phát hiện mình đang bất hắc. Bất kỳ ai có mặt trên sân hôm qua, nhìn vào màn trình diễn hơn 90 phút của Tùng, thì cũng đều sẽ thông cảm cho trạng thái bất ổn hôm nay của cậu. Khi cơ thể đã hồi phục một ít thể lực, Tùng lồm cồm bò dậy, đi dạo quanh sân bóng, lòng thì suy nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Lịch thi đấu hiện tại vẫn theo xu hướng có lợi cho Bờ Lẹ Nẹn Xẹt, khi ba trận tiếp theo chỉ phải đối đầu với những đội bóng tầm trung. Với thực lực hiện tại, tìm kiếm được toàn thắng không phải là điều quá khó khăn. Thế nhưng, đối mặt với một đội bóng mạnh như Sporting Lisbon ở trận thứ tư, Tùng đều không mảy may có tí lòng tin nào. Cứ như trận đấu với Benfica, mặc dù đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, Tùng và các đồng đội vẫn phải rất chật vật mới vượt qua được trận đấu mà tưởng chừng như lâm vào bế tắc như vừa rồi. Hồi tưởng lại tình báo mà huấn luyện viên đưa cho mình, Tùng cảm thấy vô cùng đau đầu. Khác với Benfica, với những cầu thủ hiện nay vẫn chưa bộc lộ tài năng rõ rệt, Sporting Lisbon hiện tại vẫn vô cùng hùng mạnh, đặc biệt là đã có khá nhiều cầu thủ bộc lộ tài năng rõ rệt, không hề phụ lòng với danh hiệu công xưởng cầu thủ ở châu Âu của Sporting Lisbon. Trong đó nổi bật nhất là thủ môn Rui Patricio, hậu vệ Daniel Carvalho và trung vệ Adrien Silva. Đương nhiên, hiện tại những cầu thủ này vẫn còn khá non nớt và bản thân họ khi thành danh cũng không hề quá nổi tiếng, đến mức Tùng bắt hết óc cũng không nhớ nổi ba cầu thủ này sau này sẽ mang đến lợi ích nhường nào cho Sporting Lisbon. Rui Patricio sau này khi chuyển nhượng từ Sporting Lisbon sang họ Wolverhampton với giá 16 triệu euro, sau đó lại đến Roma và trở thành thủ môn chính của câu lạc bộ danh giá này từ mùa giải 2022 cho đến lúc cậu xuyên không. Daniel Carvalho thì chuyển nhượng đi dễ đỉnh với giá 7 triệu euro, sau đó đến Sevilla và trở thành một trong số những cầu thủ chủ lực của lá chắn thép tại La Liga. Adrien Silva thì sau này đến Leicester với giá 25 triệu euro. Bên cạnh đó, cả ba sau này đều có mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đủ để thấy trình độ của họ vượt trội như thế nào. Đương nhiên hiện tại, Tùng cũng không biết được những thành tích sau này của họ, chỉ biết rằng cả ba đều đã từng được đôn lên đội B của Sporting Lisbon để thi đấu cho giải hạng nhất, rồi còn được luyện tập chung với đội một trong một quãng thời gian. Điều này khiến Tùng vô cùng coi trọng, bởi rõ ràng trình độ của họ phải có sự khác biệt rõ rệt thì mới được đề bạt nhiều đến như vậy. Đương nhiên, cậu cũng không hề lo sợ. Trái lại, đối thủ càng mạnh, càng kích thích lòng háo thắng của Tùng, như cái cách mà như huấn luyện viên Rui Rodger đã nói, để trở thành một cầu thủ vĩ đại thì lòng háo thắng phải đủ lớn để làm động lực chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tùng bước chậm về phía ký túc xá, tâm trạng đã thấy tốt hơn nhiều. Hiện tại trước mắt, cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Những trận đấu trước mắt có thể xem như một bước đệm cho cuộc gác chiến với Sporting Lisbon sau này, để quyết định xem ai sẽ giữ ngôi vị đầu bảng tiếp theo, khi mà cả hai đều có thành tích toàn thắng đến thời điểm hiện tại. 3 ngày sau, U19 mở lẹn lẹn sẽ di chuyển đến quận Sintra, Bồ Đào Nha, để đối đầu với U19 JSG. Chỉ trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1, U19 mở lẹn lẹn sẽ đã có được 3 cơ hội ghi bàn từ những đường kiến tạo ngay ở giữa sân của Tùng. Tuy nhiên, Mù Hệ Đồ không tận dụng được thời cơ và cả Gỗ Đỉ Nhổ cũng đang không có phong độ tốt nhất. Đứng ngoài sân, huấn luyện viên Rui Rodger gầm thét không ngừng khi Gỗ Đỉ Nhổ lại bỏ lỡ một cơ hội khi sút bóng chạm cột dọc trong một tình huống đối mặt với thủ môn. Rõ ràng, từ lúc Gỗ Đỉ Nhổ rời khỏi ký túc xá, độ ăn ý và thái độ khi thi đấu của cậu ta thay đổi rõ rệt, khiến ông vô cùng bực bội. Ông gọi lại Tùng cũng đang lắc đầu nhìn về phía cầu môn, nói nhỏ cậu cứ đẩy mạnh lên thành tiền vệ tấn công, dặn Á Mạ Rồ khi có bóng chú ý chuyền về cậu. Eson và Pet ở giữa trận cậu có thể giải quyết chứ? Ông vừa nói vừa nhìn Tùng với ánh mắt trông đợi. Thấy Tùng gật đầu biểu thị không có vấn đề gì, ông thở dài một hơi, cười nói tốt rồi, nếu có cơ hội cứ trực tiếp dẫn bóng tấn công, không cần để ý hai tên ngớ ngẩn phía trên. Gọi cả Tệ Lệ nữa, cho cậu ấy có tí áp lực. Tùng nhanh chóng chạy vào sân, truyền đạt thông tin của huấn luyện viên lại. Cả bộ máy của Bờ Lẹn Nẹn sẽ tiến hành dâng lên một cách có chủ đích, chỉ để lại hàng phòng thủ vẫn vô cùng tỉnh táo. Tùng cũng có cảm giác rất may mắn khi được thi đấu tại đây. Mặc dù thực lực của các cầu thủ Bờ Lẹn Nẹn sẽ không quá nổi bật, nhưng tố chất kỷ luật và tinh thần thi đấu đều rất cao, chỉ thị của huấn luyện viên cũng được chấp hành vô cùng nghiêm túc, lại ít lục đục nội bộ, nên tinh thần của Tùng khi thi đấu tại đây luôn thoải mái. Cậu vô cùng trân trọng khoảng thời gian này, do đó, cậu luôn muốn thể hiện hết mình để mang về thành quả cho cả đội. Ngay khi thay đổi chiến thuật, phút thứ 23, sau khi nhận được đường chuyển xéo của Amazo, Tùng nhanh chóng lấn người lên nhận bóng, vô cùng khéo léo giữ bóng ở chân mình. Ngay khi hai cầu thủ của JSG kịp khép vòng đây, cậu đã chọc bóng đi về phía trước, sau đó nhờ tiếp ứng của Tế Lệ, bóng được đưa lại chân của Tùng. Bằng tốc độ cực nhanh, cậu lao thẳng về trung lộ của JSG, khiến hàng phòng thủ vô cùng rối loạn. Trung vệ Alex dâng lên hòng ngăn chặn bước tiến của Tùng, bị cậu thực hiện một cú lắc người rồi vượt qua một cách dễ dàng, sau đó tung một cú sút từ trong vòng cấm địa. Thủ môn chỉ sợ tạo bất ngờ không kịp chuẩn bị, khi định thần lại thì bóng đã vào lưới mất rồi. Tùng vui vẻ chạy dài quanh sân bóng, hôm nay cũng không hề có nhiều khán giả đến xem, chỉ rải rác vài nhóm người đứng xung quanh sân bóng, ai cũng sửng sốt trước bàn thắng bất ngờ, thỉnh thoảng còn có vài tiếng vỗ tay ủng hộ. Mù Hệ Đồ và Gô Đi Nổ cũng chạy lại ôm áp Tùng, vẻ mặt vô cùng giải thoát. Có trời mới biết hai người họ chịu áp lực cao đến thế nào. Nếu vẫn không có bàn thắng, chỉ riêng với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy cũng đủ để huấn luyện viên lột sống hai đứa rồi. Hai thằng lén lén nhìn về phía huấn luyện viên, thấy chân mày ông giãn ra, tâm trạng rốt cuộc cán ổn một chút. Bàn thắng vừa rồi làm cho JSG bị sốc nặng, đến mức cả hiệp một họ cũng bị lẩn quẩn không thoát ra trạng thái mộng mị được. Qua hiệp 2, nhờ hai pha trợ công của Tùng Báp Đế Lệ, cuối cùng Gỗ Đỉ Nhổ và Mù Hệ Đổ cũng tận dụng được cơ hội và ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Bờ Lẹ Đèn Xét. 10 chiến thắng liên tiếp, đây rõ ràng là thành tích không thể nào thuyết phục hơn dành cho người hâm mộ. Trang chủ của Bờ Lẹ Đèn Xét cũng một phen trang hoàng lại, với tiêu đề vô cùng phách lối chế bá giải thanh niên, U19 Bờ Lẹ Đèn Xét tiếp tục dẫn đầu bảng với 10 chiến thắng liên tiếp, kèm theo đó là hình ảnh của bộ tứ tấn công chứ danh của đội tuyển, Mù Hệ Đổ, Gỗ Đỉ Nhổ, Đế Lệ và Tung Nguyện. Đế Lệ nhìn hình ảnh của mình nổi bật trên trang chủ của câu lạc bộ, tâm trạng vô cùng tự hào. Nó quyết định sẽ chụp lại ảnh màn hình này, đóng khung treo ở đầu giường ngủ, như một dấu mốc vô cùng trang trọng trong đời mình, cũng như tạm thời bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tùng đang nhìn sang. Tùng thì đang len lén gửi đường link của câu lạc bộ về nước cho thầy Tuấn Qua Gia Hu, hy vọng là sẽ làm tư liệu tốt cho thầy để có thể hoàn thiện trang web còn non trẻ của nó ở trong nước, chứ tuyệt nhiên không hề có ý khoe khoang. Nó thầm nghĩ vậy, sau đó đóng lại khung chắc trước khi Vệ Lệ kịp dòm nó đến. Ngày 11 tháng 11, trên sân nhà, trước sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt của hàng ngàn cổ động viên, những người thường xuyên theo dõi thông tin của câu lạc bộ qua trang web đều biết đến sự mạnh mẽ của đội thanh niên năm nay, mọi người đều hết sức phấn khởi vì thấy được thành quả của đào tạo trẻ. Khi bờ lẹ nẹn sẽ hiện nay vẫn xếp trên cùng của bảng xếp hạng, để ép Benfica và Sporting Lisbon một đầu, điều mà rất nhiều năm trở lại đây câu lạc bộ đều chưa làm được, nhất là ở giải thanh niên và giải ngoại hạng. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, U19 bờ lẹ nẹn sẽ tiếp tục giữ vững phong độ khi đè bẹp U19 ổi giặt với tỷ số 4-1, giúp nâng mạch thắng liên tiếp lên 11 trận. Sau trận đấu này, Tùng và đồng đội có đến 2 tuần nghỉ ngơi, trước khi bước vào trận đấu cùng với fan cờ lắp hạn vợ cả trên sân khách. Đối với Tùng, 2 tuần này đến khá đúng lúc, vì cậu hiện tại cần có thời gian để hoạch định tiếp tương lai cho chính mình. Chương 81, quy hoạch, thế không thể đỡ chương 81, quy hoạch, thế không thể đỡ đến từ thời đại mà Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, khi nền tảng kinh tế quyết định hết thảy, khi mà sức mạnh của đồng tiền được nâng lên một tầm cao mới. Sống trong thời đại bùng nổ đó mới cảm nhận được hết sự len lỏi của đồng tiền đến từng ngóc ngách trong cuộc sống. Mặc dù trọng sinh trở lại, việc kiếm tiền không còn là ưu tiên hàng đầu của cậu, nhưng có một câu nói rất hay: đồng tiền làm khó anh hùng, nếu không có nền tảng tài chính vững mạnh, thì việc phát triển nền bóng đá nước nhà như nguyện vọng của Tùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Do đó, việc tích lũy tài chính nên bắt đầu ngay từ hiện tại, khi mà trong tay Tùng hiện cũng có một số tiền không hề ít, đến từ việc đầu tư chứng khoán ở Việt Nam và làm nguồn vốn để xin cấp visa ở Bồ Đào Nha. Hiện tại, khi đã có hợp đồng thanh huấn trong tay, số tiền bảo lãnh đó đã có thể sử dụng nhằm vào mục đích khác rồi. Trong khoảng thời gian 2 tuần đó, bên cạnh việc thực hiện huấn luyện như thường ngày, thì mỗi tối Tùng đều dành ra thời gian để tìm hiểu về thị trường đầu tư hiện tại, nhất là thị trường chứng khoán. Những cái tên mà Tùng nhắm đến bao gồm Apple, Amazon, Google và sau này là Bitcoin. Năm 2006 đến 2010 là lúc mà những cái tên khổng lồ này có sự phát triển vượt bậc, đó cũng là nơi có thể đầu tư và tích lũy tài chính cho tương lai của Tùng. Ví như cổ phiếu của Amazon, nếu hiện tại cậu đầu tư vào 10.000 euro, thì đến năm 2020, cậu có thể có số tiền lên đến 175.000 euro, gấp đến 17.5 lần. Đó còn là chưa kể số vốn cậu đầu tư vào có thể tích lũy dần dần, dựa trên sự phát triển không ngừng của bản thân trong sự nghiệp cầu thủ. Bên cạnh đó, ngoài đầu tư ở nước ngoài, cậu cũng có thể đầu tư vào những công ty lớn trong nước, như Vinamilk, Sapeco, Kingdo, Vingroup hoặc Thế Giới Di Động, đều là những cái tên có thể giúp cậu tích lũy lượng tài chính lớn nhất có thể. Cuối cùng, bị quyền chính là vũ khí giúp cậu có thể vượt lên trở thành người giàu có thật sự. Theo ước tính của Tùng, chỉ cần tích lũy đủ 10.000 bị quyền vào giai đoạn sơ khai, cậu cũng có thể nhảy lên trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam với số tiền có thể lên đến 500 triệu đô la. Với số tiền này, có thể cung cấp cho cậu đầy đủ tài chính để thực hiện giấc mộng của mình với một sân bóng hiện đại và một học viện đào tạo trẻ chuẩn quốc tế. Tất nhiên, tất cả những điều này có một điều kiện cần, cậu nhất thiết phải trở thành một cầu thủ xuất sắc, đến mức có thể ảnh hưởng những quyết sách của VFF, thì mới có thể thay đổi được tình hình hiện tại. Bản thân cậu rất khó để chờ đến năm 2018, khi lứa cầu thủ trẻ với tinh thần và trình độ cao được tin tưởng sử dụng trong đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của Tùng là đưa Việt Nam đến với vòng chung kết World Cup 2014, 2018, thậm chí là 2022, còn đến mức có thể đi xa hơn hay không, điều này còn phụ thuộc vào sự tin tưởng của đồng đội và toàn hệ thống bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, điều này cần thời gian để chứng minh, mà thành tích của Tùng ở châu Âu chính là minh chứng lớn nhất cho tầm ảnh hưởng của cậu lên cả nền bóng đá Việt Nam. Đọc lại những quy hoạch của mình trên nhật ký, ghi nhớ kỹ trong đầu, Tùng sẽ bỏ ngay để không ai phát hiện ra được. Những thông tin trong đây khá là bí ẩn, nếu để người khác biết được, có thể Tùng sẽ phải gặp rắc rối to, thế nên theo cậu, chỉ cần ghi nhớ kỹ trong đầu là được, dù sao cậu cũng là người đã đọc qua là không quên được, ghi chú lại thành một hệ thống để giảm bớt thời gian cậu phải suy nghĩ về những vấn đề này, chỉ cần nhớ lại và thực hiện theo đúng mốc thời gian là được. Nghĩ là làm. Tùng ngay lập tức liên hệ với Mendes, người giới thiệu cậu cho một công ty môi giới chứng khoán ở Phú An. Số tiền 30.000 euro tích lũy của Tùng hiện tại được chia đều ra 3 phần, đầu tư vào Apple, Amazon và Google. Sau khi thực hiện xong mọi chuyện, Tùng yên lặng thu giữ hợp đồng chứng khoán của mình vào thư mục trên máy, đồng thời gửi một bản gốc về Việt Nam để ba mẹ cậu cất giữ trong ngân hàng. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cuối cùng Tùng cũng thở dài một hơi. Mặc dù đã có sự móc nối từ Mendes, thế nhưng thực hiện hết mọi thủ tục cũng mất hơn một tuần lễ, và thời gian cho trận đấu tiếp theo cũng vừa đến. Đối thủ tiếp theo của U19 bờ lẹ nẹn sẽ cũng vẫn chỉ là một đội bóng nghiệp dư ở quận Hàn Vợ Cả. Mặc dù được thi đấu ở sân nhà, nhưng U19 fan cờ lắp Hàn Vợ Cả vẫn không thể nào ngăn cản bước tiến của bờ lẹ nẹn sẽ, đành ngậm ngùi nhận thất bại 2-0. Điều đáng nói là, hầu hết cầu thủ vào sân trong trận này đều thuộc đội hình dự bị, chỉ riêng Tùng và Amazo là vẫn đá chính, nhưng cũng được thay ra sân sớm khi tỷ số đã ấn định dành cho bờ lẹ nẹn sẽ. Cả đội hừng hực khí thế chuẩn bị cho một tuần sau để đến làm khách trên sân rổ xẻ Hàn Vợ Cả, đương nhiên, chỉ là sân phụ trong tổ hợp sân vận động rổ xẻ Hàn Vợ Cả mà thôi. Thế nhưng điều này cũng làm cho cả đám vô cùng phấn khích. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, trong phòng họp của đội thanh niên Sporting Lisbon đang có một cuộc họp khẩn. José Lima, huấn luyện viên trưởng của đội thanh niên Sporting Lisbon, đang cùng với Aurelio Tợ Dậy Dạ và trợ lý huấn luyện viên Luis Martin, đang chau mày nhìn những hình ảnh đang phát ra trên màn hình. Khi bóng vừa đến chân một thân ảnh số 30 trong màu áo xanh ngọc, José Lima bấm dừng hình ảnh, nhanh chóng phân tích thế cuộc, rồi thốt lên theo vị trí như trên hình ảnh, thì đường chuyền an toàn nhất sẽ là dành cho số 31 bên cánh phải, sau đó dẫn bóng về đường biên rồi tạt vào. Đây cũng là cách thường dùng của hầu hết các đội, khi mà sự khống chế giữa sân không đạt đến trình độ thống trị cao. Bên cạnh đó, Nếu thực hiện chuyển lên, hàng phòng ngự của Benfica sẽ ngay lập tức cô lập được vị trí của tiền đạo số 7. Nhưng pha cắt bóng bất ngờ vừa rồi của cậu ta rõ ràng là làm hàng phòng ngự của Benfica bất ngờ, dẫn đến đeo bám tiền đạo không được nhanh. Đường chọc khe của cậu ta cũng vô cùng chính xác, nếu chỉ cần chậm thêm một giây nữa, tiền đạo của bờ lẹn nẹn sẽ rơi vào thế bị vị. José Lima giảm tốc độ hình ảnh lại, chau mày nhìn kỹ. Rõ ràng, ngay khi tiếp được bóng sau khi cắt bóng thành công, Tùng không hề tồn tại một động tác thừa nào, mà thừa dịp Tệ Lệ đang gây chú ý bên cánh phải, tiến hành chọc khe cho gỗ đi nổ thoát xuống thành công và ghi bàn. Pha bóng vô cùng ẩn nấp khi bị thân ảnh của trung vệ Benfica lúc dâng lên ngăn cản che giấu, khiến cho hàng hậu vệ phía sau không có thời gian đeo bám tiền đạo số 7. Chỉ một cơ hội nhỏ nhoi như vậy mà cậu ta cũng có thể nắm giữ để trợ giúp tiền đạo ghi bàn. Cả ba đều chau mày, một lần nữa nhìn lại toàn bộ đoạn ghi hình. Từng bước, từng hành động của Tùng đều được đưa ra phân tích, càng phân tích, sắc mặt của ba người càng ngưng trọng một phần. Ô, với tư cách là thầy dạy vỡ lòng cho rất nhiều ngôi sao của sở bốt team Lisbon, như cả Zema, Nani, thậm chí là Cristiano Ronaldo, cũng do một tay ông bồi dưỡng khi còn là một cậu nhóc, cảm khái nói nếu chỉ nói riêng về chuyền bóng, cậu ta hơn hẳn gọn cạn Messi và Silva, thậm chí về khoản phòng ngự, cậu ta cũng hơn hẳn Santos và Martin. Tốc độ cậu ta không hề thua kém Nani nếu so sánh về tuổi tác. Nếu tôi xem không lầm, thì lúc này đã là phút thứ 80 hơn rồi, hai cầu thủ kèm cậu ta cũng đã thấm mệt, nhưng nhìn cậu ta chả có vẻ gì là mệt mỏi cả. Thật đúng là một tên quái vật. José Lima cau mày, nhìn về phía Tờ Dậy Dạ, hỏi thăm nếu muốn hạn chế cậu ta, theo ông chúng ta nên làm như thế nào? Tờ Dậy Dạ cười lạnh nói nếu tôi đoán không lầm, trận sau gặp chúng ta, tên Roger đó chắc chắn cũng sẽ sử dụng đội hình như thế này. Đối công với chúng ta chẳng khác nào tự sát cả, tên kia cũng giống như lão bạ kệ cổ, luôn tự biết mình. Do đó, tôi dám chắc, trận kế tiếp hắn sẽ đá còn bảo thủ hơn cả trận với Benfica. Đoạn sau này rõ ràng đội hình bỡ lẹ nẹn sẽ có phần dâng lên tấn công, từ đó mới có pha phản công chớp nhoáng như vậy, nhưng tôi không nghĩ tên kia dám đá như vậy với chúng ta, trừ khi hắn muốn chết. Do đó, chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị cho việc đá với một đội hình 9-1 đi là vừa. Luis Martin cũng gật đầu, nhìn vào sắp tài liệu và nói tiếp theo tình báo vừa nhận được, trận đấu vừa rồi, đội hình bỡ lẹ nẹn sẽ chỉ sử dụng Tung Nguyện và Á Mạ Dồ thi đấu, còn lại toàn là cầu thủ dự bị. Rõ ràng tên Rui Roger kia muốn quyết chiến với chúng ta ngay trên sân khách. Phòng thủ cũng là truyền thống của bờ lẹ nẹn xe, nên rõ ràng chúng ta chắc chắn phải đối mặt với một chiếc xe buýt trong trận tiếp theo rồi. Sắc mặt của José Lima cũng rất khó coi, ông nhìn xoáy vào số áo 30 màu xanh ngọc, gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, như quyết định điều gì, ông nói tôi sẽ căn dặn Silva và cả gì cổ canh chừng cậu ta, nếu cần thiết phạm lỗi để ngăn chặn cậu ta, cũng phải làm ngay, nếu không, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ thua ngay trên tay của thằng nhóc này. Tôi lì ổ tờ dậy ra lắc đầu bật cười nói đúng là cậu ta rất ưu tú, nhưng một cây không chống được cả khu rừng. Đội hình của bờ lẹ nẹn sẹt rõ ràng kém hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần chúng ta đá đúng với thực lực, thì bờ lẹ nẹn sẹt cũng không thể ngăn cản chúng ta được. Biết đâu chừng, thất bại lần này sẽ khiến họ không được dạy được. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi, tôi không lấy làm gì lạ cả. Luis Martin cũng gật đầu phụ họa đội hình chúng ta hiện tại đã rất tốt rồi. Ba cầu thủ đang luyện tập với đội một cũng cho thấy sự thích nghi và tiến bộ khá tốt. Theo tôi thấy, bờ lẹ nẹn sẹt cũng không thể nào cản phá được bọn nhỏ đâu. Chúng cũng đã chịu đủ bất tức khi xếp bên dưới bờ lẹ nẹn sẹt mấy tháng nay rồi. José Lima liếc nhìn vẻ mặt tự tin của hai người, tâm trạng cũng không cải thiện được là bao. Ông có dự cảm không ổn về trận đấu tiếp theo. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trông thấy đám cầu thủ vẫn đang cố gắng rèn luyện, ông ngay lập tức gạt phăng đi ý tưởng điên rồ về việc sở bốt team Lisbon sẽ thua bờ lẹ nẹn sẹt ngay trên sân nhà. Niềm kiêu hãnh của đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha không cho phép ông làm như thế. Thế nhưng, ông đã lầm. Chương 82, tấn công, tấn công, tấn công. Chương 82, tấn công, tấn công, tấn công. Thời gian dần về tháng 12, không khí Bồ Đào Nha đã bắt đầu trở nên lạnh dần, mặc dù không quá khắc nghiệt như những nước cận Bắc cực như Na Uy, Ukraine hay Ireland. Nhưng với nhiệt độ không quá 16 độ C như hiện tại, cũng đã khiến cho những đứa xuất thân từ châu Phi như Bệ Lệ vô cùng khó chịu. Nó giúp người trong chiếc chăn ấm, nhìn Tùng đang dùng một tay hít đất, động tác vô cùng chậm rãi. Đến tận chóp mũi gần chạm mặt đất, nó mới thấy thằng bạn mình từ từ chống đứng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Tùng làm động tác này, nó kinh ngạc vô cùng, đội vàng hỏi bí quyết thực hiện. Cuối cùng, nó cũng chỉ được nghe rằng chẳng có bí quyết nào cả, cứ luyện tập nhiều là sẽ được. Nhưng, Bệ Lệ nhìn về nhiệt kế trong phòng đang chỉ về số 15 độ C, vội rụt cổ lại về trong chăn, tâm lý vô cùng bất ổn. Tùng liếc xéo nó, cười nói sao, hôm nay đã với sở bốt team Lisbon, cậu không khởi động trước tí à? Nói rồi, Tùng đứng dậy với lấy cái khăn lau mặt, trạng thái vô cùng sung mãn. Ngày hôm nay, Tùng quyết sẽ đá với 120 sức mạnh, để xem sự chênh lệch giữa cậu và cầu thủ thanh huấn của sở bốt team Lisbon lớn như thế nào. Vệ Lệ ra vẻ không phục nói ôi, lần trước đá với Benfica, tôi cũng đâu hề sợ sẽ gì. Sở bốt team Lisbon cùng lắm là ngang ngửa với Benfica thôi, có gì đâu mà phải sợ. Tùng lắc lắc đầu nói với Vệ Lệ cậu nói thế là sai rồi. Trình độ của tuyển trẻ sở bốt team Lisbon hơn hẳn Benfica, nếu không đâu thể nào có nhiều tài năng thành danh từ lò đào tạo của sở bốt team Lisbon được cơ chứ. Kể cả Porto cũng chưa chắc có thể sánh bằng nữa, chứ đừng nói đến Benfica, thậm chí đừng đề cập đến bờ lẹ nẹn sẹt chúng ta. Vệ Lệ há miệng tính cãi lại, nhưng chợt hiểu xỉu xuống, lắc lắc đầu nói cậu nói đúng, sở bốt team Lisbon chiếm ngôi lão đại của giải thanh niên trước giờ chưa từng hạ xuống. Năm nay có lẽ là năm đầu tiên bị một đội ngoài Benfica và Porto là chúng ta đè ép xuống vị trí thứ hai. Chắc chắn hôm nay họ sẽ không từ thủ đoạn để hạ gục chúng ta.
Tùng cười nói cậu làm như chúng ta không như thế vậy. Đó mới là mị lực của bóng đá. Chưa đến phút bù giờ cuối cùng, sẽ chẳng ai có thể biết được kết quả trận đấu ra sao cả. Hai đứa nhìn nhau cười, sau đó nhanh chân chuẩn bị, chạy về phía cổng trung tâm huấn luyện để đi đến sân phụ trong tổ hợp sân vận động rổ xẻ ản vã lạ, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa U19 Sporting Lisbon và U19 Bờ Lẹ Nẹn Xét. Bóng tối dần dần lên, cũng là lúc khá nhiều cổ động viên quen thuộc của Sporting Lisbon di chuyển về sân vận động phụ rổ xẻ ản vã lạ, nơi mà đội thanh niên của họ hôm nay sẽ lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của đội bóng cùng thành phố. Nếu nói về ân oán của cả hai đội, thì đương nhiên là không có. Bởi cổ động viên Sporting Lisbon đều cho rằng Derby thành Lisbon chỉ có thể là Sporting Lisbon và Benfica mà thôi. Còn Bờ Lẹ Nẹn Xét là ai ư? Chỉ là một đội bóng nhỏ ngụp lặn ở giữa và cuối bảng xếp hạng, thì làm sao đủ đẳng cấp để so sánh với họ? Kể cả ở giải thanh niên, thì Sporting Lisbon cũng tiêu hãnh là độc cô cầu bại của làng Túc cầu Bồ Đào Nha, cũng chỉ có Benfica và Porto là có thể gợi lên hứng thú của họ. Do đó, tâm lý của các cổ động viên hôm nay đến là để xem một trận đồ sắt để rửa đi mối nhục mất ngôi đầu bảng vào tay Bờ Lẹ Nẹn Xét, để có thể dõng dạc tuyên bố. Bờ Lẹ Nẹn Xét đứng đầu bảng chỉ là do ăn may, ngay khi gặp mặt đội mạnh như Sporting Lisbon thì ngay lập tức sẽ hiện nguyên hình ngay. Ngoài đông đảo cổ động viên, phóng viên đến nhiều tờ báo địa phương ở Lisbon cũng có mặt để đưa tin về trận tiêu điểm chiến này. Bởi nửa mùa giải đầu chỉ còn cách có 3 vòng đấu nữa, theo thông lệ bình thường, kỳ tập huấn mùa đông sẽ có biến động ở đội hình của đội thanh niên rất nhiều, khi mà những cái tên đáng chú ý sẽ được triệu tập lên đội B, thậm chí là đội 1, để bổ sung nguồn nhân lực cho giai đoạn nước rút cuối mùa của toàn câu lạc bộ. Do đó, nếu Sporting Lisbon muốn giành lại ngôi vị đầu bảng thì trận đấu này bắt buộc phải chiến thắng, nếu không, đến khi vào nửa chỉnh sau của giải đấu, với thực lực suy giảm nghiêm trọng, hầu như không còn cơ hội nào cho Sporting Lisbon nữa. Thế nhưng, ngoài nhóm cổ động viên và phóng viên của Sporting Lisbon, thì những người hâm mộ của Bờ Lẹ Nẹn Xét cũng lần lượt kéo nhau vào sân, tâm trạng vô cùng kích động. Các nhà báo đang đứng ngao ngán bỗng đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, vội lấy máy quay và bút ký ra, phỏng vấn ngay những cổ động viên đang rất háo hức kia. Xin hỏi, theo cô hôm nay ai sẽ chiến thắng? Đương nhiên là Bờ Lẹ Nẹn Xét. Chúng tôi sẽ lật đổ Sporting Lisbon ngay trên sân của họ. Theo ông, ai sẽ ghi bàn cho Sporting Lisbon? Để họ vượt qua được tung mệnh đi rồi hãy nói tiếp, cậu có nghĩ hôm nay Bờ Lẹ Nẹn Xét sẽ lội ngược dòng thành công không? Sao lại là lội ngược dòng? Chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng họ, dù họ có là Sporting Lisbon đi chăng nữa. Hầu hết câu trả lời của cổ động viên Bờ Lẹ Nẹn Xét đều ám chỉ rằng hôm nay Sporting Lisbon sẽ thua, làm cho các nhà báo thân cận với Sporting Lisbon cảm thấy vô cùng khó chịu. Có người vô bút ký vừa ghi nhận, căng thẳng không thương tiếc vào cặp sách đám người đó thật không biết ai mới là chủ nhân thật sự của sân rổ xẻ ản vã lạ, họ sẽ phải hối tiếc về chuyện hôm nay. Cũng có người cảm thấy lo lắng, bởi thông tin từ trong câu lạc bộ tiết lộ, có đến 3 vị trí trong đội hình của Sporting Lisbon hôm nay đã và đang tập huấn chung với đội 1, nếu không có gì bất ngờ, 3 người đó sẽ có tên trong danh sách thi đấu của đội 1 và đội B ngay khi nữa mùa sau khởi động lại. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ coi như thực lực của Sporting Lisbon mạnh hơn Bờ Lẹ Nẹn Xét rất nhiều, nhưng nửa chỉnh sau của mùa giải chắc chắn họ sẽ sụt giảm thực lực. Cho nên trận đấu hôm nay cũng có thể được xem như là trận chung kết sớm để quyết định cho ngôi vô địch giải thanh niên năm nay. Bất cả bất cớ, phóng viên của tờ thể thao Lisbon, tờ báo thân cận với câu lạc bộ Sporting Lisbon thì cười thầm, nói bằng giọng bí hiểm, mọi người cứ yên tâm đi, chưa nói đến dù mất đi 3 cầu thủ chủ lực, thì chúng ta vẫn mạnh hơn rất nhiều so với Bờ Lẹ Nẹn Xét. Với lại, ai nói là Bờ Lẹ Nẹn Xét sẽ không có sự thay đổi nhân sự. Tôi vừa nhận được thông tin mật, số 30 bên Bờ Lẹ Nẹn Xét sẽ có thể được đôn lên đội B vào mùa xuân năm nay. Thiếu mất cậu ta, Bờ Lẹ Nẹn Xét giống như mất đi một nửa sức mạnh rồi, còn đâu cơ hội đối đầu với chúng ta nữa cơ chứ. Với lại, chưa chắc hôm nay cậu ta có thể làm được gì. Tôi không tin rằng José Lima để cậu ta tự do hoạt động như cách mà Benfica đã làm. Chúng ta còn có Silva và Carrasco trong đội hình, giữa trận và phòng tuyến của chúng ta vô cùng chắc chắn. Do đó, mặc kệ bọn họ là ai, đến với José Ản Vã Lạ, họ cũng phải nằm sấp mà ra về cả đám phóng viên cười khoái trá, dẫn dắt nhau tiến vào khu vực dành riêng cho phóng viên tác nghiệp. Mặc dù chỉ là sân phụ trong tổ hợp sân José Ản Vã Lạ, nhưng những tiện ích cần có đều có đầy đủ cả. Đám cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xét tập hợp trong phòng thay đồ, nghe chiến thuật lần cuối trước khi ra sân khởi động và thi đấu. Rui Jorge gương mặt không cảm xúc, nhìn từng đứa trong đám cầu thủ đang vô cùng sục sôi ý chí chiến đấu, đông ông vui vẻ cười, nói nhỏ ai cũng cho rằng hôm nay chúng ta sẽ thi đấu bảo thủ, phòng thủ tới tận cùng hòng tìm kiếm một điểm trên sân của Sporting Lisbon. Họ đang khinh thường chúng ta, coi chúng ta chỉ như một đội bóng hạng hai, không xứng đáng đá đối công với họ. Đông ông lớn tiếng nói, ánh mắt sục sôi đầy tức giận, đây là một sự sỉ nhục, không chỉ của riêng tôi, mà còn của toàn thể các cậu, của toàn thể cổ động viên Bờ Lẹ Nẹn Xét đã đến đây cổ vũ cho các cậu. Vậy nên, hôm nay chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó là tấn công và tấn công, tiếp đến là chiến thắng, các cậu có làm được không? Được, thưa bộ tốt lắm, hãy để cho họ biết chúng ta là ai đi nào cả đám tua ra sân thi đấu. Vừa đem danh sách thi đấu chính thức giao cho tổ trọng tài, Rui Jorge vừa đi về phía khu vực của huấn luyện viên bên sân. Miranda đi sát bên, muốn nói gì đó rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Rui Jorge liếc mắt nhìn trợ thủ của mình, cười nói ông thắc mắc tại sao tôi lại quyết định bỏ đi lối đá truyền thống là phòng thủ mà chơi đối công với Sporting Lisbon hả? Miranda lắc đầu, nói nhỏ ông hơi cấp tiến quá rồi, thực lực chúng ta chưa đủ để đá đối công như vậy. Rui Jorge cười cười, nhìn về phía sân bóng nói nhỏ hàng tiền đạo chúng ta hiện nay có mù hệ đồ và gỗ đỉ nổ phong độ đang rất ổn định, so sánh với Fernandes và Lopez ở bên kia cũng không hề kém cạnh gì. Hàng phòng thủ hiện tại cũng vô cùng ổn định.
Ạ Mạ Rồ đã hòa nhập rất tốt vị trí tiền vệ phòng ngự, bọc lót cho Tùng rất tốt ở giữa trận. Trên hết, chúng ta có một con quái vật thực sự ở khu vực giữa trận, không tận dụng cậu ấy để tấn công thì cũng quá tiếc nuối rồi. Với lại, để cậu ấy chịu áp lực lớn khi đối đầu với những cầu thủ hàng đầu, đủ khả năng đá cho giải ngoại hạng, cũng có thể giúp cậu ấy mau trưởng thành hơn. Nửa mùa sau chắc chắn cậu ấy sẽ đi đội B rồi, còn lại có vài ngày, tôi phải thử xem cậu ấy chịu được áp lực cao đến mức nào. Kha Kha nói rồi, Rui Roger cười sâu xa, hoàn toàn không để ý đến kết quả trận đấu này như thế nào. Đối với ông, đây được xem như bài tập cuối kỳ dành cho bọn nhóc, nếu vượt qua, sự nghiệp sau này của đám trẻ sẽ có bước tiến khổng lồ, chứ không quanh quẩn đá cho các đội bóng nhỏ như những lứa cầu thủ trước đây mà bờ lẹn nẹn sẹt từng đào tạo. Chương 83, so hung ác, ai càng hung ác hơn? Chương 83, so hung ác, ai càng hung ác hơn? Mị lực của bóng đá không chỉ đến từ những pha đi bóng kỹ thuật đầy hoa mỹ hay những cú sút ghi bàn đầy máu hứng, mà nó còn đến từ chính tinh thần thi đấu, từ chính sự sát đá, sự cạnh tranh và va chạm không thương tiếc. Ấy thế mà giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh hiện tại vẫn đang thuộc về The Premier League, bất chấp việc hiện tại các giải đấu khác cũng đang nổi lên, nhưng với triết lý bóng đá thực dụng, trực tiếp và cạnh tranh không khoan nhượng, đã làm nên thương hiệu cho giải đấu này, nơi mà những gã tí hon cũng có thể quật ngã được những chàng khổng lồ. Thế nên, khi khán giả hai bên thấy đội hình của hai đội đều được tổ chức thiên về tấn công, khi mà bỡ lẹ nẹn xẹt từ bỏ đội hình đã thành công khuất phục Benfica 1-0, thay vào đó, Rui Roger lựa chọn đội hình 3-1-3-2, thể hiện rõ ràng ý đồ tấn công khi hàng hậu vệ và tiền vệ phòng ngự không chủ động lùi sâu mà dâng cao để hỗ trợ tuyến trên. Trong khi đó, Sporting Lisbon lại chọn lựa đội hình quen thuộc 4-3-2-1 với ý đồ áp chế giữa sân của bờ lẹ nẹn xét, đồng thời cũng tỏ rõ ý đồ sẽ sẵn sàng tấn công toàn lực bất cứ lúc nào, khi đội hình hoàn toàn có thể biến đổi thành 3-4-3 với sự dâng cao của cả Dico. Ngay khi bắt được đội hình ra sân của bờ lẹ nẹn xét, Jose Lima sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ông căng bản đội hình cho Ozilio tờ dậy ra, gương mặt khó chịu liếc nhìn về bên kia chiến tuyến. Ông không thể hiểu nổi tên Rui Roger kia chơi đối công với Sporting Lisbon là ý đồ gì. Chẳng lẽ mới có 12 chiến thắng liên tiếp đã làm hắn ta bành trướng đến thế rồi ư? Nghĩ rằng trình độ của bờ lẹ nẹn xét đã ngang hàng với Sporting Lisbon rồi. Ozilio tờ dậy ra và Luis Martin sắc mặt cũng không được tốt, liếc nhìn nhau, tâm trạng có vẻ cũng không cao hứng cho lắm. Mặc dù năm nay Sporting Lisbon khá đồng đều ở cả ba tuyến, nhưng người ta cũng nói, đồng đều đồng nghĩa với không có gì nổi bật. Nếu đá với tư cách là đội trên cơ, với một đội hình phòng thủ, các cầu thủ của ông đều có thể đá một cách vô cùng thoải mái. Nhưng chỉ khi đá đối công, khi đối thủ hung ác một chút, đám cầu thủ nhỏ này sẽ như đại bàng gãy cánh, không có tí sức lực nào. Hy vọng là hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Hai người đều có linh cảm không lành. Trên khán đài, có hai thân ảnh đứng ở vị trí thuận lợi nhất, đang theo dõi hai đội chuẩn bị thi đấu. Mendes cười cười nói với đối tác Manuel của mình, tôi sắp phải đi ký kết tiếp hợp đồng mới cho cậu nhóc này rồi. Bộ xương giả này của tôi sao cứ phải buôn ba vì mấy cái hợp đồng còn con thế này cơ chứ. Manuel đứng kế bên bĩu môi khinh thường, nói nhỏ hả hả, ông cứ ra vẻ đi, biết đâu sau này ông còn phải rụng tóc vì mỗi nữa mùa phải ký cho cậu ta một bản hợp đồng mới. Nói rồi, Manuel cũng cười phá lên vui vẻ, trong đầu hiển thị hình ảnh Mendes với cái đầu chọc lóc đang cố gắng nuốt vài cọng tóc ít ỏi của mình. Mendes quái dị nhìn Manuel, biết chắc ngay lão già này lại suy nghĩ gì đó không đứng đắn. Thế nhưng ông cũng không hỏi tiếp, mà vẫn chăm chú nhìn về trên sân. Tại đây, thân ảnh số 30 đang vẫn vô cùng nổi bật, một phần vì thân cao sấp xỉ 180cm của mình, thứ hai là vì gương mặt châu Á không thể che giấu vào đầu của cậu. Mendes vừa nhìn vừa nói, Carlos vừa gọi điện cho tôi ngày hôm qua, thông báo là sẽ điều Tùng lên đội B, đồng thời yêu cầu ký kết một hợp đồng mới, tiền bồi thường lên đến 2 triệu euro. Tôi đang cân nhắc lại xem như thế nào. Manuel thổn thức nói, một cầu thủ trẻ mới đá nửa mùa giải mà tăng lương 2 lần, lại còn tăng tiền bồi thường hợp đồng nữa, không phải ai cũng có thể móc được túi tiền của lão Carlos ấy đâu. Chúng ta lần này có lẽ là nhặt được bảo bối thật rồi. Mendes không nói gì, nhưng ánh mắt càng lúc càng sáng tỏ. Trong không khí nhiệt liệt của cổ động viên, cuối cùng thì lượt trận thứ 13 của giải thanh niên Bồ Đào Nha giữa hai đội Sporting Lisbon và bờ lẹ nẹn sẹt cũng đã được bắt đầu. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, Tùng và các đồng đội nhanh chóng tiến hành bước đoạt bóng ngay cả trên phần sân đối phương. Đám cầu thủ bờ lẹ nẹn sẹt như uống phải thuốc tăng lực, điên cuồng chạy chỗ, bù vị trí, bọc lót, đồng thời vô cùng hung bạo đoạt bóng, không để cho Sporting Lisbon có kịp thời gian suy nghĩ để triển khai đội hình. Trong đó, thân ảnh của Tùng ở giữa trận là tích cực nhất. Dù bản thân là tiền vệ tấn công, chức trách chỉ là chuyền bóng và triển khai thế tấn công, thế nhưng nhìn cái cách mà cậu chạy và bọc lót cho các đồng đội, mọi người cứ nghĩ cậu là một hậu vệ thật thụ. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả của Sporting Lisbon mới ý thức được sự tồn tại của số 30 bên phía bờ lẹ nẹn sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến lối chơi của đối thủ. Những nhà báo trên khu vực tác nghiệp, khi nhìn Tùng can lướt ở giữa sân, thậm chí có tình huống cậu chừa sẻn bóng ra ngoài đường biên ngang khiến cả thân hình chạm vào tấm chắn quảng cáo nghe một tiếng rõ to, thế nhưng ngay sau đó, cậu ta lại đứng lên chạy theo bóng như không hề có chút va chạm nào. Những nhà báo ở gần đó khi thấy toàn bộ sự việc, trong bụng cũng hô to biến thái, đội vàng kiểm tra lại hình ảnh vừa rồi xem có ghi nhận được hay không. Một hình ảnh thể hiện sự quyết tâm như vậy không dễ gì mà có được. Chính sự hung ác của Tùng và các đồng đội mà Sporting Lisbon bị hạn chế rất lớn trong quá trình triển khai bóng, mặc dù biết rõ bờ lẹ nẹn sẽ cũng không thể nào triển khai chiến thuật này lâu dài, vì thể lực tụt giảm sẽ khiến các pha bước đoạt của bờ lẹ nẹn sẽ không còn sắc bén nữa, nhưng nhìn các cầu thủ của mình bị hạn chế gắt gao trong những phút đầu tiên, Jose Lima cũng vô cùng khó coi. Mendes đứng trên khán đài, nhìn thân ảnh của Tùng chạy khắp nơi một cách điên cuồng như vậy, tâm trạng cũng không có gì là vui vẻ, mà thay vào đó là sự lo lắng. Thân thể của cậu ta có thể bị ép khô nếu cứ thể hiện mình điều đó. Như nắm bắt được tâm lý của người bạn mình, Manuel cười nói ông đừng quá lo lắng, tôi đã liên hệ với Nuno Juz, ông ta cũng vừa thực hiện theo dõi định kỳ sức khỏe của Tùng. Phải nói ông có mặt lúc đó sẽ thấy gương mặt của ông ta tức cười đến mức nào. Ông ta chỉ vào bảng theo dõi sức khỏe của Tùng mà phán rằng rất ít khi ông thấy được một bảng điều tra tốt đến mức này, rõ ràng là cậu ta đã cố gắng hết sức để có thể duy trì được thể trạng đỉnh cao như vậy. Nên việc thể lực ông đừng quá lo lắng. Mendes liếc nhìn Manuel, tâm trạng cũng an ổn không ít. Ông lại tiếp tục chăm chú vào trận đấu, bởi vì bây giờ, cơ hội đang đến cho Blenenset. Chỉ thấy ngay phút thứ 16, sau quãng thời gian rằng co qua lại ở giữa sân, Adin Silva bắt được một cơ hội, chọc khe ngay cho dàn niệm của bộ đang tiến nhanh về phần sân của Blenenset. Thế nhưng bóng vừa rời khỏi chân của Silva, thì một thân ảnh tức tốc xoay ngang, mang theo quả bóng đi về hướng ngược lại, trước sự ngỡ ngàng của Silva. Trong đầu Tùng lúc này vang lên một giọng nói Adin Silva, thuận chân phải, ngay khi có bóng thường hướng nhìn về bên trái, nhưng lại chọc khe về trung lộ cho đồng đội thoát xuống kèm theo đó là quả bóng đang nằm trong chân của mình khi dự phán chính xác bước xử lý của Silva. Chỉ thấy Tùng và Vệ Lệ điên cuồng bước tốc, Vệ Lệ mặc dù không có bóng nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn Tùng đang dẫn bóng là mấy. Hai đứa ăn ý phối hợp hai qua một loại bỏ được ở gần đó đang lao lên đánh chặn, sau đó, bóng được đưa lại về trong chân của Tùng. Khi bóng được dẫn đến gần vòng cấm địa, Tùng bất ngờ ngoặt lại quả bóng, đưa về sau lưng mình. Vì trước mặt của cậu hiện tại là Cazico, đang nghiêm nghị nhìn Tùng. Cazico tâm trạng cũng vô cùng thấp thỏm. Ngay từ đầu, huấn luyện viên đã căn dặn cậu phải để ý đến số 30 bên phía bờ lẹ nẹn xét, nên vừa rồi cậu cũng phản ứng kịp mà đánh chặn, nếu không, để cậu ta vào được vòng cấm địa thì Sporting Lisbon sẽ gặp rắc rối to. Không kịp nghĩ ngợi, Cazico lao lên ngăn chặn, đồng thời tranh đoạt quyền kiểm soát bóng. Nhận thấy phải nhanh chóng thoát khỏi kẻ đeo bám này, Tùng nhanh chóng xoay người lại, tựa lưng vào người của Cazico. Đồng thời bóng bị Tùng khống chế từ chân này qua chân kia, nhanh chóng tạo nên một vòng xoay hoàn mỹ chuẩn mát xây dù lẹt, thoát khỏi cả dị cậu ngay khi cậu ta và Silva vừa sắp sửa tạo thành một vòng vây với Tùng. Bóng cấp tốc được Tùng đưa về chân trái, đồng thời tung cú sút từ cự ly góc gần. Thủ môn Vạ Chỉnh Sỉ ổ vì bị hậu vệ che mắt lúc đang muốn tiếp sức cho cả dị cổ, nên không đoán được hướng bóng, đành ngậm ngùi nhìn bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn thể cổ động viên. Tiếng hoan hô vang lên trên khán đài, Mendes và Manuel cũng vỗ tay cổ vũ cho pha ghi bàn điệu nghệ vừa rồi. Rõ ràng, toàn bộ tình huống một mình Tùng đã hoàn thành một cách xuất sắc, từ chạy vị trí, đột phá, tốc độ đến kỹ thuật, tất cả đều vô cùng điêu luyện và thành thạo. Rui Jorger và Miranda vỗ tay ăn mừng, còn đám cầu thủ dự bị thì tràn ra ôm lấy Tùng, người cũng đang chạy vòng quanh sân cảm tạ ủng hộ. Trong khi đó, Jose Lima gương mặt tức giận, nhìn chằm chằm vào cả gì cổ đang ngồi phệt dưới đất với gương mặt thất thần, tâm trạng vô cùng nặng nề. Tình huống vừa rồi rõ ràng các cầu thủ Sporting Lisbon vẫn không quá chú trọng vào Tùng, dẫn đến sự bất cẩn trong chốc lát đã gây nên một bàn thua đáng tiếc. Otli Ortega dậy dạ và Luis Martin cũng trầm mặc liếc nhìn nhau. Sau đó đồng loại nhìn về cầu thủ số 30 của Blenenset, lắc lắc đầu biểu thị bất lực.